Chương 362. Kỳ dị kết hợp thể chương 362, kỳ dị kết hợp thể Cố Phi phân phó mở ra, lập tức có đặc khiển đội viên nhóm đẩy hai môn máy phát xạ tiến vào an tâm trai, bây giờ trong phòng mặc dù không mở điện, nhưng hắc ám đã bị đại lượng nhích tới gần ánh đèn xua tan, an tâm trong phòng bài trí bị nhìn thấy rõ ràng. Nơi này cái bàn, giường đều rất bình thường, chỉ có mặt đất cái kia vừa mới phá vỡ địa động, trong đó còn có bụi mù bốn phía bay múa, cho nên cho dù dùng sức mạnh quang đèn chiếu xạ, vẫn là thấy không rõ lắm trong động chẳng cảnh. Hai môn máy phát xạ đẩy đi qua sau, lập tức kích phát. Đặc thù sóng chấn động thương phát ra một cô mắt thường có thể thấy hơi mở bó gợn sóng, đối thẳng hướng trong động mà tới, tại một đạo bó gợn sóng kết thúc sau, bên cạnh tinh thần xuyên thấu khí lập tức thúc đẩy. Bất quá tinh thần xuyên thấu công kích không có một chút thực chất năng lượng có thể bị trông thấy, chỉ là cảm giác không khí chung quanh chấn động kịch liệt, một chủng loại giống như ủ thái thanh âm, đối địa động phương hướng lan tràn mà đi, rất nhanh chu vi lần nữa trở nên an tĩnh. Hai đài vũ khí cũng không có không phải chỉ phát xạ một lần, mà là tinh thần xuyên thấu không lâu về sau, lập tức lại là sóng chấn động thương, về sau lại là tinh thần xuyên thấu, như vậy không ngừng giao thế tiến hành. Có thể tưởng tượng, cho dù kia trong địa động thật còn ẩn tàng hung lệ dị thường, tại cái kia vừa mới tạo ra nhỏ hẹp địa động trong không gian, này chủng phạm vi bao trùm công kích khiến cho bọn chúng căn bản là không có cách đào thoát. Nguyên bản quỷ thủ, ngoan thạch cùng vô niệm còn chuẩn bị chờ đợi tại địa động bên cạnh, ngăn cản nhìn phải chăng có dưới đất chịu không được vũ khí tàn phá dị thường chạy đến tình huống, nào biết số vòng phạm vi bao trùm công kích sau, trong động chỉ nghe thấy một chút phản ứng, cùng loại với dây rùa, thở dốc, còn có nguyên nhân vì kinh khủng mà phát ra gấp rút tiếng. Nhưng rất nhanh những âm thanh này hoàn toàn biến mất. Từ đầu đến cuối không có dị thường có thể thuận lợi leo ra đào bệnh. Cố Phi đối với đình chỉ công kích mệnh lệnh như cũ không có hạ đạn, đợi đến lại là hai vòng dày đặc phạm vi công kích sau, hắn rốt cục kêu dừng. Nhìn xem động khẩu bộ dáng, không có khả năng đối phương tại ngắn như vậy thời gian có thể đào bao sâu động, cho nên này hai kiện công suất lớn vũ khí đầy đủ bao trùm bên trong dị thường, căn bản không cần người lại xuống đi mạo hiểm. Chờ bên trong âm thanh kỳ quái toàn bộ biến mất về sau, đặc biệt hành động tổ ba người chậm rãi đến gần động khẩu. Vô niệm rối ra non miệng trắng ngần hai tay, hư không để lại động khẩu phía trên, một cỗ lực lượng vô hình phảng phất đang động khẩu tăng áp lực, khiến cho bên trong dù cho có cái gì muốn chạy đến cũng vô pháp làm được. Ngoan thạch phát tán ra bản thân sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, hắn cẩn thận cảm ứng một hồi, lắc đầu, nói khẽ, không có dị thường ký tức. Muốn hay không xuống dưới? Quỷ thủ hỏi thăm. 3. Nhưng vào lúc này, trong động một nơi nào đó, đột nhiên truyền ra bàn tay đánh vào động khẩu trên vách đá thanh âm. Ba người lập tức đề phòng, quỷ thủ thậm chí đem mình một mực mang theo màu đen găng tay cởi ra, lộ ra một con đồng dạng là màu đen mà lại rõ ràng nhỏ hơn một vòng bàn tay. Hắn cái bàn tay này mặc dù nhìn qua phảng phất bị đốt cháy khét, nhưng ở găng tay cởi ra một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra. Ngoan thạch nhịn không được nghiêng đầu nhìn con kia hắc thủ một chút, một bên khác vô niệm mặc dù không có đi xem, nhưng lại hơi nhíu nhíu mày. 3. Lại là một tiếng truyền ra. Ba người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tràn ngập trong bụi mù, một lưng gù nam tử thân ảnh từ phía dưới chậm rãi bò lên ra. Hắn động tác rất chậm chạp, nhìn qua rất suy yếu, phản phất hơi không lưu ý liền muốn từ trong vách động ngã xuống khỏi đi. Ngoài động ba người nhìn chằm chằm hắn, tạm thời không có động tác, nhưng đều cẩn thận phòng bị, để phòng này nhìn như già yếu ra hỏa sẽ đột nhiên gây khó khăn. Ước chừng 10 phút tả hữu, này hư nhược lao nhân rốt cục bò tới động bên. Hắn muốn đưa tay xin ngoài cửa hàng đứng người kéo chính mình một bà, nhưng không quản là ngon thạch, quỷ thủ vẫn là vô niệm, không có người tiến lên giúp hắn. Thậm chí quỷ thủ chuẩn bị đem mình lấy xuống găng tay con kia khủng bố hấp thủ đưa tới, liền một do dự, hắn cảm giác Cố Phi khả năng còn muốn thẩm vấn ra hòa này, cho nên từ bỏ quyết định này. Lão nhân kia nhìn qua đã không biết có bao nhiêu tuổi, mọi người cảm giác hắn sắp chết, thậm chí tại một giây sau liền có khả năng mất mạng. Hắn cố gắng 2-3 lần, nhưng cũng không cách nào thành công từ động khẩu leo lên ra, vô niệm đành phải cách không giơ tay lên một cái, không khí phảng phất ngưng tụ thành thực chất, đem lão nhân kia nhỏ ra. Nằm dạp trên mặt đất hô hô thở hổn hển. Hắn lật người nằm trên mặt đất, trên mặt tựa hồ hiện hiện tiêu dung, có thể trông thấy lão nhân kia da mặt chính tại rơi xuống, vài chỗ làn da tổn hại, lộ ra bên trong có chút bóng loáng làn da, có thể thấy được hắn phía ngoài tầng kia da mặt là giả. Đây là người, một người bình thường, nếu như là dị thường lời nói, hắn căn bản chịu đựng không được vừa rồi sóng chấn động đoạt cùng tinh thần xuyên thấu khí bao trùm đả kích. Chỉ có người mới có thể tại loại đả kích này trong còn sống sót. Ngoan thạch đi qua, ngồi xổm ở lão nhân kia trước mặt, nhìn kỹ một chút trong tay đối phương, không có bất kỳ vũ khí, mà hắn phía ngoài một tầng da mặt đích thật là giả, bên trong kia khuôn mặt nhìn căn bản không có kia á lão. Tại sát tín không có nguy hiểm sau, quỷ thủ đi tới, đem găng tay nặng lại đeo lên, tự dùng mang theo găng tay cái tay này đem lão nhân kia da mặt chậm rãi xé mở. Lộ ra một cái gương mặt này bọn hắn từng tại ảnh chụp trong gặp qua, ảnh chụp đúng Cố Phi cung cấp. Khuôn mặt này chính là Lục Uyên. Bây giờ này an tâm trong phòng cũng không có thiết bị giám sát, khiến cho người bên ngoài không cách nào biết được tình huống bên trong, Cố Phi thì một mực thông qua nút bịt tai cùng người ở bên trong duy trì liên hệ. Tiểu nghe Ngoan Thạch nói ra, tổ trưởng, bắt đến một người, không phải dị thường. Người này chính là gọi là Lục Uyên Khoa Châu Thương hội chủ tịch, nhưng hắn hẳn không phải là Diêm gia, bởi vì hắn ra mặt là giả. Cố Phi lặp lại, Lục Uyên. Ngươi lại xác định một chút, nhìn còn có hay không cái khác khả nghi. Thẩm Tinh đứng tại Cố Phi bên cạnh, nghe nói là Lục Uyên về sau, hắn hơi sững sờ, lập tức quay người đối Đinh Văn Đứng nói, Đinh ca, ngươi mau đánh điện thoại cho Chu Đạo, để hắn hết thể cẩn thận. Nếu như chúng ta bên này người không phải Diêm gia, vậy hắn bên kia manh mối vô cùng có khả năng liền sẽ là chân chính Diêm gia. Lúc này Thẩm Tinh cảm giác rất tồi tệ, hắn bỗng nhiên có loại vì Chu Đạo tức giận bất bình suy nghĩ, làm sao mỗi lần tại Chu Đạo trong này đều sẽ biến thành nguy hiểm. Thật chẳng lẽ là đang khi dễ ra hỏa này đã mất mạng sống lại. Đinh Văn Ưng lúc này gọi điện thoại quá khứ. Cố Phi lúc này cùng Ngoan Thạch trò chuyện nói, ngươi nhìn một chút Lục Uyên còn có hay không ý thức. Ta lập tức tới. Ngoan Thạch nói, còn có một chút, nhưng nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ chết mất. Thẩm Tinh để Cố Phi mở ra trò chuyện loa phóng thanh, đối Ngoan Thạch nói, lão ca, ngươi xem một chút Lục Uyên ngón tay, có thấy hay không một viên chiếc nhẫn. Kia Phương rất nhanh trả lời, có, nhưng bảo thạch khả năng mất, chiếc nhẫn là trống không. Chú ý, nơi đó rất có thể giấu kín một con dị thường. Thẩm Tinh lúc này nhắc nhở. Hắn còn nhớ do A Sài hướng mình nhắc qua, Lục Uyên lần trước đem ngón tay ngã vào trong phòng vệ sinh, sau đó từ trong giới chỉ rơi ra một cái toàn thân màu lục giá hỏa, cực kỳ hung ác truy sát A Sài. Đương nhiên, cũng không bài trừ này màu lục giá hỏa đã bị vừa rồi hai môn vũ khí thay nhau giao thế công kích cho giết chết. Cùng thời khắc đó, ngồi xổm ở Lục Uyên bên cạnh Ngoan Thạch thủ đoạn đống nhiên siết chặt, hắn cúi đầu nhìn lại, liền gặp một con cánh tay màu xanh lục từ Lục Uyên lòng bàn tay đưa ra ngoài, gắt gao bắt lấy chính mình. Ngoan Thạch lúc này muốn đứng lên lui lại, nhưng đối phương khí lực cực lớn, căn bản là không có cách tránh thoát. Hắn dưới tình thế cấp bách lập tức nói, quỷ thủ, vô niệm. Vô niệm trước tiên phát hiện hắn bị công kích, lập tức hai tay hư không nhấn một cái, một cỗ cường đại áp bách cảm hàng lâm con kia cánh tay màu xanh lục, cánh tay mặt ngoài răng rắc rách ra mấy đạo khe hở. Nhưng chỉ này mà thôi, nó vẫn như cũ nắm thật chặt Ngoan Thạch. Ngoan Thạch tinh thần lực mạnh, có thể bằng vào tinh thần lực điều khiển đặc thù súng ngắn công kích dị thường, thậm chí trực tiếp dùng tinh thần lực xử lý dị thường. Nhưng hắn thân thể lại cùng thường nhân không có gì khác biệt, mà lại hắn cũng thử, này Lục Uyên chính là một người bình thường, công kích dị thường tinh thần lực đối với đối phương căn bản vô dụng. Tại cường đại vật lý lực lượng hạ, răng rắc một tiếng Ngoan Thạch thủ đoạn gãy xương, lập tức thân thể bị bỗng nhiên hướng về nằm dưới đất Lục Uyên kéo tới. Lục Uyên mắt lườm một cái, phát ra lục quang, đồng thời đóng chặt bờ môi mở ra, một đại đoàn lục vũ khí tức phát ra, nháy mắt tràn ngập ra, phản phất hắn khẩu khí này đã nhẫn nhịn cực kỳ lâu, giờ khắc này rốt cục phóng thích. Lập tức đại lượng màu lục khí tức đem Ngoan Thạch, quỷ thủ cùng vô niệm đứng địa phương toàn bộ vây quanh, thân ảnh của bọn hắn bị khí tức bao phủ. Cái khác đặc khiển đội viên lập tức đem song chấn động thương nhắm ngay màu lục khí tức phương hướng, mấy đạo sóng chấn động kích phát, có thể bởi vì không có cụ thể dị thường làm xạ kích mục tiêu, toàn bộ vô hiệu. Vô niệm bước ra nhất nhanh, lập tức lui lại mấy bước, kia thân thể gầy yếu gần như sắp phiêu lên, chân không chạm đất tối lui đến an tâm trai nơi cửa. Ngưu Linh chi viện, Cố Phi đã nhận ra không đúng, lúc này mệnh lệnh. Quay đầu nhìn lên, lại phát hiện vừa rồi chạm ở sau lưng mình Thẩm Tinh đã không thấy tăm hơi. Ngưu Linh sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức phóng tới an tâm trai phương hướng, tại nàng đi vào an tâm trai cùng lúc, phát hiện vô niệm cũng đứng ở nơi đó. Chính thi triển ra cường đại không khí áp bách, bốn phía hô hô rung động, đứng tại nàng phụ cận đều có thể cảm giác hô hấp không khoái, phản phất thân thể bên cạnh không khí toàn bộ bị rút sạch, rót vào trước mắt màu lục khí tức trong. Nhưng vô niệm cũng không dám dùng quá sức, chỉ sợ sẽ thương tổn ở bên trong quỷ thủ cùng Ngoan Thạch. Nưu Linh cũng không dám tới gần kia đoàn quỷ dị màu lục khí tức, nàng lúc này thi triển ra mình thông linh cảm giác, một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào màu lục khí tức vị trí trung tâm. Nếu như phải nhanh chóng tìm ra này đông tây nhược điểm ở đâu, liền muốn bảo trì độ cao chuyên chú, không thể bị thời khắc này hỗn loạn tràng cảnh chỗ quấy rầy. Thông linh cảm hạ, Nưu Linh rõ ràng có thể cảm giác ra kia đoàn màu lục khí tức trong có một cái năng lượng khổng lồ tại du đầu, cũng có thể cảm giác được Ngoan Thạch cường đại tinh thần lực ngưng kết lại với nhau, cứng như bàn thạch, tựa hồ tại chống cự lấy cái gì. Bất quá không ổn chính là, bây giờ Ngoan Thạch thân thể đã có 4-5 chỗ vết thương, đều đang chảy máu, không biết là bị cái gì gây thương tích. Mà quỷ thủ ở bên trong thân ảnh trở nên lơ lửng không cố định, hẳn là nhận lấy khí tức ảnh hưởng, muốn đột phá ra lại không cách nào làm được, mà lại vô cùng có khả năng bây giờ thần trí lâm vào hỗn loạn. Không bao lâu, Nưu Linh thông linh cảm có thể trông thấy này khí tức trong dần dần hiện lộ ra một đoàn nhân hình. Kia là Lục Uyên thân ảnh, nhưng ở Lục Uyên trong thân thể còn có một cái nhỏ một vòng bóng người, phản phất là cái người lùn, cùng Lục Uyên giống như sáo hoa một dạng, cả hai chồng vào nhau. Khó trách đối phó dị thường vũ khí đối với hắn vô dụng. Gia hỏa này nói theo một ý nghĩa nào đó, giống người giống hơn là dị thường, có thể lại so với bình thường người muốn cổ quái cùng lợi hại quá nhiều. Hắn tựa như là một loại người cùng dị thường kết hợp thể, đã không phân khác biệt, nhưng lại hoàn mỹ bày biện ra che giấu phổ thông người nhược điểm, lại dung hợp dị thường đặc tính. Nưu Linh chưa từng nghĩ tới một người bình thường có thể cùng dị thường sinh ra như vậy chặt chẽ dung hợp mà không ra vấn đề. Nàng cũng căn bản không tưởng tượng ra được Dạ Ẩn tổ chức là như thế nào làm được điểm này. Nay chúng không biết là dị thường vẫn là nhân loại quái vật, Nưu Linh cảm giác thậm chí không cách nào đạt được đối phương là cấp bậc gì, lại hoặc là căn bản là không có cách dùng cấp bậc đến tiến hành định nghĩa. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, nàng tìm không thấy được điểm của đối phương ở đâu, có lẽ đã bị Lục Uyên thân thể hoàn toàn ẩn tàng cũng bao trùm kia màu lục ra hỏa nhược điểm. Rất nhanh Thẩm Tinh đi tới bên cạnh nàng. Bất quá nhưng vào lúc này, nồng đậm màu lục khí tức trong phát ra một tiếng trầm muộn kêu thảm, Nưu Linh thân thể khẽ run lên. Hắn phát hiện ở bên trong sông ngang sông thẳng không có đầu mối quỷ thủ đã đứng thẳng bất động. Ngay sau đó, một con đứt gãy bàn tay màu đen rơi ra, quay tròn lăn đến bên chân, bàn tay này chính là tới từ quỷ thủ, phía trên còn mang theo một cái bao tay màu đen. Thẩm Tinh cũng gặp được con kia bàn tay, hắn bây giờ trái tim thình thịch trực nhảy, đối mặt trước mắt kia đoàn màu lục khí tức, nội tâm tự nhiên mà vậy sinh ra một loại chống cự cảm xúc. Làm sao xử lý? Gây yếu vô niệm bây giờ lòng nóng như lửa đốt, mới vừa rồi bị màu lục khí tức bao phủ sau mãnh liệt khủng bố cảm giác, khiến cho nàng không còn dám tới gần vật kia, đồng thời vô niệm cũng biết Lục Uyên bây giờ biểu hiện ra quỷ dị, nàng phỏng đoán cùng Nưu Linh nhìn thấy không sai biệt lắm. Bây giờ trước mắt là một loại chưa từng thấy qua cùng loại quỷ dị dị thường đông tây, tất cả mọi người không có tương quan xử trí kinh nghiệm. Tại Thẩm Tinh đến sau, vô niệm liếc mắt nhìn hắn, lập tức nhận ra người này là Cố Phi trong miệng từng nói qua vô thường. Bởi vì Thẩm Tinh có khả năng nắm giữ đặc tính rất phức tạp, mà lại tựa hồ vẫn chưa ổn định, cho nên được gọi là vô thường. Vô Thường, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Vô Niệm nhịn không được nói. Vô Thường. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, thấy Vô Niệm đích thật là nói với mình, hắn rất nhanh kịp phản ứng, đồng thời ám đạo đây là ai cho mình lấy ngoại hiệu. Vô Thường, Vô Thường, Hắc Bạch Vô Thường, gọi thu nhận khí nó không dễ nghe sao? Ách, tốt giống xác thực không dễ nghe. Rất nhanh rời đi lực chú ý, lần nữa nhìn về phía kia đoàn màu lục khí tức. Hiện tại không cần quá khứ, rất nguy hiểm. Như Linh nói, ta tìm không thấy hắn nhược điểm, bởi vì kia là dị thường cùng phổ thông người kết hợp vật, ta chưa từng thấy. Phổ thông người? Thẩm Tinh nhíu mày, cũng chính là dùng đúng giao dị thường thủ đoạn đối phó ra hỏa này, vô cùng có khả năng hoàn toàn vô dụng. Là một đoàn cường đại tinh thần hỗn loạn trạng. Vô Niệm ở một bên nhanh chóng nói bổ sung, nếu như không phải ngoan thạch, tiến vào bên trong tinh thần lực sẽ bị lập tức bay đến nghiền nát, hiện tại quỷ thủ khả năng đã điên rồi. Bởi vì Vô Niệm biết, quỷ thủ cái tay kia là đoạn không được, nếu như muốn đoạn, trừ phi chính hắn động thủ. Nhìn chằm chằm màu lục khí tức đoàn một lát, Thẩm Tinh tâm niệm nhất động, hắn không có tới gần, mà là trực tiếp khởi động sợ hãi chấp niệm. Trong đầu tạp phiến một cái xoay tròn, sợ hãi chấp niệm lấy người bên ngoài không cách nào trông thấy, chỉ có Thẩm Tinh có thể cảm ứng được hình thức xuất hiện. Theo Thẩm Tinh suy nghĩ chuyển động, đột nhiên một chút biến mất không thấy, một giây sau lại xuất hiện lúc, đã đi tới lục bên trong đầu. Đã ngươi có phổ thông người đặc điểm, không nhìn dị thường đẳng cấp thức, vậy coi như dễ làm. Thẩm Tinh trong lòng mặc niệm, lập tức hắn để sợ hãi chấp niệm phát huy ra mình cường đại ưu thế, tại lục bên trong đầu tìm ra để hắn cảm thấy sợ sự hoặc là kinh lịch, lập tức chế tạo ra một cái đối với lục bên đến nói siêu cấp kinh dị huyết tượng. Màu lục khí tức trong, nguyên bản dựa vào giả chết thành công khốn trụ ngoan thạch cùng vị thủ, đồng thời đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, chính tại thống hạ sát thủ lục bên, đột nhiên biểu tình nhất định. Trong ánh mắt của hắn, trông thấy mình đã qua đời mẫu thân bỗng nhiên xuất hiện, trong tay mang theo một cái mình khi còn bé sợ nhất ván giặt đồ, nổi giận đùng đùng đi tới. Chương 363. Bất tử thân chương 363, bất tử thân, 5000 chữ, không chỉ như vậy, lục bên còn phát hiện mâu thân trên mặt da thịt hư thối, con kia dẫn theo ván giặt đồ cánh tay bạch cốt sầm sầm, y phục cũng là rách dưới. Thân thể của nàng đại bộ phận vì màu đen nhánh, mà lại hướng nội bộ hư thối xuyên thủng, một cú cực kỳ hôi thối khí tức chạm mặt tới. Ta lão mụ, từ trong phần mộ leo ra trừng trị ta rồi. Trông thấy một màn này, khiến cho lục bên mồ hôi lạnh cuốn bốc lên, một trái tim đông đông trực nhảy, quên đi đang cùng màu lục người lùn toàn lực công kích quỷ thủ cùng ngân thạch, cũng tạm thời quên đi bên cạnh mình vẫn còn trọng trọng trong nguy hiểm. Đồ hỗn trướng, quỳ xuống. Lục bên lão mụ mấy bước đi tới trước người hắn, trong tay ván giặt đồ hướng trên đất đống nhiên một ném, vừa vặn rơi xuống dưới chân hắn. Thấy lục bên không có phản ứng, hắn lão mụ duỗi ra kia bạch cốt sầm sầm cánh tay, cầm một cái chế trụ lục bên bả vai, xương ngón tay bé nhọn, trừ nhập hắn trong da thịt, khiến cho lục bên đau đến nghe răng niết miệng, muốn để hắn quỳ gối ván giặt đồ lên. Bất quá rất nhanh lục bên tựu có một loại không thích hợp cảm giác, bởi vì này trùng đau nhức tốt giống chỉ là đến từ hắn tâm lý. Lục bên lập tức cúi đầu nhìn mình bả vai, kia bạch cốt bàn tay còn tại phía trên, nhưng căn bản không có khảm vào mình da thịt, mà lại cái bàn tay này bây giờ nhìn kỹ lại, cũng cho người một loại mông lung hư vô cảm giác. Một cảm giác không phải sự thật xuất hiện. Lục Yên cũng không so Vương Nhược San kia cái phổ thông nữ nhân, đối với dị thường tiếp xúc, chính là Thẩm Tinh cũng vô pháp so sánh, kinh nghiệm phong phú đã để hắn ý thức được một màn trước mắt có thể là giả. Mình tư duy bị cải biến, nội tâm vô duyên vô cớ mà lại không cách nào ức chế nảy sinh một cỗ sợ hãi, kinh dị cảm xúc. Tại hắn kịp phản ứng lúc, trước mắt mâu thân nháy mắt biến mất, mình sáng tạo màu lục khí tức lần nữa tràn ngập trước mắt, sau đó Lục Yên trông thấy người mặc xám trắng áo dài quỷ thủ phảng phất say rượu mở dạng, đi nghiêm dày lảo đảo tại màu lục khí tức bao phủ phạm vi bên trong đi tới đi lui, vòng quanh vòng tròn. Bất quá cùng thời khắc đó, sau gáy của hắn bộ vị, một cỗ băng lãnh xúc cảm truyền lại mà đến, kia là kim loại vật tới gần hắn đầu mang đến cảm giác. Mà dưới loại tình huống này, này kim loại vật là cái gì, Lục Yên không cần nhìn liền đã biết. Ngoan Thạch chạm sau lưng hắn, trong tay đặt thủ súng ngắn chống đỡ lấy Lục Yên cái hốc. Bây giờ Ngoan Thạch rốt cục bằng vào Thẩm Tinh sợ hai chấp niệm cho Lục Yên tạo thành đứng không nháy mắt, hòa hoa tới. Hắn trên thân tất cả đều là bị màu lục người lùn công kích sau mang tới vết thương, vài chỗ vỡ ra sau có thể thấy được da thịt xuống bạo liệt mạch máu cùng lộ ra xương cốt, dưới thân cũng là một vũng lớn máu tươi đang chảy. Bất quá tại tối cường tinh thần xung kích phương diện, Ngoan Thạch bằng vào tự thân ưu thế gượng chống xuống dưới. Này dẫn đến hắn không có giống quỷ thủ như thế đánh mất lý trí, cũng chưa từng xuất hiện so quỷ thủ càng đáng sợ thương thế. Vừa rồi hắn chợt phát hiện tinh thần xung kích dần dần đình chỉ, lập tức tìm về bộ phận thần trí, cũng tại màu lục khí tức trong phát hiện Lục Yên quỳ một chân trên đất, biểu tình hoảng hốt, tựa hồ là đang đứng trước một cái cường đại hơn hắn người. Cho nên Ngoan Thạch lập tức tìm được rơi xuống đất súng ngắn, tại Lục Yên vừa mới tỉnh táo lại lúc đem miệng súng chống đỡ tới. Hắn đại khái đã đoán được Lục Yên cùng dị thường hợp thể, chỉ là không biết bọn hắn là thế nào làm được, mà loại tình huống này mình cho tới bây giờ cũng không có gặp qua, cho nên Ngoan Thạch không dám có bất kỳ trì hoãn. Tại họng súng chống đỡ lấy đối phương cái hốc, Lục Yên còn chuẩn bị mở miệng nói cái gì lúc, kinh nghiệm phong phú Ngoan Thạch trực tiếp bóc cỏ, không dung đối phương có bất kỳ lật bản cơ hội. Ầm. Một viên đặc thù chấn động đạn từ Lục Yên cái hốc nhẹ nhõm tiến vào, từ hắn trán xuyên tấu ra. Đạn này mặc dù vì đặc thù đạn, nhưng y nguyên có thể 100% phát huy phổ thông súng ngắn đạn uy lực, mà Lục Yên có một bộ phận chính là phổ thông người, một thương bị nổ đầu, đối với hắn mà nói đã tạo thành vết thương chí mạng. Lục Yên thân thể đánh ra trước, trung quanh màu lục khí tức bỗng nhiên rung động, cũng không còn cách nào ngưng tụ, cấp tốc tiêu tán mở, lộ ra bên trong chẳng cảnh. Kia màu lục người lùn theo hắn thân thể ngã nhào xuống đất, cô lô lăn ra, ly khai Lục Yên thân thể sau, gia hỏa này vậy mà là một bộ nửa tán thân thể, liền như là hắn cùng Lục Yên vốn là không thể chia cắt, bây giờ bởi vì Lục Yên chết mà bị cưỡng chế phân liệt ra. Vô Niệm bây giờ đã chính xác khóa chặt màu lục người lùn vị trí, nàng lúc này hai tay hướng trước ngực ôm một cái, này người lùn bị bốn phía không khí nháy mắt đè ép, lăng không bay lên, không ngừng dãy rủa, gào thét. Cuối cùng bịch một chút chia năm xẻ bảy, trực tiếp hóa thành càng nhiều màu lục khí tức tiêu tán, bất quá những khí tức này nhận Vô Niệm đối không khí chung quanh lưu thông hạn chế, chỉ là chậm rãi đi lên phương lưu động, không cách nào lại hình thành hữu hiệu lực sát thương. Mọi người đưa ánh mắt nhìn hướng Lục Yên phương hướng, phát hiện ra hỏa này mặc dù bị nổ đầu, cùng hắn liên thể kia màu lục người lùn cũng đã tử vong, nhưng hắn thân thể còn tại vô ý thức run rẩy, khả năng cựu còn chỉ còn lại một hơi dáng vẻ. Quỷ thủ thần trí bắt đầu dần dần khôi phục, bây giờ ngồi dưới đất hô hô thở, ôm đứt gãy thủ đoạn, biểu tình thống khổ. Thẩm Tinh nhanh chóng tới gần Lục Yên, ngồi xổm người xuống gặp hắn trừng trong mắt, tựa hồ đang nhìn mình. Thẩm Tinh hỏi dò, "Ngươi có phải là Diêm gia?" Lục Yên bờ môi giật giật, không biết là muốn nói chuyện, vẫn là muốn cười, chỉ là nghe thấy cổ họng của hắn trong phát ra hai cái âm tiết, ha ha. Lập tức giá hỏa này không động đậy được nữa. Lúc này bao quát Cố Phi, Linh Văn Lương tại bên trong cái khác nhân viên điều tra đặc biệt nhao nhao chạy đến, tại nhìn qua Lục Yên thi thể sau, bọn hắn khóa chặt lông mày, lâm vào trầm tư. Tham dự hiện trường điều tra trị an quan rất nhanh ra trận, bắt đầu bận rộn. Linh Văn Lương nói, xem ra Lục Yên cùng kia màu lục dị thường tựa hồ là thông qua phương thức nào đó, giải quyết nhân thể cùng dị thường kết hợp sau bài xích phản ứng, mới có thể đạt tới vừa rồi loại kia hoàn mỹ dung hợp trạng thái. Cố Phi hỏi, có loại phương pháp này sao? Linh Văn Lương lắc đầu, không biết, chí ít chúng ta tổ điều tra đặc biệt không có nắm giữ loại phương pháp này. Thẩm Tinh đem ánh mắt từ Lục Yên thi thể trên thu hồi, ngẩng đầu nhắc nhở, lập tức liên hệ Chu đạo. Đinh Văn Dương sững sờ, lập tức lấy ra mình chuyên dụng điện thoại bấm ra ngoài. Cố Phi thì không hiểu nhìn xem Thẩm Tinh. Thẩm Tinh giải thích nói, vừa mới ta hỏi Lục Yên có phải hay không Diêm gia, hắn đã không cách nào nói chuyện, nhưng tốt giống đang cười lạnh, cho nên nhất định phải nói cho Chu đạo cẩn thận. Đánh không thông, bên kia tốt giống không tín hiệu. Đinh Văn Dương lúc này để điện thoại xuống. Bọn hắn ở đâu hành động? Thẩm Tinh hỏi. Kinh Châu trung tâm thành thị thông lợi cấp cao câu lạc bộ tư nhân. Cố Phi nói, theo chúng ta giai đoạn trước điều tra, nơi đó là dạ ẩn tổ chức cao tầng, mỗi cách một đoạn thời gian đều cơ hồ tất nhiên sẽ đi địa phương. Vì cái gì không đem trọng điểm đặt ở chỗ đó? Thẩm Tinh hỏi. Bởi vì chúng ta có càng nhiều manh mối biết được, Diêm gia này đoạn thời gian tại An Tâm Trai tĩnh dưỡng. Cố Phi nói. Vậy có hay không nghĩ tới những đầu mối này, nhưng thật ra là dạ ẩn cố ý thả ra, mà chân chính Diêm gia kỳ thật còn tại kia cấp cao hội sở trong. Thẩm Tinh phân tích. Chúng ta cần nhắc đến. Cố Phi gật đầu. Cho nên Kinh Châu tất cả nhân viên điều tra đặc biệt chủ lực toàn bộ ở bên kia, bọn hắn thì dùng này mấy đài vừa mới nghiên cứu đặc thù môn La Sáo Trang chi viện chúng ta này bên. Nói, hắn chỉ tinh thần xuyên thấu khí cùng sóng chấn động thương. Đinh Văn Đứng lúc này nói, bởi vì Chu đạo một mực tại theo dõi dạ ẩn, hắn đối bên kia tin tức cũng nắm giữ nhiều nhất, cho nên này lần Kinh Châu trung tâm thành thị hành động, hắn là phó tổng chỉ huy, mà tổng chỉ huy thì là đặc điều tổng bộ vị kia. Bất quá bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, vị kia cũng không ra mặt, hết thảy do Chu đạo toàn quyền phụ trách. Thử nghiệm sẽ liên lạc lại một chút cái khác chính đang hành động người. Thẩm Tinh bây giờ tâm lý luôn có chủng cảm rất xấu. Kinh Châu, trung tâm thành thị, thông lợi cấp cao câu lạc bộ tư nhân. Hội sở bên ngoài cửa chính bị phong bế, ngoài cửa kéo màu vàng đường cảnh giới, đồng thời mặt đường ngừng 3 chiếc trị an xe, còn có 2 chiếc màu đen thương vụ xe. Tại chỗ rẽ quá khứ hơi hẹp một ít nhai đạo bên trên, còn có 4 chiếc màu đen thương vụ xe đậu ở chỗ này, bất quá những xe này trên tất cả đều không có ai. Không chỉ như vậy, tiêu liên hội sở cửa chính chỗ, cũng chỉ có đường cảnh giới cùng cửa lớn đóng chặt, trong này đồng dạng liền trị an quan cũng không có nhìn thấy. Trong hội sở bây giờ im ắng điện, nhìn không thấy một bóng người, nhưng ánh đèn toàn bộ sáng, bên trong bảy biện cũng đều phi thường chỉnh tề, không có nhìn thấy bị lật qua lật lại hoặc là lục soát qua đi vết tích. Tại này hội sở tận cùng bên trong một gian xa hoa văn phòng lớn bên trong, cuối cùng Vu Kiến đến có lộn xộn cùng lật qua lật lại, một chương rộng lượng gỗ thật cái bàn hậu phương, này mặt vách tường vốn là một cái ẩn tàng hoạt động cửa, bây giờ ẩn tàng cửa bị cưỡng chế phá bỡ, mặt ngoài hiện ra đen như mực, bị tạc qua vết tích. Nhưng căn phòng làm việc này trong đồng dạng một người cũng không thấy. Xuyên qua kia bị tạc mở hoạt động cửa, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, nơi này cảnh tượng cùng bên ngoài yên lặng không hề một người hội sở tình cảnh hiện ra mãnh liệt tương phản trạng thái. Trong không khí tràn ngập một cỗ bụi mù khí tức, nếu như hơi dùng lực hô hấp, sẽ khiến cho phổ thông người sinh ra ho kịch liệt, nhưng bây giờ trong này đồng dạng không nhìn thấy một người. Trong thông đạo bài trí cơ hồ toàn bộ sụp đổ, một mảnh hỗn độn. Càng đi thông đạo bên trong đi mùi máu tươi cũng càng thêm kịch liệt. Xuyên qua thông đạo là một cái đã bị nện hư kim loại cửa, kim loại trong môn ngổn ngang lộn xộn nằm hơn 10 danh mặc trị an quan chế phục nam tử. Lại hướng phía trước là nhiều cái phòng nhỏ giao thoa xếp song song, mỗi cái cửa phòng đều bị phá hư, nhưng bên trong không phải nằm trị an quan chính là toàn thân áo đen nhân viên điều tra đặc biệt. Những này người cũng đã không có hô hấp. Trong phòng trên vách tường hiện đầy từng đạo xúc mục kinh tâm khe, tựa hồ là bị roi của sau, bên trong khảm như tường trong mới sinh ra, thậm chí một vài chỗ mặt tường trực tiếp sụp đổ bộ phận xuống tới. Bất quá trong này tất cả nằm người, toàn bộ đều là trị an quan cùng nhân viên điều tra đặc biệt, cũng không có hội sở bên trong người, những này người không phải đầu đứt gãy, chính là trên thân tuôn ra một cái đại lỗ thủng, nội tạng chảy đầy đất, hiện trường vô cùng thê thảm. Tại những này phòng tận cùng bên trong một gian, là một cái rộng lượng phòng nghỉ. Toàn bộ phòng nghỉ nửa bộ phận trước, hơn 20 bộ thi thể đã chất thành hai tầng, đồng dạng là trị an quan cùng nhân viên điều tra đặc biệt, thi thể chu vi máu chảy thành sông, ngược lại tại phòng tận cùng bên trong lại có vẻ tương đối sạch sẽ. Cả gian phòng nghỉ trang trí hơi tối sắc điệu, do màu đen cùng màu tím hợp thành, tiêu liên ánh đèn cũng đều bị màu đen trao đèn bao khỏa, cho người ta tâm lý một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Tại ánh đèn tụ tập nhiều nhất phía dưới, là một chương thư thích rộng lượng một mình ghế sofa, Bây giờ trên ghế salon ngồi liệt lấy một tên nhìn qua giống như là hơn 50 tuổi gầy gò nam tử, này nam tử tướng mạo hung lệ, toàn thân lộ ra một cỗ nồng đậm lệ khí, trên thân truyền ra ngoài mùi máu tươi, so với trong phòng này thi thể mùi máu tươi tổng cộng còn muốn nồng đậm. Gầy gò nam tử trên đầu không có vài cọng tóc, hắn nhãn tình hẹp dài, bờ môi cực mỏng, năm ngón tay cũng lộ ra thon dài, bây giờ chỉ mặc một cái màu đen rộng rãi quần dài, để chân nửa người trên, có thể trông thấy toàn thân có hơn 20 cái như là lỗ đạn lớn nhỏ màu đen động khẩu. Những này màu đen động khẩu chính tại ra bên ngoài bốc lên hắc khí, nhưng hắn tựa hồ không phát giác gì, mà là một bả nhấc lên đặt ở cạnh ghế salon trong đó một con thổ hoàng sắc cái hũ, xoẹt một chút xé mở phía trên một cái đặc chế cái nắp, đưa tay đi vào bắt lấy cái gì. Lúc này trong cái hũ truyền ra một tiếng thê lương chói tai thét lên, lập tức một cái phảng phất người giấy tóc dài nữ tử thân ảnh bị cầm ra, tại này gầy gò nam tử trong tay không ngừng dãy rủa lấy, nhưng căn bản là không có cách tránh thoát. Một giây sau, gầy gò nam tử hé miệng, đem này tóc dài nữ tử nhét vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt hai lần trực tiếp nuốt xuống. Hắn thân thể kia chút màu đen động khẩu lập tức có 4-5 cái đều bị ngừng lại, đã không còn màu đen khí tức toát ra. Xem ra thông qua ăn những này trong cái hũ đồ vật, có thể khiến cho hắn lập tức sinh ra bổ dưỡng cùng chữa trị thân thể thương thế tác dụng. Chu đạo ghé vào những thi thể này đống phía dưới cùng nhất, tim đập gần như đứng im, này không phải hắn sắp chết đi, mà là hắn lợi dụng tĩnh điện tràng bao khỏa mình trái tim cưỡng bách tim đập của mình trở nên chậm, tốt làm đối phương không thể phát hiện. Vạn bạn không nghĩ đến, này thông lợi hội sở bên trong gia hỏa sẽ như thế cường đại, kinh khủng như vậy. Tiến vào nơi này chỉ an quan cùng Kinh Châu chủ lực nhân viên điều tra đặc biệt toàn bộ lâm vào đối phương ma chảo, thậm chí ngay cả trốn đều không trốn thoát được. Chu đạo không biết có hay không cực kỳ cá biệt chỉ an quan hoặc là thực lực mạnh một chút nhân viên điều tra đặc biệt đã đào tẩu, nếu như bọn hắn có thể ra ngoài, hắn kỳ vọng lập tức thông chi tổng bộ, trực tiếp điều động công suất lớn đặc thù vũ khí, tỉ như môn la sáo trang đến cự ly xa hoành kích trong này. Hiện tại xem ra, kia ngồi ở trên ghế salon chính đang nhấm nuốt ra hỏa căn bản chính là một thân thể bất tử, vừa rồi gặp kia ai nhiều đến từ tổng bộ nhân viên điều tra đặc biệt tinh anh công kích, giết chết kia ai nhiều dị thường, nhưng đều không thể tổn thương này gầy gò nam tử da lông. Hắn có thể thông qua nuốt dị thường cấp tốc khép lại miệng vết thương của mình, mà lại thân thể so dị thường còn muốn quỷ dị, còn khó cuốn hơn, căn bản không có nhược điểm. Sớm biết sẽ đụng phải thứ như vậy, liền trực tiếp cự ly xa dùng môn la sáo trang oanh kích, mà không phải trực tiếp phái người đến trực đảo hang ổ, mặc dù nơi này thuộc về đám người căn cứ, bản thân cũng không thích hợp phạm vi lớn công kích. Mà lại Chu đạo hoàn toàn hiểu rõ, vừa rồi này gầy gò nam tử rõ ràng nhìn qua rất lớn tuổi, mặt mũi tràn đầy nếp gấp, tứ chi khô gầy, tựa hồ chỉ có thể ngồi ở chỗ đó, căn bản là không có cách một mình hành động. Nhưng theo hắn tại công kích nhân viên điều tra đặc biệt quá trình bên trong không ngừng ăn kia ai nhiều dị thường sau, không chỉ khôi phục thương thế, còn trở nên càng thêm trẻ. Mà lại hắn càng là cùng bị thôn vệ dị thường hoàn toàn dung hợp, không ngừng dung hợp, vừa rồi phát huy ra khủng bố thủ đoạn công kích, để người khó lòng phòng bị, đó là một loại để nhân tâm ngọn nguồn phát lạnh, mắt thường không thể gặp đồ vật trong đám người lan tràn. Chuẩn xác mà nói là tại người sống ở trong lan tràn, tựa hồ chui vào trong thân thể của bọn hắn tiến hành khống chế, dẫn đến tiến vào nơi này tất cả đồng sự bắt đầu tự giết lẫn nhau, mà lại thủ đoạn công kích cũng làm cho người kinh hãi. Chu đạo đồng dạng tụ tương đối thương nặng, hắn không có công kích đồng sự, mà là tại kia không thể gặp đồ vật tiến vào trong cơ thể mình sau, hắn trơ mắt nhìn xem tay phải của mình tê liệt, bụng của mình rối đi vào, điên cuồng xé rách. Nội tạng khẳng định có đại bộ phận đều đã hư hao, dẫn đến ngay lúc đó Chu đạo trực tiếp ngất đi, này để vật kia cho là hắn đã chết, cho nên hắn thân thể có thể giải thoát ra. Bất quá Chu đạo không dám khẳng định vừa rồi mình là chết thật hay là giả chết, bởi vì lúc trước có qua vài lần phục sinh kinh nghiệm, hắn cẩn thận đến một chút, tăng thêm lần gần đây nhất mình xuống tới, tổng cộng hẳn là lần thứ 10. Vốn cho là mèo có 9 đầu mệnh, mình hấp thu con kia mèo dị thường đặc tính, nên nhiều nhất chỉ có 9 đầu mệnh, nhưng làm sao biết vậy mà chết 10 lần còn có thể phục sinh. Nếu như vừa rồi mình không phải giả chết, mà là chết thật, đó có phải hay không liền đã chết lần thứ 11 rồi. Nghĩ đến tầng này, Chu đạo càng thêm cảm thấy kinh dị. Đồng thời hắn đối với hiện tại nếu như chính mình lần nữa chết đi, còn có thể hay không phục sinh cảm thấy nghiêm trọng hoài nghi cùng bất an. Bởi vì một người luôn không khả năng tùy thời vận khí đều sẽ kia a tốt, luôn có lật thuyền trong mương thời điểm. Nhưng vào lúc này, kia ngồi ở trên ghế salon gầy gò nam tử đã liên tiếp hấp thụ 3 cái trong cái hũ dị thường, trên thân thể lô đen toàn bộ biến mất. Hắn chép miệng một cái, chậm rãi đứng lên, quanh thân cốt cách lốt bốt rung động, phản phất thật lâu chưa thức dậy hoạt động. Một mực không dám tùy tiện thử nghiệm dùng một lần ăn như vậy nhiều, thẳng đến các ngươi tới bức ta. Gầy gò nam tử lộ ra mỉm cười, đột nhiên mở miệng nói chuyện, mà lại phản phất đang lẩm bẩm, tiền lại nhiều thì có ích lợi gì? Ta còn không phải muốn chết. Cho nên ta một mực nghĩ trăm phương ngàn kế nghiên cứu làm sao trừ bệnh, thẳng đến bị ta thăm dò được này trên đời còn có dị thường loại vật này. Hắn vừa nói, một bên hướng thi thể kia đống đi đến. Chu đạo phương hướng nhìn không thấy hắn, không biết hắn tại gọi điện thoại, vẫn là lẩm bẩm, lại hoặc là tại cùng hiện trường mình cũng không biết đến cái thứ hai người nói chuyện, chỉ là hắn không cảm giác được Chu Vi còn có cái khác người sống. Chỉ cần nhiều tiền, thứ gì làm không đến đâu. Bao quát dị thường. Gầy gò nam tử ha ha cười nói, ta bắt đầu không ngừng thu thập càng ngày càng nhiều dị thường, sau đó luyện chế bọn chúng, tìm tới tốt nhất nuốt phương pháp, bảo đảm tác dụng phụ nhỏ nhất. Thanh âm của hắn càng ngày càng gần, rất mau tới đến thi thể đống rừng đứng lại. Sau đó ta phát hiện, đẳng cấp cao dị thường không thể hút nhiều, cần dùng số lượng nhất định trung cấp cùng một chút cấp thấp dị thường tiến hành trung hòa, thậm chí có đôi khi còn cần một ít không có cấp bậc đặc thù dị thường điều hòa, nếu không tại hiệu dụng qua đi ta ngược lại sẽ ra tốc già yếu. Gầy gò nam tử vừa nói, một bên tại thi thể đống đến đây đi trở về động, hắn thời khắc này trạng thái cho người ta một loại cực không ổn định cảm giác, không biết một giây sau liền sẽ phát sinh cái gì. hôm nay này chủng đại lượng ăn ý nghĩ ta đã sớm có, chỉ là sợ bị phản vệ, một mực không dám thử nghiệm. Hắn dừng một chút, tựa hồ ngừng lại, không còn đi lại, không nghĩ đến hiệu quả lại lốt như vậy. Ừ, ta trẻ rất nhiều, mà dị thường đặc tính, tựa hồ cũng giữ vững càng nhiều. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên xoay người nằm sấp trên mặt đất, nhìn chằm chằm bị đặt ở thi thể đống phía dưới cùng nhất, hai mắt nhắm nghiền Chu đạo, nhẹ giọng hỏi: "Có biết hay không ta bao nhiêu tuổi?" Dựa theo 50 năm một lần dị thường bạo phát quy luật đến xem, ta kinh lịch 3 lần, năm nay, ách, 182 tuổi. Chương 364. Trong bạc chi não chương 364, trong bạc chi não Chu đạo thời khắc này nội tâm đang điên cuồng run rẩy, hắn không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà là một con bất tử quái vật. Mà lại Chu đạo mặc dù không có mở mắt ra, nhưng cũng có thể khẳng định này gầy gò nam tử nằm dạp trên mặt đất là tại đối với mình nói chuyện, trong phòng này bây giờ cũng không có cái thứ ba người sống tại. Về phần những đồng nghiệp khác khẳng định đều đã tử vong, mà này gầy gò nam tử thì là thông qua phương pháp gì cảm giác được mình còn sống, đồng thời hắn còn có thể chuẩn xác định vị người sống ký tức. Hắn bây giờ tay phải cầm 3 viên sinh vật quấy nhiêu xung kích khí, này đông tây đối với nhân loại hoặc là không phải hư vô loại dị thường có cực tốt công kích tác dụng. Lần trước kia đuổi giết hắn người, chính là bị một viên sinh vật quấy nhiêu xung kích khí cho xử lý, này đông tây có thể khiến cho thể nội tế bào nháy mắt hỗn loạn, bạo liệt, lẫn nhau dung hợp, xé rách, cho đến hoàn toàn mất đi hoạt tính, từ bên ngoài nhìn vào đến, cái này người tựa như là trong chốc lát sinh mệnh tan biến. Đương nhiên, đối phó trước mắt này bất tử thân gầy gò nam tử, dùng một viên sinh vật quấy nhiễu xung kích khí liền đem đối phương giải quyết hy vọng không lớn, cho nên Chu đạo vì này chuẩn bị 3 viên. Khi nghe thấy tên kia tiểu ghé vào trước mặt mình, nhẹ giọng lúc nói chuyện, một cỗ âm hàn cảm giác đánh tới, hắn biết mình giả chết thất bại, đối phương có thể cảm ứng được ai là người sống, cho nên chậm rãi mở mắt. Bao gồm trái tim tĩnh điện chàng cũng phóng thích mở, trái tim khôi phục thường ngày nhảy lên tần suất. Ta vừa rồi tốt giống trông thấy bụng của ngươi trong nội tạng toàn bộ bị đảo được hiếm nát. Gầy gò nam tử quả nhiên đang ngó chừng hắn nhãn tình, lộ ra tiểu dung, cho nên ta hiện tại rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào dưới loại tình huống này còn có thể sống được? Chẳng lẽ? Nói đến chỗ này, hắn tựa hồ đang suy tư, ngươi cũng tại nuốt dị thường. Chu đạo chỉ là nhìn chằm chằm hắn, cũng không nói chuyện, hắn hiện tại tình trạng rất tồi tệ, cho nên muốn chế tạo ra một loại cảm giác thần bí, chí ít để ra hỏa này tạm thời không dám động thủ trước. Gầy gò nam tử hai mắt nhắm nghiền, nhẹ nhàng hít một hơi, lập tức mở mắt ra nói, không đúng, ở trên thân thể ngươi ta không cảm giác được bất cứ dị thường nào khí tức. Nó đã cùng ta dung hợp ở cùng một chỗ. Chu đạo mở miệng, nó rất cường đại, nếu như hoàn toàn bạo phát, ta không dám hứa chắc trong này có thể hay không dung hạ được nó. Giống như Lục Yên. Gầy gò nam tử lộ ra tiểu dung, tựa hồ cũng không e ngại. Cho nên, Chu đạo tâm như thay đổi thật nhanh, ngươi mới là Diêm gia. Diêm gia cái gì, chỉ là một cái xưng hô, có trọng yếu như vậy sao? Gầy gò nam tử không tỏ rõ ý kiến, lập tức đứng lên, các ngươi người cũng nhanh tới, cho nên. Hắn đem tay phải nâng lên, đối Chu đạo đầu nhẹ nhàng đè xuống. Một đạo mắt thường không thể gặp đồ vật chui vào Chu đạo thể nội, Chu đạo thần sắc có chút dừng lại, nháy mắt trở nên chất phác, hắn đem lưỡi của mình đầu chậm rãi vươn ra, vươn bờ môi một mảng lớn, sau đó răng trên răng dưới răng cắn một cái vào, máu tươi bắn ra. Rất nhanh một mảng lớn đầu lưỡi hoàn toàn đứt gãy, tính cả máu tươi rơi xuống tới mặt đất. Không bao lâu, Chu đạo thân thể bắt đầu run rẩy, miệng đầy là máu, hai mắt kinh khủng, tan rã. Ghé vào trong đống xác chết rất nhanh khí tức biến mất. Gầy gò nam tử nết miệng lộ ra cười lạnh, quay người hướng phòng nghỉ một cái cửa ngầm đi đến, bất quá tại sắp đến ghế sofa sau cửa ngầm lúc, hắn đột nhiên đình trệ, quay đầu. Tại hắn khí cơ cảm ứng trong, này trong đống xác chết có một dạng đông tây đang thức tỉnh, vừa vặn đến từ vừa mới mình rời đi thi thể kia đống phía dưới cùng nhất một người. Không chết. Gầy gò nam tử quay người trở về. Hắn đứng tại Chu đạo phía trước, kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu đạo thân thể, liền gặp đối phương hơi động một chút, mặc dù không có mở mắt ra, nhưng rõ ràng có thể cảm ứng được khí cơ tại khôi phục. Chẳng lẽ là trong cơ thể hắn dị thường tại quái phá? Gầy gò nam tử đoán. Bất quá lấy hắn đối dị thường cường đại cảm biết, tại Chu đạo thể nội căn bản không có nhìn thấy bất cứ dị thường nào tồn tại, hắn có thể khẳng định vừa rồi Chu đạo nói mình thể nội dị thường còn không có là đang nói láo. Suy nghĩ một phen, gầy gò nam tử không lại trì hoãn, một ánh mắt, cái nào đó mắt thường không thể gặp đồ vật lần nữa chui vào vừa mới thức tỉnh Chu đạo thể nội. Lúc này Chu đạo thần trí vừa mới có chút khôi phục, hắn có thể cảm giác lưỡi của mình đầu chính tại sinh trưởng, mà ở trước mắt trên đất còn có một nửa vừa mới cắn rơi đầu lưỡi, hiển nhiên là vừa rồi đứt gây rơi ra ngoài. Hắn lập tức hiểu được, mình lại sống lại, đồng thời trong lòng kinh khủng, đây đã là lần thứ 12 phục sinh, mình làm sao có thể sẽ còn phục sinh, có phải là phát sinh ngay cả chính hắn cũng không biết biến hóa. Nhiều lần như vậy phục sinh, không biết đây có phải hay không là thật đã là mình cái mạng cuối cùng. Còn có thể hay không? Suy nghĩ mới vừa vặn dâng lên, hắn cảm thấy một loại nào đó dị dạng đồ vật lần nữa tràn vào trong cơ thể mình. Lập tức mình tay từ thi thể đống trong tránh ra, nắm lên cách đó không xa một khối vỡ vụn bén nhọn pha lê, đối với mình hết hầu hùng mãnh cắt chém mấy cái. Máu tươi văng khắp nơi, đã không thể thở nổi, ánh mắt trong mông lung, có thể trông thấy cách đó không xa kia gầy gò nam tử chính đang ngó chừng mình, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, không giảng hòa một cô không cách nào che giấu lanh ý hết hầu truyền đến tấu gió cảm giác, Chu đạo sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ngẩng tới đầu lần nữa túi trên mặt đất, không động đậy được nữa. Gầy gò nam tử không có lập tức đi, mà là cẩn thận quan sát một lát, bất quá thời gian không chờ người, hắn biết mình không cách nào ở đây lưu lại quá lâu. Xác định không có cái khác dị dạng sau, hắn quay người mở ra cửa ngầm, đang muốn bước vào đi vào lúc, đột nhiên thân thể một cái giật mình, quay người nhìn về phía Chu đạo sở tại phương vị. Này xem xét, liền gặp 3 viên hình tròn nút thắt một dạng đồ vật chính đang lăng không bay tới, sinh vật quấy nhiễu xung kích khí bạo liệt, một mảng lớn điện sinh học quấy nhiễu đem khối khu vực này bao phủ, cơ hồ hình thành chân không hiệu quả, gầy gò nam tử chỉ cảm thấy trong cơ thể mình bộ phận tế bào nháy mắt mất đi hoạt tính. Hắn lập tức lui vào cửa ngầm trong, nhưng vẫn như cũng bị điện sinh học bao phủ, mặt hướng bạo tạc giữa không trung, gia hỏa này thân thể hơi cong, lục thể còn tại tiến vào cửa ngầm vị trí, nhưng một đạo hư vô, cùng nó bản nhân giống như lúc bóng xám từ thể nội lui lại ra, ly khai thân thể, ước chừng lui xa hơn 5 mét. Bóng xám cùng thân thể ở giữa có đại lượng hư vô sợi tơ dính liền, đợi đến điện sinh học bao phủ hiệu quả biến mất sau, này đạo bóng xám lần nữa bị những này dính liền sợi tơ lôi trở lại gầy gò nam tử trong thân thể. Bây giờ nhận điện sinh học công kích nhục thân đại đa số tế bào đã tử vong, nhưng ở bóng xám trở về sau, này sắp chết thân thể vậy mà lần nữa hoạt động, chỉ là cả người nhìn ra mấy chục tuổi, làn da nếp gấp nổi lên, lỏng lỏng lẻo lẻo, tóc cũng biến thành hoa râm. Nam tử tiêu tốn mấy chục năm tuổi thọ tránh thoát một kiếp này, hắn mặt lộ hung lệ, lần nữa nhìn về phía Chu đạo nằm sấp địa phương lúc, thấy Chu đạo cả người không nhúc nhích, tay phải bảo trì ném ra sinh vật quấy nhiêu xung kích khí tư thế, cả người đã bị một tầng tử khí bao phủ, làn da mọc lên màu xám trắng. Hắn không có lập tức hướng sau lưng cửa ngầm chỗ sâu rời đi, cảm ứng một phen, phát hiện đối phương không còn có sinh mệnh khí tức sau, nam tử vẫn là không có yên tâm, từ dưới đất nhặt lên một vị nào đó trị an quan rơi xuống súng ngắn, đối Chu đạo đầu phanh 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 liền mở ba phát. Chu đạo thi thể gục ở chỗ này, không có bất kỳ phản ứng, bất quá này nam tử thẳng đến tận mắt nhìn thấy đầu hắn vết thương đạn bắn bộ vị có đỏ trắng chậm rãi chạy xuôi mà ra sau, này mới quay người tiến vào cửa ngầm. Theo cửa ngầm chậm rãi quan bế, tại này nam tử cường đại cảm ứng trong, bây giờ toàn bộ trong phòng đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, cũng không cảm giác được Chu đạo thể nội có cái gì dị thường, càng là phát hiện Chu đạo không có khả năng sống thêm đến đây, hắn này mới an tâm rời đi. Chờ Thẩm Tinh này bên thu được Kinh Châu truyền đến tin tức mới nhất lúc, đã là sau nửa giờ. Không ai từng nghĩ tới, nhiệm vụ bên kia sẽ lấy như vậy kết cục kết thúc. Bất quá cái khác chi nhánh thu lưới hành động ngược lại là hoàn thành phi thường tốt, trừ Đào Tẩu Diêm ra, cái khác dạ ẩn tổ chức thuộc hạ cơ cấu toàn bộ bị tận diệt, còn có cùng dạ ẩn âm thầm có liên hệ trị an sảnh thậm chí hành chính sảnh một phần nhân viên, đều bị bắt được. Tại bắt được quá trình bên trong thậm chí còn có tổ điều tra đặc biệt nội bộ nhân viên thông phong báo tin, đều cùng nhau bị sớm đã có phát giác hành động tổ toàn bộ bắt giữ, cũng giữ lại chuẩn bị gửi đi tin tức. Nói cách khác, cho tới bây giờ, chỉ có kia bất tử thân Diêm ra bằng vào cường đại không tử thủ đoạn đào thoát, thành duy nhất cá lọt lưới. Kỳ thật chỉ an sảnh cùng tổ điều tra đặc biệt đối với này một lần hành động có qua sung túc cân nhắc, từng cái châu đồng lúc thu lưới, cơ hồ tất cả địa khu chỉ an quan cùng nhân viên điều tra đặc biệt đều tại liên thủ hành động, quy mô cực lớn, điều tiết khống chế độ khó đồng dạng cũng là lớn nhất. Bất quá trọng yếu nhất hai cái địa phương vẫn là Đông Hóa tự cùng Thông Lợi hội sở. Cho nên tổ điều tra đặc biệt khởi động hành động nơi đó cơ hồ tất cả tinh anh, cũng cho Đông Hóa tự bên kia hành động cung cấp vũ khí mạnh mẽ nhất ủng hộ. Gia ẩn bắt được bao nhiêu dị thường, những này dị thường cũng có thể bị bọn hắn lợi dụng khống chế, đối bắt hành động tạo thành cường đại nhất trở ngại. Những tình huống này đều từng bị cân nhắc đến, cho nên đối với dị thường tiêu diệt toàn bộ, bọn hắn cũng là không để lại dư lực tiến hành. Có thể nhìn tính bản tính, ai cũng không ngờ đến bắt dị thường cũng không có bị dạ ẩn toàn bộ dùng để khống chế đối phó tổ điều tra đặc biệt, mà là cơ bản đều bị phong chứa vào thành phía sau màn đại lao Diêm ra món ăn trong mâm. Kỳ thật hội sở trong giám sát đã toàn bộ bị phá hư, mà lại không cách nào chữa trị, cho nên Thẩm Tinh, Cố Phi bọn hắn căn bản là không có cách biết được Diêm ra là ai, cùng căn bản là không có cách biết được Diêm ra có thể dựa vào nuốt dị thường đến cầu trường sinh. Đây hết thảy đều quá mức thần bí. Tổ điều tra đặc biệt căn bản nghĩ không ra sẽ có người muốn thử ăn dị thường, đồng thời đang thí nghiệm không biết bao nhiêu lần sau, thật thành công đem mình thể chất chuyển hóa, dựa vào dị thường, biến tướng vì chính mình đổi lấy tuổi thọ. Mặc dù này chủng tuổi thọ từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đã hoàn toàn biến thành dị dạng, Diêm ra cả người càng giống là một con nửa người nửa quái vật sinh vật. Mà cho tổ điều tra đặc biệt mang đến này đầu mấu chốt tin tức người, chính là Chu đạo. Lần thứ 13 sau khi chết, Chu đạo kỳ thật không tính là lần nữa phục sinh, tại bị chi viện đội ngũ chạy tới hiện trường phát hiện hắn sau, hắn bị phán định tử vong. Cố Phi cùng Đinh Văn Lưng về sau còn tha thiết hy vọng hắn ở sau đó trong vòng mấy canh giờ có thể giống như kiểu trước đây lần nữa phục sinh. Nhưng bọn hắn phát hiện cái này kỳ vọng rất nhanh thất bại, Chu đạo không tiếp tục tỉnh lại, chỉ là tại khảo nghiệm thời điểm phát hiện, hắn tế bào não vậy mà dị thường sinh động. Lập tức tổ điều tra đặc biệt thông qua lắp đặt đặc thù thể thức máy tính, thông qua cùng Chu đạo kia bộ phận sinh động sinh vật tế bào liên hệ, phát hiện những này tế bào vậy mà đối với mình đặt câu hỏi làm ra trình độ nhất định phản ứng. Thông qua biện pháp này, tổ điều tra đặc biệt rốt cục thu hoạch được liên quan tới Diêm gia mấu chốt nhất tin tức. Nay cùng bọn hắn tại hội sở hiện trường điều tra về sau được đến chứng cứ vừa vặn ăn khớp, thuyết minh Chu đạo thể nội tế bào biểu đạt ra tới nội dung là chính xác, cũng không phải là lung tung tin tức phát sạng. Hắn mặc dù nhìn như không cách nào lại phục sinh, nhưng lại lấy loại hình thức này tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Đặc điều tổng bộ trải qua nghiên cứu, quyết định đem Chu đạo cùng thực nghiệm thất nên điện sinh học não tiến hành trường kỳ kết nối, tạm thời sẽ không cân nhắc đoạn mở cùng Chu đạo tế bào phản ứng liên hệ. Bởi vì nếu quả thật làm như vậy, tương đương quan phương tiểu cho Chu đạo tuyên án đã tử vong. Nay một lần sự kiện qua đi, Thẩm Tinh không có đi Kinh Châu tổng bộ, mà là tại Cố Phi cùng Đinh Văn Lưng đến nơi đó sau, hắn thông qua video liên tuyến bọn hắn quan sát Chu đạo cùng máy vi tính hô động quá trình. Mà Chu đạo bản nhân thi thể, bởi vì bề ngoài rách dưới mà lại thể nội khí quan bị hao tổn đồng dạng nghiêm trọng, đã không cách nào chữa trị. Hắn lúc này, toàn bộ thân thể tiểu chỉ còn lại bộ phận vẫn ở vào dị thường sinh động đại não, mặc dù ngay cả đại não đều không phải hoàn chỉnh, nhưng lại tràn đầy hoạt tính, một màn này rất là quỷ dị. Thẩm Tinh thử cùng Chu đạo trao đổi một chút, đại khái nói 10 câu lời nói, mà Chu đạo có thể thông qua máy vi tính phản ứng cùng truyền đạt, miễn cưỡng trả lời một câu, nhưng đều lộ ra đứt quãng. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Tinh tâm tình mười phần xa xót. Hắn không nghĩ đến Chu Đạo lại biến thành bộ dáng này, mà bây giờ có thể khẳng định, tính đến ngày một lần, Chu Đạo trên thực tế có thể miễn cưỡng phục sinh 13 lần, mặc dù cuối cùng này một lần không tính đúng nghĩa phục sinh. Nếu như không phải ta cho ngươi đi trà Lục Uyên. Thẩm Tinh tại video trong điện thoại ngữ khí trầm thấp nói. Bất quá nói còn chưa dứt lời, nay một lần Chu Đạo lại thông qua máy tính thể thức rất nhanh phản ứng cũng làm trả lời, chỉ thấy biểu hiện trên màn ảnh ra 7 chữ. Không trách ngươi, chức trách của ta. Bên kia thực nghiệm thất trong phòng truyền đến Cố Phi cùng Đinh Văn Ưng thở dài, hai người đều không nói gì. Chờ thật lâu, Chu Đạo muốn biểu đạt văn tự tin tức xuất hiện lần nữa tại trên màn ảnh máy vi tính. Giết chết, hoặc là bắt lấy, Diêm gia. Ừ, khẳng định, ta nhất định cùng tổ điều tra đặc biệt thông lực hợp tác, tìm tới này đảo tàu Diêm gia. Thẩm Tinh nhẹ gật đầu. Hiện tại chính tại video trò chuyện, hắn cũng không thể nói lung tung, chỉ nói sẽ cùng tổ điều tra đặc biệt hợp tác tìm Diêm gia, nhưng trên thực tế Thẩm Tinh chuẩn bị cùng Cố Vấn lại hợp tác một lần. Những người khác tìm không thấy Diêm gia, Cố Vấn không chừng liền sẽ có rất nhiều manh mối. Huống hồ giống Diêm gia này chủng nửa người nửa dị thường ra hỏa, có lẽ đúng lúc là Cố Vấn yêu nhất cũng khó nói, bởi vì Thẩm Tinh rất rõ ràng, Cố Vấn thường xuyên sẽ thu thập một ít dị thường huyết dịch hoặc là thân thể bộ vị cái gì. Video bên kia Chu Đạo không nói thêm gì nữa, Cố Phi tiếp nhận đi cùng Thẩm Tinh nói hai câu sau, trong hai người đoạn mất video. Lúc này Thẩm Tinh ngay tại mình chung cư trong phòng khách, ghế salon ngồi bên cạnh Phỉ Phỉ, bất quá bởi vì biết này thông video điện thoại rất trọng yếu, Phỉ Phỉ ngồi ở chỗ đó không có làm ra bất kỳ tiếng vang. Chờ Thẩm Tinh sau khi cúp điện thoại, nàng này mới mở miệng hỏi, Chu thúc thúc cũng không tiếp tục lúc trước dáng vẻ sao? Thẩm Tinh thở dài, đem điện thoại để ở một bên, lắc đầu, không phải, hắn hiện tại, ách, trong vạc chi não ngươi biết không? Phỉ Phỉ nhìn qua kia ai nhiều sách, tự nhiên biết trong vạc chi não là cái gì, liền nhẹ gật đầu. Chu thúc thúc hiện tại tựa như cái dạng kia. Thẩm Tinh đạo, lập tức hắn sờ lên Phỉ Phỉ đầu, nhanh đi đi ngủ. Phỉ Phỉ gật đầu, đột nhiên đề nghị, Thẩm thúc thúc, ngươi đêm nay trước khi ngủ, có thể đem cửa phòng ngủ đóng lại sao? Chương 365, ta thành thuốc thích người. Chương 365, ta thành thuốc thích người. Nghe thấy Phỉ Phỉ như vậy nói, Thẩm Tinh có chút buồn bực, vì cái gì đây? Nếu không ta đem cửa phòng ngủ đóng lại. Phỉ Phỉ lại nói, cũng không có trực tiếp trả lời hắn. Thẩm Tinh thời khắc này phòng đó là, Phỉ Phỉ có phải hay không cảm thấy mình trưởng thành, nên có cá nhân tư ẩn không gian, cho nên không muốn đang ngủ thời điểm bị quấy rầy. Nghĩ như vậy, cũng nói còn nghe được. Hắn nhẹ gật đầu, có thể, bất quá ngươi muốn đem ta mua cho ngươi kêu gọi khí đặt ở bên giường, nếu có chuyện gì muốn gọi ta, ấn vào là được rồi. Sớm tại 3 tháng trước, hắn hữu cho Phỉ Phỉ mua cái này kêu gọi khí, có thể tại khoảng cách nhất định bên trong tiến hành tín hiệu truyền thâu kêu gọi, này dạng dễ dàng cho tại ban đêm mình ngủ được quá quen tình huống dưới, nếu như Phỉ Phỉ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có thể nhanh chóng tỉnh lại chính mình. Này kêu gọi khí một chỗ khác đặt ở Thẩm Tinh bên gối, mà lại nếu như bị ấn vang lên lời nói, phát ra thanh âm sẽ rất lớn, đầy đủ đem Thẩm Tinh đánh thức. Hiện tại thời gian còn sớm, chờ Phỉ Phỉ trở về phòng nhìn lời bạn, Thẩm Tinh cùng với nàng dạng một tiếng, sau đó đi quán bar cùng Như Linh gặp một chút mặt. Này lần Đông Hóa tự bắt Lục Uyên có thể nói hiểm tượng hoàn sinh, bộc lộ ra dạ ẩn tổ chức chưa bao giờ tại tổ điều tra đặc biệt xuất hiện trước mặt qua bí ẩn, thẳng đến lúc kia bọn hắn mới biết được, nguyên lai bọn gia hỏa này đã cùng dị thường kết hợp sâu như vậy, thậm chí đạt đến trực tiếp nuốt dị thường tình trạng. Lần này làm Như Linh chủ động ước Thẩm Tinh, địa điểm cũng làm Như Linh thường xuyên đi kia quán rượu. Hai người sau khi ngồi xuống nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, rất nhanh đem thoại để chuyển rời đến này lần vây quét dạ ẩn sự kiện lên. Ta dùng thông linh cảm trông thấy ngay lúc đó Lục Uyên phảng phất đem kiêm màu lục người lùn dung hợp tại trong cơ thể mình, tốt giống hợp hai là một, mà người lùn đặc tính thì thông qua Lục Uyên phổ thông thân thể con người phát huy ra. Như Linh hồi ức nói, vậy ngươi có hay không phát giác, ở trong quá trình này đến cùng là Lục Uyên chiếm cứ chủ động, vẫn là người lùn nắm giữ lấy quyền khống chế? Thẩm Tinh hỏi. Như Linh nói, là Lục Uyên. Ta có thể cảm giác được hắn lúc ấy thậm chí có thể để kiêm người lùn tùy thời biến mất, đây cũng là vì cái gì ngoan thạch, quỷ thủ cùng vô niệm không cách nào trước một bước phát hiện người lùn dị thường nguyên nhân. Hắn dùng thân thể của mình hoặc là cái khác vật thể đem người lùn dị thường đặc tính hoàn toàn ẩn giấu đi, là chiếc nhẫn kia. Thẩm Tinh nói, đương nhiên, dựa theo ngươi thuyết pháp, về sau hắn thân thể cũng có thể trực tiếp ẩn tàng này màu lục người lùn, mà lại ngược lại sẽ phát huy ra càng kinh khủng hiệu quả. Ngươi nói đây là làm sao làm được? Nhu Linh không hiểu hỏi. Thẩm Tinh phân tích nói, ta tại phỏng đoán, Lục Uyên khống chế người lùn phương pháp, cùng kia bất tử thân Diêm gia biện pháp nên đồng dạng, bọn hắn đều tại nuốt dị thường. Chỉ bất quá dựa theo Chu đạo nói, Diêm gia nuốt phương pháp càng thêm hung tàn cùng trực tiếp, mà Lục Uyên cùng kia người lùn nuốt kết hợp, bởi vì xu hướng tại ôn hòa một loại. Dừng một chút hắn lại nói, đương nhiên, cả hai hiệu quả đều rất tốt, không chỉ có thể tăng cường tự thân tuổi thọ, còn có thể cơ hội là không hạn chế gia tăng mình đối dị thường đặc tính vận dụng. Cũng không biết Diêm gia là thông qua phương pháp gì tại củng cố mình bất tử thân đồng thời, còn có thể có được kia chút đặc tính mà không sinh ra xung đột, mình sẽ không bị phản vệ. Như Linh nói, ngươi cũng đã nói, hắn đã nhanh 200 tuổi, thời gian lâu như vậy trong, gia hỏa này khẳng định nghiên cứu ra một bộ nuốt dị thường mà không bị đặc tính phản vệ phương pháp. Như Linh vừa rơi xuống, nàng thấy Thẩm Tinh bỗng nhiên sửng sốt một chút, sắc mặt có biến hóa. Làm sao đâu? Như Linh hỏi. Ngươi có phải hay không đống nhiên nghĩ đến cái gì? Thẩm Tinh biểu tình có chút cứng ngắc, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, tâm lý tự lẩm bẩm, nuốt đại lượng đặc tính mà không bị phản vệ. Không bị phản vệ? Ta mẹ nó, tốt giống liền sẽ không bị phản vệ. Hoặc là, chỉ ít tác dụng phụ hiệu quả nhỏ bé, mà tại có mô nhân giá trị khống chế sau, tác dụng phụ cơ hồ có thể không cần tính. Hắn đống nhiên có loại cảm giác, có phải là Diêm gia nghiên cứu phương hướng, cùng mình thông qua tượng gỗ hấp thu dị thường đặc tính lại lợi dụng đến trên người mình, có dị khúc đồng công hiệu quả. Nếu không phải là cả hai phương pháp từ trên bản chất đến nói căn bản chính là một dạng, dù sao Thẩm Tinh hiện tại cũng không rõ ràng Diêm gia trực tiếp nuốt dị thường điều kiện tiên quyết là cái gì. Những này dị thường có thể hay không bị trước đó đặt ở một cái cùng loại tượng gỗ trong thùng, chờ đợi sau một thời gian ngắn, lại bị hắn trực tiếp nuốt. Xem ra cần thiết tìm cố vấn nhìn nhìn, có thể ở chỗ nào tìm tới Diêm gia, lại hoặc là tìm hiểu một chút Diêm gia nuốt phương pháp là cái gì. Không có việc gì, ta bỗng nhiên nghĩ đến ban ngày bán đi một cái tượng gỗ, tốt giống tiền thu ít. Đối mặt Nưu Linh nghi vấn, Thẩm Tinh lộ ra tiểu dung. Nưu Linh mỉm cười, ta thông linh cảm nói cho ta, ngươi vừa vặn giống đang nói láo. Thẩm Tinh trả lời, ta đặc tính năng lực nói cho ta, ngươi thông linh cảm ứng nên cũng có sai lầm thời điểm đi. Nưu Linh nhún vai, tựa hồ là nhận, đích xác, đối mặt với ngươi vô thường năng lực, thông linh cảm thật đúng là không cách nào một lần tiểu định vị chuẩn xác. Thẩm Tinh hiếu kỳ nói, các ngươi đến cùng là ai đem ta gọi vô thường? Tựa như là Đinh Văn Lương. Nưu Linh hồi ức, a, không đúng, là Chu Đạo. Chờ ta có cơ hội lại đi tìm hắn kia trong bạc chi não hảo hảo tâm sự. Hai người đàm luận hơn một giờ sau, bởi vì nhớ trong nhà Phỉ Phỉ, Thẩm Tinh sớm rời đi. Nưu Linh tại trong quán ba rất quen thuộc, chờ Thẩm Tinh sau khi đi, nàng quay người tiểu cùng cái khác thường xuyên nhìn thấy bằng hữu liêu lại với nhau. Đi trên đường, Thẩm Tinh chú ý một chút mình dưới mí mắt thuộc tính giá trị, thấy đặc tính năng lượng một cột đã sớm vượt qua một bản điểm, đây là gần đoạn thời gian thông qua đưa tặng mình bản tôn tượng gỗ hút lấy vào tay sợ hai giá trị chuyển hóa được đến. Những này sợ hai giá trị không quản đến từ nhân loại vẫn là đến từ dị thường, cơ hồ mỗi ngày đều đang cho hắn doanh thu. Hắn lập tức đem nên bộ phận năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành tinh thần kháng thể, đồng thời đại khái đoán suất cụ thể chuyển hóa tỷ suất, nguyên bản 18 tầng tinh thần kháng thể tại chuyển hóa về sau thăng lên đến 20 tầng nhiều một chút. Bởi vì tinh thần kháng thể so sánh khó để thăng, cho nên chuyển hóa tỷ suất không quá cao, nếu như đem cùng lượng đặc tính năng lượng chuyển hóa thành cường độ thân thể, nói không chừng có thể khiến cho cường độ để thăng nhiều một ít. Hiện tại Thẩm Tinh biết, hắn còn cần đem mình tượng gỗ tiến hành cấp độ càng sâu phổ biến, tỉ như mượn nhờ miêu ngẫu nguồn tiêu thụ, mở ra cái khác bên ngoài châu thị trường. Nếu có một người mua sau khi đi có hiệu quả, tiếp xuống liền sẽ tại chỗ đó truyền miệng, hấp dẫn càng nhiều người đến mua. Bất quá có một chút Thẩm Tinh rất rõ ràng, bị mua đi tượng gỗ không có khả năng một mực hấp thu nhân loại hoặc là dị thường sợ hãi, bởi vì dị thường trông thấy tượng gỗ sau có thể sẽ bị dọa chạy, này dẫn đến sợ hai giá trị nơi phát ra sẽ trực tiếp gián đoạn. Nhưng chỉ cần có thu hoạch, không quản bao nhiêu chính là kiếm được. Tại chuyển hóa kia bộ phận thu thập đặc tính năng lượng giá trị sau, nguyên bản đã về không năng lượng giá trị thanh tiến độ, không bao lâu lần nữa bắt đầu chậm rãi một. Có đôi khi tại dị thường bị tượng gỗ hù đến lúc, sợ hai giá trị sẽ trực tiếp 100 thậm chí nhiều hơn. Bất quá loại tình huống này muốn ít một chút, bởi vì dưới tình huống bình thường dị thường cảm ứng đều rất mạnh, bọn chúng tại tối tăm ở trong phát hiện có để cho mình hoảng sợ đông tây sau, sẽ bản năng lập tức trốn xa, không nhất định sẽ bị tượng gỗ kéo dài kinh hãi. Đương nhiên, cũng có trực tiếp bị tượng gỗ hù chết cái loại kia không đẳng cấp dị thường. Về đến nhà, Phỉ Phỉ đã về phòng ngủ nghỉ ngơi, đồng thời phòng ngủ của nàng cửa cũng đóng lại. Thẩm Tinh rửa mặt xong sau khi lên lầu, Phỉ Phỉ thanh âm từ bên trong truyền tới, "Thẩm thúc thúc, ngươi vừa mới về nhà sao?" "Ừ, Phỉ Phỉ, còn chưa ngủ." Thẩm Tinh hỏi. "Xem hết này chương tự ngủ." Trong phòng truyền đến lật qua lật lại thư hiệt thanh âm. Chờ Thẩm Tinh đi vào phòng ngủ của mình sau, Phỉ Phỉ cửa phòng ngủ đỗng nhiên mở ra một đường nhỏ, đầu nhỏ của nàng tiến đến cổng, nhìn xem Thẩm Tinh. "Thẩm thúc thúc." Thẩm Tinh lộ ra tiểu dung, quay đầu nhìn về phía nàng. Phỉ Phỉ nói, "Ngươi một hồi trước khi ngủ, nhớ kỹ trước tiên đem ngươi cửa phòng ngủ cũng đóng lại, ta nhớ được ngươi mỗi lần đi ngủ đều muốn kiểm tra cửa sổ." Thẩm Tinh mỉm cười gật đầu, "Tốt, ta nhớ được, ngươi nhanh ngủ." Chờ Phỉ Phỉ đem cửa nặng chấm dứt trên sau, Thẩm Tinh đi một chuyến phòng làm việc, điều khác hơn một giờ, này mới trở lại phòng ngủ đóng cửa đi ngủ. Nay ngủ một giấc lên, sắc trời đã sáng rõ. Sau khi rời giường, Thẩm Tinh cảm giác hai chân của mình có một chút nở, mà lại cổ cũng có chút không thư thích, không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không ngủ bị sai cổ. Văn mèo thân thể một cái khớp nối, lắc lắc đầu, hắn cũng không có thay đổi áo ngủ, mà là mở ra cửa phòng ngủ, liền gặp Phỉ Phỉ cửa gian phòng cũng sớm đã mở, bây giờ nàng người cũng không ở bên trong. Đi vào dưới lầu một chút tiểu nhìn thấy Phỉ Phỉ ngồi ở trên ghế salon, này nha đầu chẳng hề làm gì, chỉ là tiểu kia đoan đoan chính chính ngồi, phía trước tivi cũng không có mở ra. Như vậy đã sớm đi lên sao? Thẩm Tinh hỏi. Phỉ Phỉ lắc đầu, ta 4 giờ sáng lên. A. Thẩm Tinh giật mình nói, sớm như vậy lên làm gì? Một mực tại nơi này ngồi. Phỉ Phỉ không có trả lời hắn, mà là ngẩng đầu, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi làm cái gì? Thẩm Tinh dựa vào nàng ngồi ở trên ghế salon, một mặt ân cần hỏi han, có phải là tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Có gì thường tới? Phỉ Phỉ lắc đầu, hỏi ngược lại, Thẩm thúc thúc, ngươi có cảm giác hay không chính mình? Chỗ nào không thoải mái? Nếu không phải là có cái gì không đúng sức lực địa phương. Thẩm Tinh sững sờ, phát hiện trong lời nói của nàng có chuyện, không khỏi hỏi, ngươi tối hôm qua phát hiện cái gì rồi? Phỉ Phỉ đưa ngón trỏ ra, chỉ hắn, là ngươi. Rạng sáng nhanh 4 điểm lúc, ta phát hiện ngươi dậy rồi. Ta rời giường qua sao? Thẩm Tinh kinh ngạc. Phỉ Phỉ trọng trọng gật đầu, ngươi không chỉ đi lên, còn mở ra ngươi bên kia cửa phòng ngủ, tới chuẩn bị vặn ra phòng ngủ của ta cửa, sau đó ta bị bừng tỉnh. Ta làm sao một điểm ký ức đều không có? Thẩm Tinh buồn bực nhìn xem nàng, có phải hay không là ngươi mình ngủ mơ hồ, hoặc là đang nằm mơ? Phỉ Phỉ không có phủ định, cũng không có nghĩ đến muốn giải thích, ngược lại như cũ mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem hắn, ngươi đã không chỉ một lần chạm vạng tối ngủ mới xuất hiện giường đi lại, lần trước phòng ngủ của ta cửa không khóa, ta chạm vạng tối bị lúc thức tỉnh, phát hiện ngươi chính đang vuốt ve đầu của ta. A. Thẩm Tinh giật nảy cả mình, bao lâu sự? Tiểu tử ngươi lần trước đi xa nhà trở về về sau đêm hôm đó. Phỉ Phỉ nói, thứ hai ngày ngươi trước kia tiểu ra cửa, ngắn như vậy thời gian ta chưa kịp nói với ngươi. Thẩm Tinh túi đầu tự hỏi, rất nhanh hỏi, ta tối hôm qua làm những gì? Ngươi làm sao lại ở phòng khách trên ghế salon ngồi? Phỉ Phỉ nói, ngươi lúc đó ở bên ngoài vặn bẹo khóa cửa thời điểm, ta hô một câu thẩm thúc thúc, nhưng ngươi cũng không có trả lời, bất quá cũng không còn xoay khóa cửa. Ta nghe thấy tiếng bước chân của ngươi tựa hồ lại về tới phòng ngủ của mình trong. Về sau chúng ta các loại, phát hiện bên ngoài một mực không có động tĩnh, tự mở ra một cánh cửa may nhìn nhìn. Ngươi bên kia phòng ngủ cũng không có mở đèn, bất quá ta có thể thấy được ngươi đứng tại trong phòng ngủ, đối mặt với kia chút trên giá gỗ trưng bày tượng gỗ, một mực không có di động, tựa hồ tại quan sát bọn chúng. Ta chạm bao lâu? Thẩm Tinh nhíu mày hỏi. Ừ, không sai biệt lắm 10 phút tả hữu. Phỉ Phỉ nói, sau đó ngươi bỗng nhiên quay người hướng ngoài phòng ngủ đi tới, ta lập tức đóng cửa lại. Ngươi không tiếp tục đi ta phòng ngủ, mà là dọc theo lối đi nhỏ đi đầu bậc thang, ta mở cửa, liền phát hiện ngươi đã đi dưới lầu. Ta đứng tại cửa phòng ngủ đợi một hồi, thấy dưới lầu không có động tĩnh sau, này mới cùng đi theo. Nói đến chỗ này, Phỉ Phỉ biểu tình trở nên hơi hơi kinh dị lên, xuống tới sau, ta phát hiện ngươi vẫn đứng ở phòng khách, mặt ngó về phía cửa sổ, đưa lưng về phía hướng thang lầu, vẫn đứng không hề động, nhưng lại không giống như là tại quan sát ngoài cửa sổ giả sát. Ta muốn gọi ngươi, có thể sợ ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên không dám lên tiếng. Sau lưng ngươi lại quan sát mấy phút sau, ta phát hiện ngươi khả năng tạm thời sẽ không di động, cho nên tiểu đánh bạo từ bên cạnh đi tới ngươi trước người. Sau đó ta đã nhìn thấy. Nói đến chỗ này, Phỉ Phỉ trên mặt biểu tình không chỉ có là kinh dị, càng là nhiều hơn một kia bất khả tư nghị dáng vẻ. Ta nhìn thấy ngươi tại khóc. Phỉ Phỉ nghĩ mà sợ mà nói, ta lúc ấy bị dọa phát sợ, bởi vì phát hiện ngươi là trợn tròn mắt, giống như cũng không là tại mộng du, ngươi chỉ là nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, không ngừng chảy nước mắt. Nghe Phỉ Phỉ miêu tả, Thẩm Tinh sắc mặt nặng nề, tâm lý đại khái đã đoán được tại sao mình lại có này trùng kỳ quái biểu hiện. Xem ra, tại xử lý hắn là ai lúc, mình vẫn là tại một nơi nào đó sơ sót, dẫn đến không có phát hiện cái này đẳng cấp cao dị thường lưu lại cái đuôi, khẳng định không biết nguyên nhân gì bên trong gia hỏa này chiều. Trước đó tại giải quyết hắn là ai về sau, Thẩm Tinh còn tại buồn bực cái này dị thường không có cái gọi là thứ hạch tâm vũ khí, hiện tại xem ra, đối phương cho dù không có thứ hạch tâm vũ khí, nhưng cũng có khả năng còn có chính hắn không biết thủ đoạn dùng để đối phó khó chơi địch nhân. Hắn sờ lên gương mặt của mình, khó trách buổi sáng sau khi rời giường, cảm giác trên mặt có chút dính sáp cảm giác, phi thường không thoải mái, nguyên lai là nước mắt làm về sau cảm giác. Sau đó thì sao? Hắn tiếp tục đối Phỉ Phỉ hỏi. Phỉ Phỉ nói, ta không dám đánh nhiều ngươi, tiểu lặng lẽ đi đến một bên quan sát, phát hiện ngươi khóc một hồi sau, liền xoay người hướng thang lầu đi đến. Nhưng ngươi đi đường phương thức bắt đầu trở nên rất kỳ quái. Nói đến chỗ này, Phỉ Phỉ nhịn không được dùng mình một cái. Dĩ vãng tại gặp cái khác càng kinh khủng dị thường lúc, nàng đều không có này chủng chỉ là đang đàm luận lúc tiểu cảm thấy sợ tình hình. Mà lần này, bởi vì Thẩm Tinh là nàng người thân nhất, cho nên từ trên thân Thẩm Tinh truyền ra ngoài quỷ dị, sẽ tiến một bước tăng thêm Phỉ Phỉ đối sợ hãi cảm chi, khiến cho nàng đạt tới trước giờ chưa từng có kinh dị cảm giác. Người thân thể có chút hỗn loạn, hai tay giơ lên, thật giống như là muốn trên mặt đất nằm sấp đi, nhưng lại cũng không có làm như vậy. Phỉ Phỉ khuôn mặt nhỏ tái nhợt hồi ức nói, ta cảm giác, ngươi lúc đó tựa như là bị người treo lên đồng dạng. Sự miêu tả của nàng, để Thẩm Tinh nghĩ đến hắn là ai từ trên trần nhà treo ngược xuống tới kia một màn. Mặc dù mình cũng không phải là 7 tuổi trở xuống hài tử, lúc ấy không cách nào trông thấy màn này chẳng cảnh, nhưng hai tay giơ lên, thân thể hơi hơi hỗn loạn, đây cùng thân thể bị treo ngược về sau tư thế tương xứng hợp. Sau đó ngươi lên lầu, trở lại trong phòng ngủ, còn trực tiếp đem cửa đóng lại. Phỉ Phỉ tự thuật xong, lo lắng nhìn xem Thẩm Tinh. Trên thực tế Thẩm Tinh bây giờ cũng không có cảm giác được thân thể của mình xuất hiện bất kỳ dị dạng, hắn lục thể lực khống chế có thể hoàn mỹ khống chế mỗi một cá thể khung xương khớp nối cùng mỗi một khối cơ bắp, nếu như thân thể tại một cái nào đó thời khắc không thuộc về mình, hắn tin tưởng mình là có thể lập tức phát giác được. Suy nghĩ một chút, Thẩm Tinh an ủi, đừng lo lắng, xem ra đây là một cái tuần hoàn tiến dần quá trình, ta không có khả năng lập tức liền trở nên có bao nhiêu hỏng bét. Buổi tối hôm nay ngươi lại chú ý quan sát một chút, nếu như ta lại rời giường, lưu ý trên người ta hoặc là thân thể của ta chu vi có cái gì không tầm thường địa phương, nhìn cẩn thận một điểm. Ừ, nếu như tất yếu phải vậy, cho ta toàn trình quay phim. Chương 366. Giải trừ quỷ ti chương 366, giải trừ quỷ ti phải giải quyết mình trước mắt trên người vấn đề, kỳ thật Thẩm Tinh còn có một cái tương đối trực tiếp biện pháp, đó chính là dùng màu đen đao nhọn cho mình đâm một đao. Nếu như thân thể thụ thương, kia âm thầm ẩn nút đồ vật có cực lớn khả năng liền sẽ bạo lộ ra, dù sao hắc độc ăn mòn cũng không luận ngươi là nhân loại vẫn là dị thường, đều là thông sát. Đương nhiên, hiện tại vẫn chưa tới lúc kia, chủ yếu Thẩm Tinh cũng sợ đau nhức, này chủng tự sát thức phương thức giải quyết vẫn là đặt ở một bước cuối cùng tốt hơn. Kỳ thật buổi tối hôm qua mặc dù mình có quỷ dị hành vi, nhưng hắn cảm giác giấc ngủ còn tốt, ngày kế cũng không có buồn ngủ cảm giác, chỉ là bắp chân có chút chướng, hẳn là từ trên giường đứng lên chạm nhiều nguyên nhân. Đi trong tiệm đi một chuyến, sau đó Thẩm Tinh gọi điện thoại cho nhiều chân trùng mặc đồ, để nó gọi Miêu Ngẫu liên hệ chính mình. Chậm chút thời điểm Miêu Ngẫu gọi điện thoại tới, Thẩm Tinh phân phó nàng lợi dụng bán ra một ngẫu con đường cho mình bản tôn tượng gỗ mở ra nguồn tiêu thụ. Miêu Ngẫu lúc này đáp ứng, cho một cái địa chỉ, Thẩm Tinh lập tức để nhân viên cửa hàng Quách Lượng Lượng cùng bên kia liên hệ, đem mình điêu khắc mới nhất một nhóm bản tôn tượng gỗ bằng nhanh nhất tốc độ gói nhanh vận quá khứ. Hiện tại mình đặc tính năng lượng vẫn luôn đang thong thả gia tăng, tốc độ mặc dù không vui, nhưng trên cơ bản sẽ không gián đoạn, này để Thẩm Tinh an tâm không ít. Lúc đầu hắn chuẩn bị hôm nay tiểu đem cố vấn tìm ra hỏi một chút kia bất tử thân Diêm gia hạ lạc, nhưng hiện trên người mình vấn đề không có giải quyết, thủy chung có loại cảm giác bất an, cho nên Thẩm Tinh quyết định vẫn là đem sự tình xử lý lại nói. đến ban đêm hắn điêu khắc một hồi tượng gỗ, sau đó sớm đi ngủ giấc, cũng sớm để Phỉ Phỉ đưa di động nạp điện kỹ, chờ một lúc nếu như mình không hề âm thanh sau khi rời giường, tốt cho mình làm tốt quay chụp, chứng kiến kỳ tích đến một khắc. Phỉ Phỉ tại ăn xong lúc ăn cơm tối liền đã ngủ nửa giờ, lúc này một điểm ngủ gật không có, tựa ở trên giường hứng hờ lật xem cuốn sách chuyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng thỉnh thoảng nhìn thời gian, đương tiếp cận không giờ sáng lúc, Phỉ Phỉ không hiểu bắt đầu hoảng hốt lên. Buổi tối hôm nay hai người cửa phòng ngủ đều không có đóng lại, chính là vì dễ dàng cho Phỉ Phỉ quan sát. Nàng rời giường nhìn đối diện một chút, Thẩm Tinh Sở tại trong phòng rất an tĩnh, đèn cũng là quan bế, tựa hồ ngủ rất ngon. Lập tức Phỉ Phỉ trở lại trên giường, tiếp tục xem sách. Không kém đến một điểm quá hạn, một trận buồn ngủ đánh tới, Phỉ Phỉ đánh một cái nặng nề ngáp, đứng dậy đến cửa phòng ngủ lại đi đối diện nhìn thoáng qua, phát hiện Thẩm Tinh phòng ngủ vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, nhưng bên cạnh trong phòng làm việc đèn lại là hơi sáng lấy. Phỉ Phỉ sững sờ, rón rén đi tới, phòng làm việc cửa rộng mở, chỉ thấy Thẩm Tinh ngồi tại bàn làm việc trước, đưa lưng về phía cổng phương hướng, cũng không có phát hiện mình tới tới. Phỉ Phỉ không nghĩ đến Thẩm Tinh vậy mà cũng ngủ không được, hiện tại lại đứng lên ngồi ở chỗ này điều khắc tượng gỗ. Nàng chuẩn bị quay người rút đi, bất quá nhưng vào lúc này, một tia dị dạng cảm đột nhiên xuất hiện, Phỉ Phỉ biểu tình kinh ngạc, không có làm ra vận động, mà là trực tiếp tới gần Thẩm Tinh. Nàng không có phát hiện Thẩm Tinh thân thể tại động, nếu như là điều khắc thao tác, lúc này Thẩm Tinh hai tay hẳn là không ngừng di động, bởi vì điều khắc thời điểm cần dùng lực. Từ Phỉ Phỉ góc độ xem ra, Thẩm Tinh chỉ là ngồi ở chỗ đó, cái gì cũng không làm. Nguyên bản Phỉ Phỉ chuẩn bị kêu một tiếng Thẩm Tinh, liền một do dự, nàng nhịn được, chỉ là chậm rãi tới gần, cho đến đi vào Thẩm Tinh sau lưng không đủ 2 mét khoảng cách sau, này mới dừng lại. Mượn nhờ bàn làm việc trên ánh đèn, nàng hơi lượn quanh một vòng, từ bên cạnh nhìn về phía Thẩm Tinh bên mặt. Phát hiện Thẩm Tinh quả nhiên không hề động bàn làm việc trên dao điêu khắc, mà là cầm một cái tượng gỗ, tỉ mỉ ngắm nghía, không bao lâu, trong hốc mắt có nước mắt chậm rãi chảy ra. Phỉ Phỉ biết hắn cầm trong tay kia cái tượng gỗ, trước đó Thẩm Tinh từng nói qua với nàng, đây là Diệp Tĩnh lưu lại một cái tác phẩm. Lần đầu tiên lúc, Phỉ Phỉ coi là Thẩm Tinh đang nhìn chăm chú trong tay tượng gỗ, nhưng cẩn thận sau khi xem, nàng mới phát hiện Thẩm Tinh chỉ là hơi hơi cúi đầu, trên thực tế hắn hai con mắt bị một tầng màng mỏng bao trùm, căn bản không có nhìn tượng gỗ, chỉ là có nước mắt chảy ra. Thẩm Thúc Thúc đã ngủ rồi. Phỉ Phỉ giật mình, này mới phát hiện thời khắc này Thẩm Tinh đã ở vào bất tri bất giác bị điều khiển trạng thái, hắn cũng không phải là tự chủ rời giường ngồi ở chỗ này tưởng niệm Diệp Tĩnh. Theo lý thuyết, hắn hiện tại nên vẫn còn ngủ say trong, căn bản không biết mình đã thức dậy. Phỉ Phỉ lập tức lui lại một bước, điểm lấy mũi chân, trở nên tiểu tâm rụt rụt. Bây giờ này trong phòng làm việc chỉ có bàn làm việc trên đèn sáng rỡ, mặc dù chiếc đèn này so với bình thường đèn bàn muốn sáng không ít, nhưng cũng chỉ giới hạn trong Thẩm Tinh đối mặt ngay phía trước kia sáng sung túc, tại phía sau lưng của hắn thì phải u ám không ít. Phỉ Phỉ lui lại một chút khoảng cách sau, vì bảo chứng mình có thể cẩn thận quan sát, nàng không di động nữa, mà là xem khởi Thẩm Tinh trên thân, nhìn nhìn phải chăng có cái gì không giống nhau địa phương. Trước từ Thẩm Tinh cái hốt bắt đầu, Phỉ Phỉ chậm rãi di động ánh mắt, sau đó từng chút xuống rời, đem hắn lưng quan sát qua sau, lại đi đến nghiêng người, tiếp tục quan sát. Không bao lâu trừ Thẩm Tinh phía trước, Phỉ Phỉ thậm chí đã nằm rạp trên mặt đất nhìn Thẩm Tinh hai chân. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tinh buông xuống trong tay tượng gỗ. Phỉ Phỉ lập tức lui lại đến cửa gian phòng, gặp hắn chậm rãi đứng lên, quay người. Phỉ Phỉ lúc này lại xuyên qua hành lang, về tới phòng ngủ mình, đem trên tủ đầu giường điện thoại cầm lấy, mở ra camera. Tiếng bước chân vang lên, rất nhanh Thẩm Tinh đi tới Phỉ Phỉ cửa phòng ngủ, lập tức thân ảnh biến mất. Phỉ Phỉ ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp Thẩm Tinh đứng ở ngoài cửa, thân ảnh đem này cánh cửa chắn được cực kỳ chặt chẽ, ánh mắt tựa hồ tại nhìn trong phòng, nhưng tìm không thấy này ánh mắt tập trung ở chỗ nào. Phỉ Phỉ không có đi quản hắn, chỉ là đưa điện thoại di động camera nhắm ngay cổng vị trí, đã bắt đầu thu hình lại. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tinh lên tiếng tựa hồ nở nụ cười, bất quá này Phó Tiếu Dung nhìn hoàn toàn không thuộc về hắn, phảng phất là một người khác, lập tức cất bước đi vào Phỉ Phỉ phòng ngủ, đối nàng đi đến. Phỉ Phỉ đưa điện thoại di động đặt ở giường trên gối đầu, khiến cho vừa bạn có thể quay phim cảnh tượng trước mắt, nàng cũng không lui lại, bởi vì Thẩm Tinh xem ra rõ ràng chính là đối với mình tới. Nàng chỉ là ngồi tại mép giường, nhìn xem Thẩm Tinh đi tới, vươn tay, sờ lên tóc của nàng, sau đó là cái trán. Hết thể nhìn qua đều rất tự nhiên, tựa hồ đối phương cũng không có ác ý thừa cơ hội này, Phỉ Phỉ khoảng cách gần quan sát một chút Thẩm Tinh ngay phía trước, nhãn tình, mặt, miệng, lỗ tai, sau đó là bả vai, trước ngực, bụng. Bất quá rất nhanh nàng tiểu đưa ánh mắt nặng lại chuyển qua Thẩm Tinh bả vai vị trí, đặc biệt là trên vai trái, nhìn kỹ một chút. Lúc này chạm đến lấy Phỉ Phỉ cái trán tay bỗng nhiên có một chút run rẩy, Phỉ Phỉ không có phát giác, bởi vì nàng đã bị Thẩm Tinh vai trái kỳ dị hấp dẫn lực chú ý chỉ thấy bên này trên bờ vai, tốt giống có một cái trong suốt thứ gì quán xuyên đi vào, có một đầu trên bả vai bên ngoài, mặc dù là trong suốt nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy một chút như là sợi tóc hình dáng kéo dài trên bả vai bên ngoài ước chừng một chỉ trường. Thẩm Tinh lúc này chạm đến lấy Phỉ Phỉ cái trán tay run rẩy càng thêm lợi hại, Phỉ Phỉ rốt cục đã nhận ra hắn dị dạng, lực chú ý chuyển tới Thẩm Tinh trên mặt, liền gặp hắn cái kia vừa mới còn mặt không biểu tình mặt bây giờ vậy mà lộ ra một vẻ khó mà che giấu sợ hãi lẫn vui mừng. Không chỉ có là tay tại run, tự liền Thẩm Tinh thân thể cũng đều tại không cầm được run rẩy. Nhìn xem Phỉ Phỉ, hắn giống như tìm được mỗi tòa bảo tàng. Là ngươi? Bờ môi lơi động, từ Thẩm Tinh miệng trong gian nan phát ra hai chữ, nhưng nghe lên nhưng căn bản không phải thanh âm của hắn. Lập tức hắn đột nhiên duỗi ra hai tay, muốn đem Phỉ Phỉ tràn vào trong lực. Phỉ Phỉ giật mình, cấp tốc lùi lại, thân thể nhẹ nhàng vô cùng, đứng ở trên giường về sau nhảy một cái, rơi xuống giường mặt khác. Thẩm Thúc Thúc. Nàng nhanh chóng hô một câu. Thẩm Tinh hiển nhiên cũng không có thanh tỉnh, cho nên căn bản không có trả lời, mà là lập tức theo sát lấy nàng nào tới, tay phải vươn ra bỗng nhiên một chảo, không có bắt đến mục tiêu. Phỉ Phỉ sớm xoay người một cái, trốn đến cuối giường, bây giờ thân thể của nàng đã bắt đầu hơi đỏ lên, phảng phất thể nội thiêu đốt lên hỏa diễm, nhìn xem Thẩm Tinh ánh mắt lại lộ ra lo lắng. Thẩm Tinh lo sợ không yên chưa phát giác, chỉ cần hắn bây giờ bắt lấy Phỉ Phỉ, liền muốn lập tức đưa nàng hung hăng ôm lấy, như là muốn ăn rơi một dạng cũng không tiếp tục tha cho nàng ly khai chính mình. Phỉ Phỉ tại hắn lại nhào tới nháy mắt, vọt đến một bên, thân thể vẫn như cũ nhẹ nhàng, thể nội hỏa quang đại tác, liên đối nhãn tỉnh, cái mũi cùng lỗ tai đều có hỏa quang phát ra. Nàng nhảy tới trên bàn sách, đưa tay hướng của hụt sau gục xuống bàn, Thẩm Tinh bả vai chụp tới, một chảo này, nguyên bản ngón tay không cách nào chạm đến kia một đoạn trong suốt sợi tơ, tại lúc này thể nội hỏa quang phát ra hậu quả nhưng có xúc cảm. Bất quá bởi vì phân tâm, một giây sau, Thẩm Tinh lần nữa hai tay ôm một cái, đem Phỉ Phỉ cả người ôm lấy, dùng lực cuốn chặt, lực lượng cường đại bắt đầu hướng bên trong co bảo, khiến cho Phỉ Phỉ cho dù mãnh liệt dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì. Không bao lâu, Phỉ Phỉ thân thể hồng quang trở nên càng thêm cường đại, nhưng nàng lo lắng thương tổn tới Thẩm Tinh, cho nên hung hăng khắc chế, đồng thời mượn khoảng cách gần tới gần Thẩm Tinh, lần nữa bổ một hồi hắn bả vai vị trí. Nay một lần, một đoạn nhìn không thấy sợi tơ bị Phỉ Phỉ chộp vào trong bàn tay nhỏ. Sợi tơ một mặt kết nối tiến vào Thẩm Tinh bả vai trong thịt, phản phất sinh trưởng ở bên trong, cái này khiến Phỉ Phỉ không dám dùng lực đi kéo. "Là ngươi, là ngươi." Ôm lấy Phỉ Phỉ Thẩm Tinh, bây giờ giống như tại hồ ngôn loạn ngữ, phát ra tới thanh âm đã nhọn vừa mịn, căn bản không phải bản thân hắn. "Ngươi đem chính mình phong ấn, ngươi vì cái gì đem chính mình phong ấn? Khó trách ta." Phỉ Phỉ lúc này đã đem tất cả lực lượng hội tụ tại bắt lấy kia trong suốt sợi tơ trong lòng bàn tay, này một tay nắm nhìn qua hỏa quang tràn đầy, khiến cho nắm trong tay này đoạn trong suốt sợi tơ nhìn như xuất hiện muốn tránh thoát dấu hiệu. Bất quá Phỉ Phỉ tóm đến rất căng, tăng thêm chính nàng lại bị Thẩm Tinh một mực ôm lấy, trong tay trong suốt sợi tơ căn bản dễ rủa không ra. Tại Phỉ Phỉ tay nhỏ đã trở nên một mảnh náo nhiệt, gần như sắp hoàn toàn nhìn không thấy ra thịt thời điểm, bị nàng chộp trong tay trong suốt sợi tơ bỗng nhiên phát ra kịch liệt rung động, ngay sau đó toàn bộ sợi tơ trực tiếp bị thiêu. Kết nối lấy Thẩm Tinh bả vai trong thịt kia một đầu sợi tơ, đồng dạng toát ra một sợi khói nhẹ, Thẩm Tinh thân thể run lên, một thân khí lực đốn mất biến mất, cả người mềm vật ngã trên mặt đất. Trên vai của hắn bị trong suốt sợi tơ rót vào địa phương, bây giờ theo quỷ ti bị thiêu đốt, rót vào miệng một trận phiếm hắc, phảng phất bị hun khói lửa cháy. Không bao lâu, Thẩm Tinh khe khẽ hừ một tiếng, chậm rãi tỉnh lại, thấy mình chính nằm dạp trên mặt đất, mà Phỉ Phỉ thân thể ẩn ẩn còn có chút phiếm hồng, nàng đang dùng lực muốn đem mình đỡ dậy, hướng giường bên kia chuyển. "Phỉ Phỉ, không sao, ta tử, mình tới." Thẩm Tinh mở miệng nói một câu, lập tức cảm thấy trên vai một trận đau rát đau nhức. Hắn đứng lên ngồi dưới đất, tối đầu nhìn kỹ một chút miệng vết thương, hỏi, "Trong này vừa rồi có cái gì?" Phỉ Phỉ gặp hắn đã không có việc gì, rốt cục phóng xuống tâm, tựa ở cuối giường nói, "Ta phát hiện có một cây trong suốt sợi tơ, cắm ở ngươi bả vai trong da thì đi." Thẩm Tinh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn còn nhớ rõ hắn là ai lúc ấy hiện lên treo ngược tư thế từ trên trần nhà treo xuống tới, hẳn là lợi dụng bị thi. Nhưng ở mình thu nhận hắn sau, còn tưởng rằng tính cả đối phương tất cả mọi thứ đều bị hút vào tượng gỗ trong, nào biết lại sẽ tại cuối cùng bị hắn là ai ám toán. Nếu như không có bị Phỉ Phỉ phát giác, lúc này cũng không có giải trừ, nói không chừng mình mỗi đêm đứng lên khóc khóc, liền sẽ biến thành cái thứ hai hắn là ai. Những này siêu đẳng cấp dị thường cho dù bị tượng gỗ sau khi hấp thụ, cũng không phải dễ dàng như vậy tự chết, bọn chúng có nhất định bảo mệnh hoặc là nói là trả thù thủ đoạn. Bất quá nghe Phỉ Phỉ đem vừa rồi chuyện phát sinh kể rõ một lần sau, Thẩm Tinh không khỏi sinh ra nghi vấn. "Ta mới vừa nói, ngươi phong ấn chính ngươi." Phỉ Phỉ gật đầu, lông mày chăm chú nhíu lại, lộ ra một loại không biết làm sao mở miệng cùng lo nghĩ. "Nói cách khác, ngươi bị giác biến mất, có lẽ là chính ngươi phong ấn." Thẩm Tinh phảng phất đang lẩm bẩm. Phỉ Phỉ này một lần không có biểu thị, bởi vì nàng căn bản không có bất kỳ phương diện này ký ức. Huống chi khi đó chính mình mới bao nhiêu tuổi, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng tuổi nhỏ mình sẽ có thể sinh ra những này phức tạp ý thức. Phỉ Phỉ ngồi ở trên giường, hai chân quấn lên, hai tay ôm thật chặt, chau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Thẩm Tinh đứng lên đi đến bên giường sát bên nàng ngồi xuống, nói ra, "Hiện tại không nên suy nghĩ bậy bạ, không quản trong cơ thể ngươi phong ấn cái gì, ta tìm đến đáp án, nhất nhanh mấy ngày nay tựu cho ngươi trả lời chắc chắn." Hắn đã quyết định, nay một lần đem cố vấn tìm đến muốn cùng hoàn thành hai lần khế ước, một lần là tìm kiếm bất tử thân Diêm gia, một lần khác thì là phá giải Phỉ Phỉ bị phong ấn bí mật. Huống hồ lần trước cùng cố vấn giao dịch vô thị nhân sự kiện kia sau, cố vấn sẽ còn cho mình ở sau đó giao dịch trong cho trình độ nhất định ưu đãi, mình khẳng định phải hào hào nắm chắc. Trước mắt trên người thai họa ngầm đã bị Phỉ Phỉ thành công giải trừ, chậm một lát sau, Phỉ Phỉ tìm đến thuốc tiêu viêm nước, cho Thẩm Tinh bả vai miệng vết thương bôi lên một phen. Thẩm Tinh không có rời đi, chỉ là nghiêng dựa vào đầu giường, Phỉ Phỉ thì là che kín chăn mền co quắp tại bên cạnh hắn, hai người nhỏ giọng nói chuyện. Thẩm Tinh nhìn chằm chằm Phỉ Phỉ đang nhắm mắt, thẳng đến nàng chậm rãi truyền đến lượt nặng tiếng hít thở, rốt cục bởi vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Bây giờ Thẩm Tinh nhưng không có một điểm ngủ gật, hắn đứng dậy đem Phỉ Phỉ đè nén chăn mền, sau đó tắt đèn ly khai, tiến vào chết đối diện phòng làm việc của mình, chỉ là đem cửa hờ khép cũng không có hoàn toàn đóng lại. Đi vào bàn làm việc trước, hắn sau khi ngồi xuống bả vai, bây giờ trên vết thương trừ còn có một chút tối đen bên ngoài, đã không có cảm giác đau đớn. "Cố vấn, ra giao dịch." Thẩm Tinh chậm rãi mở miệng, đồng thời nhìn bàn làm việc mặt, lại liếc qua bên cạnh bức tường, sau đó ngẩng đầu nhìn một cái trần nhà. Nhưng vào lúc này, bàn làm việc mặt đã hiện ra tự thể. "Này đêm hôm khuya khoắt, ngươi không ngủ được sao?" Cố vấn này một lần xuất hiện thật nhanh, ngược lại là có chút ra ngoài ý định. "Ngủ không được, liền muốn hỏi một chút ngươi." Thẩm Tinh chậm rãi mở miệng, thanh âm tận lực để thấp, để phòng nhau nhau đến vừa mới ngủ Phỉ Phỉ, dù sao hắn không lo lắng cố vấn sẽ nghe không được mình nói chuyện. bởi vì gia hỏa này dị thường đặc tính cho tới nay đều rất kỳ lạ. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi có phải hay không biết Thanh Yêu phía sau màn chủ nhân có được vô tự đẳng cấp cường đại dị thường, Tê Liệt tiên sinh đã chết? Thẩm Tinh trực tiếp mở miệng hỏi. Chương 367. Đối dị thường phong ấn chương 367, đối dị thường phong ấn này một lần cố vẫn không có trả lời ngay, mà là dừng lại rất nhiều thời điểm, này mới cho thấy chữ biết. Ngươi cũng biết, năng lực của ta là tin tức toàn tri, mặc dù toàn tri có chút quá tại quyết đại, nhưng ít ra đại bộ phận tin tức ta là có thể nắm giữ. Thẩm Tinh mỉm cười nói cách khác, ngươi biết ta lần thứ nhất cùng Tê Liệt tiên sinh gặp mặt liền xử lý hắn. Dừng một chút, Thẩm Tinh tiếp tục nói ra, từ đầu đến giờ, khế ước trong ngươi để ta tìm diện bích nhân cùng vô thị nhân, sau đó vì tìm kiếm Diệp Tính hai lần tìm tới Thanh Yêu. Ta liền muốn hỏi một chút, Thanh Yêu nhận biết Diệp Tính không giả, nhưng ngươi tại ban đầu lại không biết Thanh Yêu phía sau cái gọi là đại khủng bố dị thường, Tê Liệt tiên sinh. Ta lúc ấy nếu như nói ra tên của hắn, liền sẽ rước lấy hắn chú ý, vô tự dị thường khủng bố, ngươi sẽ không hiểu. Cố vấn giải thích. Thẩm Tinh mỉm cười lúc này biến thành cười lạnh, ta tìm tới Thanh Yêu, vì nghe ngóng Diệp Thính tin tức tất nhiên sẽ cùng Thanh Yêu có xung đột, cho nên ngươi biết ta khẳng định sẽ dẫn tới Tê Liệt tiên sinh chú ý. Hiện tại ta có loại cảm giác, tựa như là ngươi để giúp ta tìm kiếm Diệp Thính vì lấy cớ, từng bước một đem ta dẫn tới Tê Liệt tiên sinh trước mặt, ha 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 ha, không thể không nói, trí tưởng tượng của ngươi có thể thật là phong phú. Vì sao lại có ý nghĩ này? Bởi vì siêu đẳng cấp dị thường sau khi chết sẽ có phản phệ đối thủ hoặc là mình bí ẩn bảo mệnh thủ đoạn, ta không tin Tê Liệt tiên sinh sau khi chết sẽ không có. Huống chi hắn vẫn là lợi hại hơn vô tự dị thường. Thẩm Tinh không có che giấu mình vừa mới đoán nắm giữ đến tin tức. Nếu như hắn là ai tại bị mình xử lý sau, đều có thể thông qua quỷ ti khống chế mình, tiến tới có khả năng để cho mình chậm rãi biến thành hắn là ai kia, Tê Liệt tiên sinh hẳn là sẽ có càng mạnh trả thù hoặc là càng bí ẩn phục sinh thủ đoạn. Mà lúc trước Thẩm Tinh tại đem đối phương hấp thu vào tượng gỗ sau, quay người ly khai, cho đến hiện tại cũng không có bất kỳ kỳ dị tao ngộ phát sinh, cùng xử lý hắn là ai sau hoàn toàn không giống. Cho nên Thẩm Tinh đang suy đoán, nói không chừng lúc ấy Tê Liệt tiên sinh là có thủ đoạn, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn thủ đoạn không thể phát huy ra. Mà có thể làm cho Tê Liệt tiên sinh không cách nào phát huy cuối cùng thủ đoạn người, khẳng định là biết cái chỗ kia có qua dị thường kịch liệt sinh tử chiến, mà lại cũng biết lúc kia khẳng định Tê Liệt tiên sinh sẽ xuất hiện, cho nên mới có thể ức chế Tê Liệt tiên sinh cuối cùng thủ đoạn. Cái này bị hoài nghi mục tiêu, Thẩm Tinh không tưởng tượng ra được còn có ai so cố vấn càng thích hợp. Vừa đến mình có thể tìm tới Thanh Yêu, là cố vấn nói với mình tin tức, thứ hai nếu như mình cùng Tê Liệt tiên sinh có xung đột, cố vấn cũng khẳng định ngay lập tức sẽ phát hiện, đồng thời thậm chí đã sớm chuẩn bị cũng có thể. Cho dù mình không giải quyết được Tê Liệt tiên sinh, bị đối phương giết chết, cố vấn cũng không có bất kỳ tổn thất nào, tại này ở trong nó đều là ngồi mát ăn bát vàng. Cho nên, có phải là ta rời đi về sau, con kia to béo chuột lại xuất hiện? Thẩm Tinh lạnh giọng mở miệng. Nay một lần cố vấn tựa hồ hoàn toàn nghe không được hắn câu nói này, trực tiếp tại bàn làm việc trên mặt bàn biểu hiện nói, gọi ta tới, chính là vì muốn chất vấn cái này sự. Nếu như không có chuyện khác, ta không đợi chữ viết toàn bộ cho thấy xong, Thẩm Tinh đánh gãy nó, dĩ nhiên không phải, chỉ là trong lòng vừa vặn có sự nghi ngờ này, cho nên tại cùng ngươi thành lập kế tiếp khế ước trước kia, thuận miệng hỏi một chút. Ha ha, ta có thể cảm giác được, ngươi thực lực tăng lên rất nhanh. Cố vấn lời nói này ý vị rõ ràng, nói cách khác, nó cũng không có trực tiếp thừa nhận để Thẩm Tinh đi đối mặt Tê Liệt tiên sinh là chủ ý của mình, ngược lại nhắc nhở Thẩm Tinh, ngươi thực lực bây giờ rất có tiến bộ, chẳng lẽ không cùng làm xong Tê Liệt tiên sinh có quan. Nói trở lại, nếu như đây thật là mình âm thầm kế hoạch, khả năng Thẩm Tinh còn muốn trái lại cảm tạ mình mới đúng. Kinh lịch cựu tử nhất sinh, làm sao không có khả năng để thăng. Thẩm Tinh trên mặt duy trì tiêu dung. Hắn biết cô vẫn ý rất căng, hiện tại không có khả năng từ đối phương trong miệng moi ra mình muốn hiểu rõ tin tức, đặc biệt là liên quan tới cố vấn kế hoạch của mình, thì như nó vì cái gì muốn tìm kia chút đặc thù dị thường hoặc là đẳng cấp cao dị thường huyết dịch chờ một chút. Này một lần khế ước nội dung là cái gì? Cố vấn biết Thẩm Tinh đối với mình đã tràn đầy phong bị, cho nên không định lại trong vấn đề này dây dưa, mà là trực tiếp chuyển tới đề tài chính. Thẩm Tinh nói, giúp ta hoàn thành hai chuyện, cái thứ nhất là tìm tới Dạ Ẩn tổ chức phía sau màn lão đại Diêm gia hạ lạc. Thứ hai là tra một chút nếu như một người vị giác là bị phong ấn, đây là bởi vì nguyên nhân gì tạo thành. Thẩm Tinh đang nói xong lời nói này sau, cố vấn cũng không có trả lời ngay, mà là mạc danh kỳ diệu liên tiếp cho thấy hai lần im lặng tuyệt đối, không biết đang làm gì. Lại qua mấy giây, cố vấn văn tự cho thấy rốt cục mới chuyển thành bình thường. Cái thứ nhất thỉnh cầu, ngươi nói Diêm gia, tại hai ngày trước kia đã có người tại nhờ ta tìm hắn, mà tới cho đến trước mắt, ta tra được một ít manh mối, chỉ là hắn hiện tại ẩn tàng địa phương, chúng ta tạm thời không cách nào chạm đến. Ồ, Thẩm Tinh cảm thấy buồn bực, hắn không nghĩ đến vậy mà đã có người tại nhờ cố vấn tìm kiếm Diêm gia, người kia là ai? Tổ điều tra đặc biệt vẫn là Diêm gia mặt khác cửu gia, hoặc là cũng có thể là cùng Diêm gia có lợi ích tương quan người. Người kia là ai cố vấn chắc chắn sẽ không nói, dù sao khế ước thế nhưng là nhận khế quỷ bảo hộ, bảo thủ người trong cuộc tin tức, này bình thường đều là khế ước trong thường dùng nhất một cái. Đồng thời tựa hồ cố vấn đã thụ người này nhờ tìm được liên quan tới Diêm gia ẩn thân một ít manh mối, nói cách khác, bây giờ chỉ cần mình cùng cố vấn khế ước đạt thành, cái tin này nó lập tức liền có thể cho mình. Mặc dù Diêm gia ẩn tàng địa phương, dựa theo cố vấn nói, Thẩm Tinh tạm thời còn không cách nào chạm đến. Nhưng chỉ cần biết ở nơi đó, sự tình liền dễ làm. Cố vấn tiếp tục nói, về phần ngươi cái thứ hai thỉnh cầu, xin thứ cho ta mạo muội hỏi một chút, trong hiện thực có này chuẩn bị giác bị phong ấn người sao? Vẫn là ngươi ở nơi đó thấy được cái hiện tượng này? Lời nói này không thể nghi ngờ lần nữa có dẫn đạo hương vị, Thẩm Tinh bây giờ thận trọng từng bước, đương nhiên sẽ không nói ra phỉ phỉ tình huống, dù sao Phỉ Phỉ bị phong ấn sau, nếu như không phải trong lúc vô tình bại lộ, những này dị thường là không phát hiện được nàng. Hắn hỏi ngược lại, nếu như ta hiện tại thỏa mãn trong lòng ngươi hiếu kỳ, ngươi sẽ trực tiếp nói cho ta Diêm gia thời khắc này chỗ ẩn thân mà không cần ta lại cung cấp ngoài định mức giao dịch điều kiện sao? Ngắn ngủi trầm mặc sau, trên mặt bàn hiện ra hai chữ: có thể. Nhìn ra được, cố vấn đối có được này chuẩn bị giáp phong ấn người thân phận đã cảm thấy hứng thú vô cùng, chỉ là ở trong đó nguyên nhân là cái gì, Thẩm Tinh mặc dù có đoán lại biết mình hỏi nó cũng là không tốt. Gia hỏa này tuyệt đối sẽ không để lộ ra tới. Dừng một chút, Thẩm Tinh lần nữa tăng giá cả, nếu như ta còn phải lại tăng thêm một cái phụ gia điều kiện, cũng chính là trừ ta vừa rồi yêu cầu, lại đem ngươi vì cái gì muốn thu hoạch kia chút dị thường huyết dịch hoặc là thân thể bộ vị nguyên nhân nói cho ta, ta liền rõ ràng lộ này bị phong ấn vị giác người thân phận cho ngươi, ngươi có thể hay không cân nhắc. Nay một lần, cố vấn tựa hồ suy nghĩ được càng lâu hơn. Ước chừng một phút sau, hắn văn tự biểu hiện ra. Ngươi là tại chơi ta sao? Ngươi cảm thấy ta có kia cái tâm tình? Thẩm Tinh hỏi lại. Lại là ngắn ngủi trầm mặc sau, văn tự lần nữa cho thấy. Ách, cũng không phải không thể. Xin lỗi, ta hiện tại không tâm tình. Thẩm Tinh nói thẳng, chúng ta vẫn là có sao nói vậy giao dịch đi, lần trước vô thị nhân sự, ngươi cũng còn thiếu ta cái giao tình không trả đâu. Hắn chắc chắn sẽ không đem Phỉ Phỉ tin tức tiết lộ, vừa rồi nói như vậy, đơn giản là muốn thử một chút cố vấn danh giới cuối cùng ở nơi đó, hiện tại thử một lần tự biết, gia hỏa này trong vấn đề này quả nhiên không có bất kỳ danh giới cuối cùng. Cố vấn tại kia đầu tựa hồ là hế trụ, phản phất lại giống bị tức đến, nửa ngày không có về một câu. Sau một lúc lâu, này mới khôi phục bình tĩnh. Tốt, đây là ngươi hai cái giao dịch nội dung, làm lần trước vô thị nhân ta thiếu ngươi giao tình. Này một lần ta cũng không cho ngươi đồng dạng cho ta hoàn thành hai cái nội dung, ta giao dịch nội dung chỉ có một cái, tìm tới Diêm gia sau, đem hắn trái tim cho ta. Thẩm Tinh hơi sững sờ, ngươi muốn trái tim của hắn? Đúng, Diêm gia trái tim, này cụ bất tử thân trái tim. Cố vấn cường điệu một câu, hắn hiển nhiên cũng biết Diêm gia là bất tử thân. Chờ khế ước ký kết sau, ta có thể hiện tại tiểu giải đáp ngươi hai vấn đề, mà ngươi thì phụ trách đi thay ta đem Diêm gia trái tim lấy ra, thời gian chỉ có một tháng, nếu không, ta khả năng liền muốn để khế quỷ ra mặt gắn bó này phần khế ước công bằng. Lời nói này rõ ràng lộ ra một cỗ uy hiếp, thuyết minh cố vấn đối cứng mới Thẩm Tinh hí lộng mình một màn vẫn là cảm thấy rất bất mãn, chỉ là ngoài miệng không nói, nhưng ở hành động trên lại không biết chưa phát giác biểu lộ ra. Thẩm Tinh mỉm cười, được. Một phần quen thuộc khế ước hiện lên ở trước mắt, đây là cùng cố vấn ký kết khế ước cố định cách thức, khác biệt duy nhất chính là nội dung đã thay đổi, mà lại tăng thêm khế quỷ tại một tháng sau Thẩm Tinh không có hoàn thành khế ước lúc, sẽ xuất hiện đối Thẩm Tinh tiến hành trừng phạt. Thẩm Tinh tỉ mỉ nhìn ba lần, cơ hồ mỗi một chữ, mỗi một câu nói đều tiến hành trong trước, hắn muốn bảo đảm cố vấn sẽ không giở trò. Cùng cố vấn nhiều lần tiến hành khế ước giao dịch sau, hiện tại Thẩm Tinh càng thêm cảm thấy cố vấn giá hỏa này âm hiểm. Đương nhiên, trải qua thương lượng khiến cho hắn cũng học xong rất nhiều. Xác định khế ước nội dung không có vấn đề khác sau, hai người hoàn thành ký kết. Thẩm Tinh nói, hiện tại có thể nói cho ta biết, Diêm gia giấu ở chỗ nào? Vì cái gì liền tổ điều tra đặc biệt cùng chị An sảnh xuất động lực lượng lớn như vậy đều không thể tìm tới? Ngươi có biết hay không hả bực? Cố vấn đột nhiên nói. Thẩm Tinh sững sờ, suy nghĩ cấp tốc chuyển động, lập lờ nước đôi trả lời, tốt giống có nghe nói qua. Diêm gia bất tử thân rất kỳ lạ, có thể như vậy nói. Hắn hiện tại nửa người nửa dị thường, nhưng lại có được dị thường không giống nhau đặc tính, là một loại cực kỳ đặc thù dị thường tồn tại. Ừ, hắn có thể hoàn thành tuyệt đại bộ phận dị thường không cách nào làm được sự, thì như trực tiếp tiến vào hắc vực. Ngươi là nói Diêm gia giấu ở hắc vực trong? Thẩm Tinh hỏi. Bằng vào ta tin tức toàn chi đều không thể tìm tới hắn ở trên đời này một chút tung tích, ta nghĩ không ra còn có cái gì địa phương có thể so sánh hắc vực thích hợp hắn hơn. Cố vấn trả lời. Tốt, cái này sự ta đã biết. Thẩm Tinh gật đầu. Kế tiếp là đối ngươi vấn đề thứ hai giải đáp. Cố vấn văn tự nhanh chóng thoáng hiện, mỗi một cái dị thường đều có đặc tính điểm tồn tại, đặc tính điểm là bao quát tổ điều tra đặc biệt tại bên trong rất nhiều người đều không làm rõ ràng được đồ vật. Bởi vì đặc tính điểm cũng không phải là thấy được sơ được, mà là một loại hư vô, kia chút đẳng cấp khá thấp hoặc là trực tiếp không có đẳng cấp dị thường, đặc tính điểm bình thường đều hội tụ tại lòng bàn chân, nếu không phải là mắt cá chân chỗ. Mà theo đẳng cấp đề cao, đặc tính điểm hội tụ chỗ cũng sẽ lên cao, không quản nên dị thường có hay không thực thể, đây đều là một loại từ dưới đi lên tấn thăng quá trình. Nếu như nên dị thường chỉ là một đoàn tinh thân thể, nó đặc tính điểm vẫn tuần hoàn theo trên dưới nguyên tắc. Đặc tính điểm dọc theo nên dị thường nếu như đạt đến sọ đỉnh, thì biểu thị nên dị thường là đẳng cấp cao nhất dị thường. Bình thường dựa theo nhân thể đến xem, đặc tính điểm vượt qua phần cổ trở lên dị thường, người đẹp mắt nhất thấy liền chạy, đừng vọng tưởng cùng nó giao thủ. Đem đặc tính điểm phong tỏa, liền sẽ phong ấn nên dị thường toàn bộ khí tức, chỉ là này chủng phong ấn có khả năng sẽ không quá ổn định, dù sao phong ấn chỉ là ngoại lai thủ đoạn, có đôi khi không có khả năng hoàn toàn phong ấn được toàn bộ. Mà lại phong ấn đặc tính điểm phương pháp rất phức tạp, mà lại có cực cao tính nguy hiểm, sẽ còn ở một mức độ nào đó sinh ra không cách nào tưởng tượng tác dụng phụ. Nhìn cố vấn cho thấy giải thích, Thẩm Tinh trầm mặc không nói, một lúc lâu sau mới trọng trọng thở dốc một hơi, hỏi: "Vậy ngươi có nhìn thấy hay không qua bị phong ấn dị thường?" Dưới tình huống bình thường, không có cái gì bị cưỡng chế phong ấn dị thường, bởi vì nếu như nên dị thường đã đạt đến muốn bị phong ấn trình độ, thuyết minh nó thực lực đã vô cùng cường hãn. Là có nguyên nhân mới có thể bị phong ấn, đương nhiên cũng có tự nguyện phong ấn mình tình huống. Cũng tỉ như, cán cây trúc y hiền nương. Cán cây trúc y hiền nương. Thẩm Tinh khẽ nhíu mày. Cấp bậc của nàng chính là vô tự, cùng Ách, tê liệt tiên sinh giống nhau. Bất quá nàng trở thành vô tự dị thường thời gian so tê liệt tiên sinh sớm nhiều. Bình thường Y Liền Nương vì khắc chế mình, sẽ thông qua thời khắc dùng miệng cắn một loại màu đen cây trúc, khiến cho nàng đặc tính điểm bị ức chế tại hạ hàm bộ vị, không cách nào phóng thích dị thường đặc tính từ đó yên lặng sinh hoạt. Ha ha, hiện tại nhớ tới, tựa hồ thật lâu không có ý đi hiển nương tin tức. Thông qua cố vấn miêu tả, thẩm tinh trong đầu đã phát họa ra này cắn cây trúc ý đi hiển nương hình tượng, chỉ là ngẫm lại liền rõ ràng ra một cỗ không hiểu cảm giác quỷ dị. Lập tức thẩm tinh nghĩ đến phỉ phỉ nếu quả thật có đặc tính điểm, tựa hồ chính là tại đầu lưỡi bên trong, so ý đi hiển nương tại hạ hàm chỗ đặc tính điểm muốn càng tiếp cận sở đỉnh. Chẳng lẽ nói, phỉ phỉ không chỉ có là dị thường, càng là có khả năng so cắn cây trúc ý đi hiển nương này chủng vô tự đẳng cấp dị thường còn muốn lợi hại hơn. Phỉ phỉ là dị thường. Thẩm tinh trong đầu quanh quẩn một vẻ khó có thể tin. Nói thật, trừ có đôi khi phát sinh tình huống đặc biệt, tỉ như toàn thân phát đỏ, Thẩm Tinh thực sự nhìn không ra Phỉ Phỉ có bất kỳ dị thường đặc tính dáng vẻ. Hắn một mực tại đoán, Phỉ Phỉ có khả năng tựa như quỷ thủ, ngoan hạch, vô niệm cùng mưu linh này chủng có được thông linh cảm đặc thù nhân loại đồng dạng, nhiều lắm là tại cái nào đó phương diện dung hợp đặc tính sau trở nên phi thường cường hãn mà thôi. Nhưng bây giờ dựa theo cố vấn thuyết pháp, nàng vậy mà lại là bị phong ấn cái nào đó ít nhất là vô tự đẳng cấp dị thường khả năng chiếm đa số. Ta giải thích như vậy, tin tưởng ngươi nên nghe hiểu. Cố vấn không biết Thẩm Tinh suy nghĩ trong lòng, tiếp tục biểu hiện ra văn tự, nếu như ngươi đã từng đụng phải này chuẩn bị phong ấn dị thường, tốt nhất rời xa nó, bởi vì nó không phải ngươi có thể tiếp xúc tầng thứ. Chương 368. Báo án nữ nhân chương 368, báo án nữ nhân Thẩm Tinh còn nhớ rõ, lúc trước tao ngộ tê liệt tiên sinh lúc, nếu như không phải lợi dụng xua hồ nuốt sói kế sách, nếu như không phải liên tục hy sinh hai vị chủ bà, lại để cho hắc vực sứ giả ra mặt, nếu là mình chính diện rằng, hắn căn bản đánh không lại này vị vô tự đẳng cấp dị thường. Cho nên nếu là cắn cây trúc y dị nương so tê liệt tiên sinh trở thành vô tự dị thường thời gian còn muốn sớm, kia vô cùng có khả năng y dị nương so với hắn lợi hại hơn. Nhưng bây giờ đến xem, tựa hồ phỉ phỉ đặc tính điểm so y dị nương càng tới gần so đỉnh, chẳng lẽ phỉ phỉ so những này danh tiếng dị thường còn muốn mánh? Cố vấn câu nói sau cùng trên thực tế y nguyên có loại muốn hỏi ra thẩm tinh kia bị phong ấn vị giác người là ai ý tứ. Nhưng thẩm tinh giả vờ như không hiểu, chỉ là trả lời, được rồi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi nhắc nhở, lần sau gặp vị kia sau, ta không nói hai lời xoay người chạy. Dừng một chút, hắn lộ ra mỉm cười. Tối thiểu tại hoàn thành chúng ta khế ước trước đó, ta sẽ để cho mình tận lực sống sót. Tốt, chờ mong ngươi sớm ngày đem Diêm ra trái tim giao cho ta. Hàng chữ này rất nhanh biến mất, cố vấn tựa hồ biết Thẩm Tinh sẽ không như vậy mà đơn giản lộ ra đối phương, cũng kết thúc cùng hắn nói chuyện. Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ dạ sắc, giờ khắc này đã là 3 giờ sáng, yên lặng như tờ, bên ngoài địa phương xa một chút cái gì đều nhìn không thấy. Nhìn chăm chăm dạ sắc Thẩm Tinh dần dần nhập thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cô Châu, Vũ Hạ đại thị. Thành khu đông bắc một cái thành hương kết hợp bộ khu vực trong đó một gian phòng thuê bên trong. Nằm trên giường một người nam tử chậm rãi mở mắt, hắn vừa rồi tựa hồ đang ngủ, nhưng bỗng nhiên tiểu tỉnh lại. Hắn ánh mắt thanh tịnh vô cùng, căn bản không giống vừa mới tỉnh ngủ dáng vẻ, như vậy chậm nằm ở trên giường phảng phất chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Nếu như Thẩm Tinh ở đây, khả năng một chút liền sẽ nhận ra thân phận của người đàn ông này, Chu Chí Dũng, ban đầu bởi vì báo chí dị thường sự kiện, bị tổ điều tra đặc biệt giam giữ tại phòng tạm giam trong đó một tên tử hình phạm nhân. Lúc trước gia hỏa này bởi vì não bộ bệnh biến, nào héo rút nguyên nhân, trở thành cố vấn phụ thân con mồi, về sau cố vấn lợi dụng có thể hoàn mỹ trưởng khống hắn thân thể làm cơ sở, khống chế hắn ly khai phòng tạm giam. Lại về sau mặc dù tổ điều tra đặc biệt một mực tại điều tra hắn hành tung, nhưng cố vấn bản thân làm tin tức toàn tri người, không có người nào so với hắn càng hiểu được như thế nào che đậy mình hết thảy tin tức, như thế nào ẩn nấp tung tích. Đến mức cho tới bây giờ, hắn một mực không có bị tổ điều tra đặc biệt hoặc là trị an sảnh tìm tới. Thậm chí liền có quan Chu Chí Dũng người này dấu vết để lại đều không thể tìm kiếm. Chu Chí Dũng, hoặc là chuẩn xác mà nói hẳn là cố vấn trong phòng không có mở đèn, bây giờ hắn tĩnh tĩnh nằm ở trên giường, trợn tròn mắt, nhìn xem đen sì trần nhà không nhúc nhích, biểu tình bình tĩnh. Hơn nửa ngày sau, môi của hắn bỗng nhiên hơi hơi nhếch lên, lộ ra một cái dễ hiểu tiểu dung, tự nhủ, tính bản ra, nàng kiềm chế mình đặc tính, chờ đợi chuyển biến, không sai biệt lắm chính là vô tự chết lên cấp bậc. Chẳng lẽ Thẩm Tinh nhìn thấy kia bị phong ấn dị thường, thật là nàng? Dứt lời, cố vấn bỗng nhiên ngồi dậy, đem điện thoại di động ở đầu giường cầm lên, điều ra một cái cỗ xe thuê dây số, không có gọi điện thoại, mà là trực tiếp phát một cái tin tức quá khứ. Trưa mai 12 điểm tới đón ta, ta muốn xe tải xuất hành, đi trước xuyên bình đại thị. Hắn chính là thông qua loại phương thức này, xưa nay không ngồi thẳng quy phương tiện giao thông, một mực cưỡi xe đen, dù là đường xá lại xa xôi cũng tại kiên trì. Mà giờ khắc này, cố vẫn chuẩn bị tự mình đi Thẩm Tinh sở tại thành thị Hạc Sơn đi xem một chút. Hắn nhu cầu cấp bách lý giải kia bị phong ấn vị giác người là ai, có phải là cùng mình đoán bên trong người mở dạng. Nay một lần, chỉ cần có thể vào tay Diêm ra trái tim, cố vẫn tất cả kế hoạch tự đều đã chuẩn bị đầy đủ, hắn không có ý định lại để cho Thẩm Tinh hảo hảo sống sót. Đương nhiên, lại xuất phát trước đó cố vẫn còn cần hồi phục một chút cái trước giao dịch người tin tức, tỉ như nói cho đối phương biết Diêm gia hành tung ẩn nấp tại hắc vực trong, nếu như có thể mà nói, đối phương mình đi hắc vực tìm kiếm. Chỉ bất quá cố vấn bây giờ càng có khuynh hướng Thẩm Tinh sẽ ngay lập tức tìm tới Diêm gia cũng mang tới trái tim, bởi vì Thẩm Tinh thủ đoạn đặc thù, hắn là một cái có thể giải quyết tê liệt tiên sinh, cũng có được dung hợp đặc tính người, cố vấn tin tưởng Thẩm Tinh tìm kiếm Diêm gia tốc độ khẳng định so một phương khác phải nhanh. Chuyển biến, ha ha ha, tất cả mọi người nghĩ đến chuyển biến. Cố vấn lần nữa nằm lại trên giường sau, chậm rãi nhắm mắt lại. Sáng sớm 5:30, Hạc Sơn đại thị trị an sảnh tiếp án trung tâm. Trong này đèn đuốc sáng trưng, nhìn một cái chí ít có 20 danh tiếp án nhân viên ngồi tại cương vị của mình, những này người lấy nữ tính chiếm đa số, mà lại đều mang theo có chuyện ống tai nghe. Lúc này có 5 người chính tại nghe điện thoại, những này trong điện thoại cũng không có báo án tình huống, mà phần lớn là để hỗ trợ tìm sủng vật, tìm mất đi điện thoại hoặc là đơn thuần uống rượu say gọi điện thoại. Bình thường giống loại kia điện thoại quấy rầy, rất nhanh liền sẽ có phụ cận tuần tra trị an quan tiến đến kiểm tra cảnh cáo, nếu như tình thế nghiêm trọng sẽ còn tại chỗ đem người đó bắt. Ngồi tại 03 hào điện thoại đài trước tiếp án nhân viên là một cái hơn 20 tuổi nữ nhân trẻ tuổi, dáng dấp kiều tiểu xinh đẹp, tóc dài, bất quá bây giờ là đi làm trong lúc đó, mái tóc dài của nàng đã đâm thành một đoạn tử, uống một ngụm nước nóng, chuẩn bị nhìn một chút điện thoại. Bất quá vừa mới cầm điện thoại di động lên, nàng mang theo trong thai nghe bỗng nhiên chuyển đến điện thoại tuyến đường thỉnh cầu tiếp nhập thanh âm nhắc nhở. Này 03 hào tiếp án nhân viên lập tức để điện thoại di động xuống, nhấn xuống điện thoại kết nối ấn phím, "Uy, chị An trung tâm." Rất nhanh thanh âm của một nữ tử từ đầu bên kia điện thoại chuyển đến, "Có người muốn giết ta." 03 hào tiếp án nữ tử sững sờ, trong lòng của nàng dâng lên một cỗ cảm giác cổ quái, vừa rồi đối phương nàng nghe được rất rõ ràng, nói rõ có người muốn giết nàng, nhưng này giọng nói chuyện lại có vẻ quá mức bình tĩnh. Phản phất này báo án người chính đang nói chính là người khác sự, cùng mình căn bản không quan hệ, có thể 03 hào tiếp án nữ tử rõ ràng nghe thấy nàng nói rất đúng có người muốn giết ta không phải giết người khác. "Nữ sĩ, ngươi là nói có người muốn giết ngươi. Cái này người hiện tại ở bên người ngươi sao? Ngươi là có hay không ở vào địa phương an toàn?" 03 hào nữ tử mặc dù cảm giác rất cổ quái, nhưng nàng vẫn là rất cảnh giác triển khai hỏi thăm. "Có người muốn giết ta, các ngươi mau tới." Nữ tử kia cũng không có trả lời nàng, mà là tiếp tục nói. 03 hào tiếp án nữ tử coi là này nữ tử rất khẩn trương, đến mức nói chuyện có chút nói năng lộn xộn, nhưng đối phương ngữ khí lại như cũ rất bình tĩnh, rất lạnh nhạt, thậm chí lộ ra một loại không nói ra được lạnh lùng. Lấy này chủ ngữ khí nói có người muốn giết mình, điểm này để tiếp án nữ tử rất là khó hiểu. Nhưng có nghi hoặc về có nghi hoặc, nếu như đối phương thật có nguy hiểm, thời gian cũng không thể chậm trễ. "Ngươi hiện tại ở nơi nào?" "Chúng ta lập tức sẽ có tuần tra trị an quan tới." Nữ tử kia trả lời, "Mau tới đây, ta tại Kiến Mây quảng trường, trong này không có người." 03 hào tiếp án nữ tử lòng tràn đầy nghi hoặc, đã không có người, vậy cái này gọi điện thoại báo án nữ tử đang sợ cái gì, nhưng nàng như cũng lập tức gật đầu, "Được rồi, ngươi hiện tại tìm một chỗ giấu đi, không cần bại lộ mình, nếu như có thể mà nói, tận lực bảo trì cùng ta trò chuyện trạng thái. Lập tức liền sẽ có trị an quan chạy đến." Dứt lời, nàng một cái khác tay đè xuống tuần tra xe đường dây điện thoại, nhanh chóng nói, "Địa điểm Kiến Mây quảng trường, một nữ tử báo án nói có người muốn giết mình, xin phụ cận trị an quan đồng sự lập tức tiến về kiểm tra." Không bao lâu, đường dây điện thoại sáng lên đèn xanh, có một cái hùng hồn thanh âm nam tử chuyển đến, "Số hiệu 4237 tuần tra xe thu được, chúng ta khoảng cách Kiến Mây quảng trường một cái quảng trường, 5 phút bên trong chạy tới." Dứt lời, lúc đầu tuyến đường này sẽ tạm thời quan bế, nhưng kia 4237 tuần tra trên xe một tên khác trị an quan lại chuyển ra kinh ngạc nghi vấn, "Ta nhớ được Kiến Mây trên quảng trường tuần đã bị phế dừng lại, đã sớm không cho phép người đi đường thông qua." Trước đi qua nhìn kỹ hắn nói, hùng hồn giọng nam trả lời, "Lập tức tuyến đường quan bế." Này chiếc màu đen tuần tra xe rất nhanh đến Kiến Mây quảng trường, bây giờ sắc trời đã bắt đầu không rõ, bất quá bên đường đèn đường vẫn như cũ sáng, trên đường trừ rất xa xa có hai cái bảo vệ môi trường công nhân bên ngoài, còn không nhìn thấy cái khác người qua đường. Tuần tra xe dừng ở Kiến Mây quảng trường phía trước, nay cái gọi là quảng trường bây giờ đã không có một điểm quảng trường dáng vẻ, khắp nơi đều có bị đào cơ động qua vết tích, mặt đất mấp mô, trước kia gạch đá xanh, bùn hoa, trung ương, cao đài toàn bộ biến mất, mặt đất hơi hãm, bùn đất lật lên. Trong này hẳn là muốn đào qua sau một lần nữa tu kiến cái gì, nhưng bây giờ cái gì cũng nhìn không ra tới. 4237 tuần tra trên xe đội trưởng Trình Kiếm đè xuống báo án trung tâm điện thoại, bên kia 03 hào tiếp án nữ tử rất nhanh được kết nối. "Chúng ta đã đến Kiến Mây quảng trường, nhưng nơi này ở vào chính tại thi công giai đoạn, hiện trường không nhìn thấy một bóng người, cái này thời gian điểm liền công nhân đều còn chưa lên ban." 03 hào tiếp án nữ tử hơi sức sở, nói, "Xin chờ một chút, ta lập tức đem báo án người điện thoại bật tới." Một lát sau, đĩa một tiếng vang lên, cho thấy song phương điện thoại đã kết nối. "Uy, nữ sĩ, ta là 4237 đội trị an đội trưởng Trình Kiếm, chúng ta đã đến hiện trường. Xin hỏi ngươi hiện tại ở đâu đây?" Trình Kiếm kia hùng hồn tiếng nói truyền ra ngoài. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng xào xạc, phảng phất có gió đang thổi, lại giống là y phục ma sát phát ra thanh âm. Chính đương Trình Kiếm chuẩn bị lặp lại một lần lời nói mới rồi lúc, nữ tử thanh âm truyền ra, "Có người muốn giết ta." Trình Kiếm lập tức cho bên cạnh hai tên võ trang đầy đủ đồng sự đưa mắt liếc ra ý qua một cái, này hai người mở cửa xe lần lượt đi xuống, hướng thi công công trường bốn phía quan sát tìm kiếm. "Chúng ta đã đến, ngươi hiện tại vị trí cụ thể ở đâu?" Trình Kiếm ngồi ở trong xe hỏi. "Kiến Mây quảng trường, trong này." Tại nữ nhân này nói ra lời nói này lúc, đứng tại ngoài xe hai tên đồng sự một người trong đó, đột nhiên trông thấy công trường chỗ sâu một cái đào ra cái hố bên cạnh, tựa hồ có thân ảnh đống lúc đích. Hắn lập tức vỗ một cái bên người cộng tác, đồng thời quay đầu hướng trong xe nói, "Đội trưởng, trông thấy bên kia có bóng người." Trình Kiếm gật gật đầu, đối trong điện thoại nữ tử nói, "Chúng ta lập tức tới, ngươi chờ một lát, không nên di động." Hắn mang theo hai nghe đi xuống xe, nhìn xem hai tên đồng sự nhanh chóng vượt qua thi công cảnh cáo cột, lấy ra súng ngắn tới gần cái hố này phương hướng. Trong quá trình này, hai tên trị an quan đều mở ra mang theo trong người chiến thuật đèn tin. Hai đạo bó quang mang rõ ràng chiếu sáng bọn hắn phía trước mấp mô con đường. Bây giờ sắc trời mông lung, khá xa địa phương như cũ thấy không rõ lắm. Trình Kiếm đè xuống trên vai một viên màu đen nút bấm, dặn dò, "Cẩn thận một chút." Bên kia tới gần cái hố một người trong đó lập tức trở về nói, "Thu được, đội trưởng." Rất nhanh Trình Kiếm thấy hai người đã tới gần cái hố, đồng thời một người thân ảnh cơ hồ biến mất, hẳn là tiến vào cái hố trong tìm kiếm, một người khác thì là cảnh giới đứng ở bên ngoài, không nhìn thấy người. Rất nhanh hai nghe nhận được trả lời. Trình Kiếm khẽ nhíu mày, buông ra một mực án lấy màu đen nút bấm, đường dây điện thoại khôi phục lại cùng kia báo án nữ tử trò chuyện trong, ngươi ở đâu? Chúng ta không có trông thấy ngươi. Nay một lần, bên kia một mực không nói gì, nhưng trò chuyện lại một mực duy trì, đối phương cũng không có cúp máy. Nữ sĩ, ngươi có thể nghe thấy sao? Đội trưởng. Nhưng vào lúc này, ở xa công trường cái hố phương hướng chị An Quan thanh âm nhảy lên vào trò chuyện kênh bên trong, kia chị An Quan ngay tại nơi xa nhìn xem Trình Kiếm phương hướng. Trình Kiếm đè xuống bả vai nút bấm, hỏi, làm gì? Ngươi, phía sau ngươi. Trình Kiếm nghe này nói chuyện đồng sự ngữ khí run rẩy, bờ môi đang đánh run rẩy, phản phất nhìn thấy cái gì chuyện rất đáng sợ, hắn hơi kinh hãi, cấp tốc đưa tay để lại bên hông mình thương túi, chuẩn bị rút súng, đồng thời bỗng nhiên quay người hướng sau lưng nhìn lại. Phía sau là chính mở lấy cửa tuần tra xe, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc này trong thai nghe đã có đồng sự thanh âm truyền đến, vừa rồi có một nữ nhân. Đứng sau lưng ngươi quay người lúc, ta tốt giống trông thấy. Trông thấy nàng tiến xe bên trong. Trình Kiếm nghe thấy lời nói này, lập tức tâm lý có chút chột dạ, bất quá hắn rất nhanh khống chế mình kinh khủng cảm xúc, nói ra, các ngươi ở bên kia trước cẩn thận siêu tầm một chút, nhìn có hay không người khả nghi. Dứt lời, hắn mới bước đi đến buồng lái bên cạnh, ngồi đối diện ở nơi đó đồng sự hỏi, vừa rồi có người lên xe sao? Một bên hỏi, một bên nghiêng đầu nhìn về phía đen như mực trong xe. Nay chủng tuần tra xe cùng loại với hệ cổ xe hình, nhưng so hệ cổ đằng sau không gian còn một lớn, mà lại chỗ ngồi bị hủy đi, hậu phương đổi thành khá lớn hoạt động không gian, điều này sẽ đưa đến một chút nhìn sang lúc, căn bản thấy không rõ lắm bên trong tất cả địa phương. Kia người điều khiển sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua, không biết, ta không có cảm giác ra, mà lại cũng nhìn không rõ lắm. Đem xe bên trong đèn mở ra. Trình Kiếm phân phó. Đợi trong xe đèn bị toàn bộ mở ra sau, hắn vừa sải bước đi vào, tại phía sau xe cẩn thận tìm kiếm một chút, trừ bốn cái chỗ ngồi, vài ra máy vi tính bình đại cùng một cái trang bị tủ bên ngoài. Không có nhìn thấy cái gì nữ tử thân ảnh. Ngươi xác định ngươi vừa rồi nhìn thấy? Trình Kiếm án lấy bả vai nút bấm, hỏi thăm còn tại công trường đồng sự. Đối phương vẫn không nói gì lúc, bây giờ ngẹo đầu Trình Kiếm bỗng nhiên cảm giác sau lưng cách mình rất gần địa phương, tựa hồ có người ở bên thai mình hà hơi. Trong lòng của hắn giật mình, lông tơ đứng đấy, bỗng nhiên quay người. Sau lưng cũng không có người, phản phất vừa rồi cảm giác chỉ là ảo giác, nhưng loại kiên lưng trên ý lạnh lại thật lâu không cách nào tiêu tán. Cùng thời khắc đó, Hạc Sơn chỉ an sảnh báo án trung tâm. 03 hào tiếp án nữ tử bên cạnh, cũng chính là 04 hào tiếp án nhân viên điện thoại vang lên, nàng lập tức kết nối, đang muốn nói chuyện, thanh âm của đối phương đã chuyển tới. "Uy, có người muốn giết ta." "Tiểu thư, không cần khẩn trương, muốn giết ngươi người ngay tại bên cạnh ngươi sao? Mau tới đây, có người muốn giết ta." "Được rồi, xin nói cho ta ngươi địa chỉ, chúng ta lập tức sẽ có chỉ an quan chạy đến. Nếu như có thể mà nói, mời ngươi trong đoạn thời gian này mau chóng tìm một chỗ ẩn tàng tốt chính mình." Khi lấy được một cái địa chỉ sau, này 04 hào tiếp án nhân viên lập tức kêu gọi khoảng cách gần nhất tuần tra xe. Tại 04 hào tiếp án nhân viên sau lưng, 013 hào tiếp án nhân viên điện thoại không bao lâu vang lên. Nay 014 hào là một tên nam tính tiếp án nhân viên, hắn đệ xuống kết nối khóa sau, lập tức nghe thấy đối phương một nữ tử thanh âm truyền ra, có người muốn giết ta. Chớ khẩn trương nữ sĩ, chúng ta. Mấy phút bên trong này chính tại để đó không dùng bên trong tất cả bảo án tuyến đường, bây giờ hết thể chuyển đến thanh âm. Muốn giết ta. Có người muốn giết ta. Các ngươi mau tới. Nguyên bản chính đang bận rộn từng cái tiếp án nhân viên, vốn đang kinh ngạc tại vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy ác tính vụ án. Nhưng giờ khắc này bọn hắn toàn bộ ngơ ngẩn, từng cái quên đi tiếp tục hỏi thăm đối phương, mà là mặt lộ hoảng sợ nhìn chằm chằm bên người đồng sự, trong lỗ tai nghe được thì là không sai biệt lắm nữ tử thanh âm. Nhưng vào lúc này, thần sắc giống vậy kinh hoàng báo án trung tâm trực ban chủ nhiệm, đẩy ra hắn bên trong cửa phòng làm việc, nhanh chóng đi ra, đồng thời run rẩy ra lệnh, tạm dừng hưởng ứng. Tất cả báo án điện thoại, thông chi tổ điều tra đặc biệt, chúng ta phát hiện nữ nhân kia. Chương 369. Tiến vào hắc vực chương 369, tiến vào hắc vực thể dục đường số 145 kiến trúc đã phá rỡ. Trong này không có phát hiện bất luận kẻ nào. Bố Hưng tập mậu thị trường đã chỉnh thể di chuyển, trước mắt chính tại cải tạo, không có nhìn thấy báo án người. Thành Nam ngoại ô ngã tư đường không có phát hiện báo án người. Không có báo án người. Không nhìn thấy báo án người. Thông chi tất cả đã đi làm tuần tra xe, lập tức trở về, không cần tại hiện trường lưu lại. Cố Phi sau khi ra lệnh, lấy xuống trên đầu tai nghe. Hắn bây giờ đang đứng tại báo án trung tâm trực ban chủ nhiệm văn phòng bên trong, phó tổ trưởng Đinh Văn Lưng ở bên ngoài chỉ huy tổ điều tra đặc biệt thành viên tiếp quản báo án trung tâm. Bây giờ trong này đã không cách nào bình thường làm việc, bởi vì một khi khai thông bên ngoài tiếp tuyến đường, rất nhanh liền có nữ tử điện thoại tiến vào, công bố có người muốn giết nàng, đồng thời nói ra được địa chỉ lại căn bản hoang vu một mảnh, cái gì người đều không có. Nên sự kiện ban đầu kỳ thật không phải tại Hạc Sơn đại thị phát sinh, chính là những châu khác cũng đều có báo cáo vụ án trên tình huống, chỉ là không có này một lần nghiêm trọng như vậy. Dưới tình huống bình thường, kia chút báo cáo ghi chép chỉ là thỉnh thoảng sẽ đụng phải một lần, hoặc là một tháng một đến hai lần này chủng loại giống như quấy rầy điện thoại. Chỉ là các châu báo cáo tình huống nhiều mà lại tao ngộ tương tự, này mới dẫn tới tổ điều tra đặc biệt bắt đầu tham gia, từ tổng bộ hạ đạt thông chi, phải chú ý loại này báo án nữ tử điện thoại. Mà nếu như địa phương khác chỉ an sảnh đụng phải tình huống tương tự sau, muốn ngay lập tức thông chi tổ điều tra đặc biệt triển khai điều tra. Hiện tại Cố Phi cùng Đinh Văn Lưng có thể khẳng định, này báo án nữ chính là thượng cấp nói tới phải chú ý kia dị thường nữ tử, chỉ là bọn hắn không nghĩ đến tại Hà Sơn phát sinh này chủng báo án điện thoại vậy mà lại như vậy tấp nập, cùng cái khác địa phương nói ngẫu nhiên một hai lần căn bản không giống nhau. Cho nên Cố Phi cùng Đinh Văn Lưng đang suy đoán, nữ nhân này như vậy tần số cao báo án, khẳng định là có nguyên nhân, mà lại từng cái châu đều gặp qua, thuyết minh nàng mục đích căn bản không có xác định tính, mà là tại lấy rộng tung lưới phương thức tiến hành. Tạm thời không cách nào xác định nữ nhân này muốn thế nào, nhưng tổ điều tra đặc biệt nhất định phải làm tốt cần thiết phòng bị. Để tất cả đi qua hiện trường tuần tra xe cùng chị An quan đi địa điểm chỉ định tập hợp, không thể trở về, cũng không cần trên đường du lịch. Cố Phi phân phó, lập tức đi ra văn phòng, đối Đinh Văn Dương nói, đem lần trước tổng bộ vận chuyển tới môn La Sáo Trang kéo đến điểm tập hợp, chúng ta đi loại bỏ một chút. Hắn có loại đoán, mặc dù những này chị An quan đi hiện trường cái gì cũng không thấy, nhưng không bài trừ kêu báo án nữ nhân đã giấu ở ngay trong bọn họ khả năng, cho nên mới sẽ không cho những này người trở về chị An sảnh, mà là đi địa điểm chỉ định tập hợp. Bây giờ tổ điều tra đặc biệt đã toàn diện giám sát báo án điện thoại, mà lại chia làm 3 cái hành động tổ, một cái lưu thủ, 2 cái đi theo Cố Phi cùng Đinh Văn Lương đi tập hợp hiện trường. Đúng rồi, thông chi Mưu Linh, Thẩm Tinh bọn hắn, cùng nhau đến hiện trường hỗ trợ. Cố Phi nói, thời khắc này thời gian là 9 giờ sáng. Thẩm Tinh tại tiến về Vân Cốc thị trên xe lúc, tiếp đến từ Đinh Văn Lương điện thoại. Cái gì, ngươi về Vân Cốc rồi? Đinh Văn Lương có chút kinh ngạc. Ừ, trở về xử lý một số việc. Thẩm Tinh nói. Đinh Văn Lương đem điện thoại nữ bản án nói một lần, bất quá thời khắc này Thẩm Tinh đã ly khai 1 giờ. Bởi vì hắn sớm tiểu có kế hoạch này. Thú hồ hiện tại bên kia có Mưu Linh cùng tổ điều tra đặc biệt toàn lực ứng đối điện thoại báo án nữ tử, vấn đề cũng không lớn, cho nên Thẩm Tinh không định trở về. Thuyết minh nguyên nhân sau cúp điện thoại, nhìn ngủ ở mình trong khuỷu tay Phỉ Phỉ, bởi vì Thẩm Tinh lâm thời làm ra trở về quyết định, này dẫn đến tiểu nha đầu tối hôm qua lúc đầu ngủ không ngon, sau khi lên xe tiểu lập tức ngủ. Thẩm Tinh cũng mê mê hồ hồ hít một hồi, bất quá trong lòng hắn nhớ một số việc, một mực không cách nào chân chính ngủ say. Về Vân Cốc thị nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn trở lại Kim Thành đại hạ. Lợi dụng kia cái tủ quần áo nhìn có thể hay không từ nơi đó tiến vào hắc vực trong. Mặc dù bây giờ mình có thể tiến vào hắc vực gần tàng không gian, kia Thẩm Tinh biết cái không gian kia so với chân chính hắc vực có điểm giống là độc lập ra, mặc dù này đối lại trước hắc vực sứ giả muốn tìm tới mình cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng thông qua này ẩn tàng không gian tiến vào hắc vực, không biết sẽ đi tới chỗ nào đi, dù sao hắc vực quá mức thần bí, nếu như có thể từ ban đầu phát hiện địa phương của nó đi vào, có thể sẽ có việc gấp rưỡi hiệu quả. Chỉ là hiện tại kia tủ quần áo bị mình tượng gỗ tủ quần áo lấy đi là tính, khẳng định không cách nào trực tiếp tiến vào hắc vực. Cho nên Thẩm Tinh chuẩn bị sau khi tới, đem mình tượng gỗ tủ quần áo đặt ở trong đó, sau đó ở nơi đó mở ra mình nắm giữ hắc vực, nhìn có thể hay không trực tiếp tiến vào. Mà đem Phỉ Phỉ mang theo trên người cũng là trải qua cân nhắc, dù sao cố vấn cũng biểu hiện ra đối nàng hứng thú cùng tò mò, mặc dù Phỉ Phỉ trước mắt xem ra thực lực nên rất khủng bố, nhưng Thẩm Tinh tạm thời không nghĩ nàng bị phát hiện. Chủ yếu là không cách nào trưởng không Phỉ Phỉ bị phát hiện sau mang đến hậu quả. Trong đầu chẳng có mục đích tự hỏi, Thẩm Tinh bất chi bất giác ôm lấy Phỉ Phỉ rốt cuộc ngủ. Bởi vì không có sớm như vậy đường sắt cao tốc, cho nên hai người cưỡi chính là ô tô. Chờ đến Vân Cốc sau đã nhanh muốn tới giữa trưa. Thường Thanh Đẳng tiểu khu, Lâm Phỉ Phỉ phòng cũ mấy ngày nay cho thuê người vừa bận thoái tô, cho nên hai người đã giảm bớt đi ở tiểu điểm tiền, trực tiếp về tới phòng cũ nhà trong ở lại. Sau khi xuống xe, Phỉ Phỉ tiểu lộ ra rất hưng phấn, tỉnh cả ngủ, chờ tiến vào Thường Thanh Đẳng tiểu khu, nàng đầu tiên là cho lầu một Vương Phú Quý đại gia hỏi tốt. Vương đại gia lại còn không chết, quả thực cho hai người không nhỏ kinh hỉ. Sau đó Phỉ Phỉ lại cùng Thẩm Tinh đi lầu 5 thăm hỏi Thẩm đại thẩm một nhà người, vừa vặn Thẩm đại thẩm đang nấu nàng sở trường bún mọc, lại gặp phải ăn cơm buổi trưa. Hai người ngay tại Thẩm đại thẩm trong nhà ôn lại một lần trước kia hồi ức. Đương nhiên, Phỉ Phỉ ăn chính là bún mọc nhai kình cùng cảm giác, không phải hương vị. Trở lại lầu 3 phòng cũ trong, Phỉ Phỉ ngồi trong phòng khách, kinh ngạc nhìn chằm chằm mẫu thân lúc ấy chết thảm lúc ghé vào thượng bị đường, nơi đó đã bị rửa giấy sạch sẽ đồng thời gian dài như vậy về sau, đã nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Thẩm Tinh thì là đứng tại trong phòng vệ sinh, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn chết đối diện Kim Thành đại hạ lầu 7 vị trí. Mặc dù trên lầu 4 mới là hắn trước kia thuê lại cái gian phòng kia phòng ốc. Đồng thời kia phòng ốc bây giờ đã có những người khác thuê lại, mà lại tại lầu 3 này phòng vệ sinh phương hướng nhìn đối diện, góc độ khác biệt cũng không lớn, y nguyên có rất tốt ánh mắt. Lầu 7 phương hướng, kia vứt bỏ camera đã không tại, nhưng mơ hồ có thể trông thấy camera từng được cài đặt ở nơi đó vết tích, bởi vì cái chỗ kia so chu vi muốn hơi tối sắc một ít. Trong đầu hiện ra Diệp Thính mặc một thân cazo đông quần, đổ vào đối diện cao ốc hành lang trên một màn, trên trán có một cái hết sức rõ ràng vết đạn, hắn tâm bắt đầu dần rẽ run. Hy vọng, ngươi một mực trốn ở hắc vực trong. Thẩm Tinh tự lẩm bẩm. Nay một lần tiến vào hắc vực, không chỉ có là muốn tìm tới bất tử thân Diêm gia, hoàn thành khế ước, Thẩm Tinh càng suy nghĩ nhiều hơn đến là có thể ở trong đó phát hiện Diệp Tính tung tích. Cho nên hắn mới có thể ngựa không ngừng vó chạy đến, bởi vì dựa theo trước đó tao ngộ cùng phỏng đoán, nhiều như vậy dị thường đều đang tìm nàng mà lại còn tìm không thấy, kia Diệp Tính giấu ở hắc vực bên trong khả năng thì trên phạm vi lớn gia tăng. Tăng thêm hắc vực sứ giả vừa xuất hiện liền sẽ truy sát mình, cái này cũng khó đảm bảo sẽ không cùng Diệp Tính có quan hệ, có lẽ tên kia biết mình cùng với Diệp Tính, cho nên đem đối Diệp Tính cừu hận giận lây đến trên người mình. Thẩm thúc thúc, Lý Mãi Tịnh A Di điện thoại. Phỉ Phỉ thanh âm sau lưng Thẩm Tinh vang lên, cầm trong tay hắn vừa mới đặt ở trên ghế salon điện thoại. Lý Mãi Tịnh từ Vân Cốc tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng Quách Thiên Chí nơi đó biết được Thẩm Tinh trở về, cho nên lập tức gọi điện thoại tới, mà Quách Thiên Chí tự nhiên là từ Đinh Văn Lương trong miệng đạt được tin tức. Nghe nói Thẩm Tinh về tới Thường Thanh Đẳng tiểu khu, nàng cũng rất nhanh đến. Lý Mãi Tịnh không có bao nhiêu biến hóa, một thân bó sát người áo cao bồi, có một cái tinh xảo hai vai bao, vẫn là kia phiên tư thế hiên ngang bộ dáng. Trong phòng liêu một hồi, sau đó Lý Mãi Tịnh dự định bữa tối, mời hai người bọn họ ban đêm họp gặp, còn chuẩn bị đem Quách Thiên Chí một chỗ gọi tới. Lúc chiều, Lý Mãi Tịnh cùng Thẩm Tinh, Phỉ Phỉ cùng đi nghĩa địa công cộng, cho Lâm Uyển Như mua hai bó hoa tươi, đặt ở trước mộ bia. Nhìn xem mẫu thân mộ quần áo, Phỉ Phỉ nước mắt rất nhanh chảy ra, Lý Mại Tịnh mở ra một bao mang theo mùi hương khăn tay, rút ra một trường cho nàng lau sạch nhẹ nhẹ khóe mắt. Hiện tại Thẩm Tinh cơ hồ đã có thể xác định, lúc trước Lâm Uyển Như thi thể biến dị thành dị thường, cùng Phỉ Phỉ hấp dẫn cái khác dị thường thể chất có quan hệ mật thiết. Mặc dù Phỉ Phỉ bị phong ấn, nhưng nàng trêu chọc dị thường thể chất quá mức cường đại, y nguyên sẽ như có như không ảnh hưởng một bộ phận cảm ứng nhạy cảm dị thường, tỉ như tư duy linh giác, đồng tử, chuẩn bà chờ. Chỉ là những này dị thường mặc dù bị hấp dẫn, nhưng lại không biết là vì cái gì bị hấp dẫn, này có thể là Phỉ Phỉ cùng chúng nó chênh lệch đẳng cấp quá lớn có quan. Cho nên ban đầu đồng tử tại bị Phỉ Phỉ hấp dẫn tới sau, phát hiện Lâm Uyển Như vừa vặn bởi vì tình cảm tranh chấp bị giết chết, cho nên cướp đoạt Lâm Uyển Như thi thể chuẩn bị chờ đợi Phỉ Phỉ. Nào biết Phỉ Phỉ bị chị An Sảnh tạm thời mang rời khỏi, vừa vặn Thẩm Tinh đặc dị thể chất giác tỉnh mà lại tiểu ở trên lầu, cho nên đồng tử bị hấp dẫn sau, ban đêm khống chế Lâm Uyển Như thi thể từ nhà xác leo ra, đi tới Thẩm Tinh phòng. Một loạt chuyện này biến cố, truy bản Tố Nguyên vẫn là cùng Phỉ Phỉ bị phong ấn có quan. Chẳng qua là lúc đó Phỉ Phỉ rất nhỏ, dưới loại tình huống này còn bị phong ấn, lại là vì cái gì, trước mắt căn bản là không có cách biết được nguyên nhân. Trở lại trong thành cùng Quách Thiên Chí chờ người tụ được ăn, Thẩm Tinh chuẩn bị sáng sớm hôm sau liền bắt đầu hành động. Lúc đầu hắn để Phỉ Phỉ một mình tại trong căn phòng đi thuê trở lấy, nhưng Lý Mại Tịnh này hai ngày vừa vặn có rảnh rỗi, cho nên chuẩn bị mang theo Phỉ Phỉ đi mới xây thành công viên du lịch. Cùng Phỉ Phỉ tại phòng cũ ở đây một đêm, sáng ngày thứ hai, Lý Mại Tịnh tới đón Phỉ Phỉ thời điểm, Thẩm Tinh nói cho nàng mình hôm nay muốn làm chút chuyện, tiểu để Lý Mại Tịnh thay chiếu cố một chút Phỉ Phỉ. Hắn cũng không có nói cho chính Phỉ Phỉ muốn làm gì, chỉ là căn dặn nàng cẩn thận một chút, Phỉ Phỉ lúc rời đi tựa hồ cũng không phải là rất tình nguyện, nhưng cũng không nói gì, chỉ là đi đến đầu bậc thang thời điểm đều còn tại quay đầu nhìn Thẩm Tinh. Đợi các nàng ly khai không lâu sau, Thẩm Tinh cầm túi đeo lưng lên, trực tiếp đi chết đối diện Kim Thành Đại Hạ. Kim Thành Đại Hạ y nguyên có người ở, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ so dĩ vãng còn muốn càng nhiều. Bất quá cao ốc lầu 7 lại phảng phất không có người, lần trước vụ án phát sinh sau, tầng này tầng người đều biết hạ quân giết chết lao bà của mình, đồng thời còn tàng thi tủ quần áo, từng cái tâm lý đều bị kín một tầng bóng ma. Đừng nói hạ quân phòng là trống không, chính là này tầng lầu cái khác hộ gia đình cũng đều lần lượt rời xa. Tại lầu dưới phòng an ninh đăng ký sau, Thẩm Tinh trực tiếp trên đến lầu 7, toàn bộ lầu 7 lánh lánh thanh thanh, không chỉ không có người, tiểu liền trên đất cho bụi cùng giấy mảnh cũng đều khắp nơi đều là. Bỏ trống sau một thời gian ngắn, liền cao ốc công nhân vệ sinh đều không có tiến vào lầu 7 lại tiếp tục quét dọn vệ sinh. Tầng lầu này tại toàn bộ Kim Thành Đại Hạ phảng phất đã bị cô lập. Nguyên bản ở trên tầng quá trình bên trong, bên hai còn có thể truyền đến trong lầu thanh âm, nhưng tiến vào lầu 7 sau, những âm thanh này phảng phất lập tức bị cách ly, chu vi an tĩnh dị thường. Thẩm Tinh còn nhớ rõ, lúc trước này Kim Thành Đại Hạ thường xuyên tại nửa đêm sẽ truyền đến mắng to, gọi cùng tiếng ba đập, về sau chứng thực là đến từ hạ quân nhà thanh âm, là hắn cha tấn lao bà hắn lúc lưu lại tiếng vang, hết ngày dài lại đêm thâu tại trong đại lâu không ngừng xuất hiện. Hết thể căn nguyên, đến từ ngay lúc đó tủ quần áo kết nối lấy một mảnh không biết hắc vực, khiến cho hạ quân lão bà thi thể tại trong tủ treo quần áo phát sinh biến dị, đã dẫn phát hậu tục một hệ liệt khủng bố sự kiện. Thẩm Tinh đi tại lầu 7 trên hành lang, bốn phía yên lặng, phảng phất cùng lầu trên lầu dưới thế giới là cô lập, giống như hai thế giới. Một đường đi qua cửa đều là quan bế, một ít trên lỗ khóa thậm chí có vết gì. Dưới chân cho bụi đụng phải ngoài hành lang bay vào mưa, khiến cho mặt đất đã ngưng tụ lại một tầng mỏng thổ. Hai chân đạp lên, xuất hiện rõ ràng dấu chân, một ít vứt bỏ túi nhựa, túi hàng cùng trang giấy đã hoàn toàn dính liền ở phía trên. Từ hành lang cái phương hướng này quay đầu nhìn lại, vừa vặn có thể gặp đến chết đối diện Thường Thanh đằng tiểu khu tầng lầu, trông thấy phòng cũ phòng vệ sinh phương hướng nửa phiến cửa sổ. Thẩm Tinh dừng lại một lát, thu hồi ánh mắt, không bao lâu đi tới nhất cuối hạ quân cửa nhà, hắn lấy ra vạn năng trí triệu, trực tiếp mở ra này cánh cửa bị một lần nữa lắp đặt cơ giới khóa. Đẩy cửa đi vào, một cỗ ẩm thấp, vận đụng, phiêu tán nhàn nhạt mùi thối khí tức trào ra. Thẩm Tinh đóng một hơi, đợi vài giây đồng hồ mới một lần nữa hô hấp. Hắn đem cửa lớn cứ như vậy rộng mở, để vận đục khí tức nhiều lưu thông một ít ra, ấn xuống một cái công tắc điện, không có phản ứng. Khả năng lần trước hạ quân giết vợ vụ án một con sau, trong này lại không có người ở, mạch điện đã bị quan bế, về sau 7 tầng tầng người toàn bộ đều dọn đi, tầng này bây giờ khả năng đều đã không cách nào mở điện. Thẩm Tinh mở ra mang theo trong người đèn tin, nhìn trong phòng này một chút, hết thảy đều giống như lúc đầu, hai tấm giường song song bày ra ở phòng khách một cái tủ quần áo, phòng ngủ chính trong còn có một cái áo khoác tủ. Bất quá trong tủ treo quần áo đã cái gì cũng không có, toàn bộ bị chuyển không. Thẩm Tinh đi vào phòng ngủ chính tủ quần áo trước, bây giờ tủ quần áo là mở ra, từ nơi này có thể rõ ràng trông thấy thông hướng căn phòng cách vách một cái phá động miệng. Thông qua đèn tin có thể trông thấy căn phòng cách vách vẫn như cũ cái gì cũng không có, trống rỗng, đồng dạng tràn ngập một cỗ vật đục không lưu thông khí tức. Tại đặc tính bị hấp thu đi về sau, này tủ quần áo đã trở nên cực kỳ phổ thông, không có lộ ra một điểm kết nối hắc vực dấu hiệu. Thẩm Tinh không có từ kia phá động chui vào căn phòng cách vách trong đi, mà là đem này phòng ngủ chính áo khoác cửa tủ đóng lại, đang đóng lúc truyền đến một trận tiếng cọ sát chói tai. Lập tức hắn đem trong ba lô tủ quần áo tựa gỗ đem ra, chống đỡ tựa ở áo khoác tủ bên cạnh, mặc dù bên trong đặc tính đã bị mình hấp thu, nhưng vẫn như cũ sẽ có linh ẩn còn sót lại, đây đối với một lần nữa mở ra hắc vực không gian có nhất định trợ giúp. Sau đó Thẩm Tinh điều khiển mình có đặc tính mở ra hắc vực ẩn tàng không gian, bị đem ẩn tàng không gian để vào trước mắt trong tủ treo quần áo lớn, khiến cho nguyên bản xuất hiện qua hắc vực cùng hắc vực ẩn tàng vị trí của không gian hoàn toàn trùng hợp. Qua ước chừng một phút sau, cảm giác không sai biệt lắm, hắn tiến lên một bước, đem áo khoác tủ cửa tủ cho mở ra. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, liền gặp trong tủ treo quần áo nguyên bản bộ dáng đã biến mất, bao quát kia thông hướng căn phòng cách vách động khẩu cũng nhìn không thấy. Thay vào đó là một mảnh đồng đậm hắc ám, phản phất có màu đen khí tức lượn lờ, xoay quanh, quanh quẩn tại bên trong. Tại này phiến màu đen phía trên, còn có một cái cách ly mở không gian, chính là Thẩm Tinh ẩn tàng vật phẩm không gian. Nhìn thấy ẩn tàng không gian sau, Thẩm Tinh hơi nhẹ nhàng thở ra, xem ra ẩn tàng không gian cùng hắc vực không gian bản thân cũng không xung đột, mình y nguyên có thể tại tiến vào hắc vực về sau, tùy thân mang theo cũng sử dụng ẩn tàng không gian trong đồ vật, nó tựa như là một cái di động chứa đựng bộ. Đem ba lô cùng nhau ném vào ẩn tàng không gian trong, Thẩm Tinh quay đầu nhìn thoáng qua này hiện đầy mạng nhện, khắp nơi lộ ra vẩn đục mốc khí phòng, lập tức một đầu chui vào trong tủ treo quần áo lớn. Cửa tủ quần áo quan bế, hết thảy trở nên bình tĩnh. Chỉ có này áo khoác tủ bên cạnh vẫn như cũ dựa vào kia tủ quần áo tựa gỗ, cho thấy Thẩm Tinh vừa mới tới qua. Chương 370. Ba miệng quan tài chương 370. Ba miệng quan tài cùng Thẩm Tinh ban đầu nghĩ đồng dạng, tiến vào này hắc vực về sau, chu vi một vùng tăm tối, căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hắn đi vài bước sau quay đầu nhìn lại, lúc đi vào địa phương đã hoàn toàn không biết tung tích. Bất quá Thẩm Tinh còn có thể cảm giác được này áo khoác tủ phía ngoài kia tủ quần áo tượng gỗ phương vị, trước đó quyết định đem tủ quần áo tượng gỗ đặt ở chỗ đó, hắn chính là có quyết định này, nếu như tìm không thấy phương vị không ra được, còn có thể thông qua cảm ứng tủ quần áo tượng gỗ xác định. Cho tới nay, chỉ cần là kinh hắn chi thủ điêu khắc hấp thu dị thường đặc tính tượng gỗ, Thẩm Tinh đối nó đều không có cách nào chặt đứt cảm ứng, từ khi cái thứ nhất giả hồng bân tượng gỗ bắt đầu vẫn tồn tại. Bởi vì lần trước mình tại cùng Hồng gia phụ tử ăn cơm ở ngoài lúc, bởi vì đối giả hồng bân đặc tính đoán đề thăng, khiến cho hắn cách nhau rất xa đều biết trong nhà giả hồng bân tượng gỗ có biến hóa. Hiện tại cho dù hắn ở xa những thành thị khác, đối với mình đặt ở trong nhà tác phẩm vẫn như cũ còn có cảm ứng. Thẩm Tinh thử mở một chút đèn tin, không có bất kỳ phản ứng, hắn chỉ có thể trong bóng đêm lục lọi đi lên phía trước, vốn cho là đến nơi này sau có thể sẽ cảm thấy hô hấp khó khăn, nhưng lại phát hiện nơi này mặc dù hắc ám, lại không khí lưu thông, không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Hai tay của hắn hơi hơi mở ra, ý đồ đang đi lại lúc có thể chạm đến vật phẩm, nhưng thẳng đường đi tới, cái gì cũng sợ không tới, tiểu ngay cả mình dưới chân giẫm lên dưới đất là cái gì hắn đều cũng không rõ ràng. Chẳng qua là cảm thấy mặt đất rất cứng, ngồi xuống sau sờ soạn một lần cảm giác là tảng đá, bởi vì có hoa văn, nhưng lại rất bằng thẳng, cũng không có lồi lõm cảm giác. Hắn không có lên tiếng, bởi vì cái này địa phương không biết còn ẩn tàng cái gì, nếu như mạo muội làm ra thanh âm có thể sẽ không có cách nào ngờ tới hậu quả. Lúc này Thẩm Tinh đang nghĩ, nếu như lúc trước có thể đem hắc vực sứ giả kia mang tuổi đao đoạt tới tay, nói không chừng cầm tiến này hắc vực trong liền sẽ có tác dụng lớn, sợ là mình có khả năng sẽ hóa thân cái thứ hai hắc vực sứ giả cũng không nhất định. Đáng tiếc, cảm ứng đến một mực chưa ngừng mở tủ quần áo tượng gỗ phương vị, Thẩm Tinh lục lọi hướng đi không biết bao lâu, ở tàng không gian cùng trong ba lô đều sớm thả nước cùng đồ ăn, chính là vì để phòng sẽ tồn tại một mực không cách nào đi ra tình huống. Lại đi chỉ chốc lát, đối chu vi nồng đậm hắc ám đã có một ít thích ứng, đã không còn vừa rồi loại kia thận trọng từng bước, sợ mất mật cảm giác, Thẩm Tinh dừng lại, lấy điện thoại di động ra phát hiện đã mở không ra, liên bình màn đều điểm không sáng. Nghĩ đến hẳn là nhận lấy cùng loại với từ trường quá nhiều tình huống, hoặc là trong này căn bản chính là một thời không khác, điện thoại cùng đèn tin đều không thể bình thường sử dụng. Lúc trước hắn có chuẩn bị, đưa điện thoại di động cất kỹ, lấy ra một khối cơ giới biểu nhìn đồng hồ, lại phát hiện này cơ giới biểu kim đồng hồ đã sớm đình chỉ, một chút tính ra, dừng lại thời gian đúng lúc là hắn tiến vào hắc vực một khắc này. Xem ra dĩ vãng đối thời gian cùng không gian khái niệm ở đây đều đã không được tác dụng. Thẩm Tinh đem biểu cũng thả lại ba lô, hít sâu một hơi, lần nữa bằng vào cảm giác đi về phía trước. Hắn không biết muốn đi bao lâu, cũng không biết có thể hay không gặp cái gì, nhưng nếu như mình trong kế hoạch chuẩn bị nước cùng đồ ăn trèo trống không đến một khắc này, hắn sẽ sớm bắt đầu trở về. Lại xem chừng đi nửa giờ sau, Thẩm Tinh bởi vì hành tẩu tốc độ một mực tại tăng tốc, bây giờ ngừng lại hơi hơi thở, lấy ra một bình nước khoáng uống một ngụm, sau đó cảm giác có chút mắc tiểu, theo bản năng nhìn bốn phía sau, phát hiện động tác này sợ người nhìn thấy động tác có chút dư thừa. Trực tiếp giải khai đúng quần, ngay tại chỗ giải quyết, có thể tư bao xa tiểu tư bao xa, nguyên địa xoay quanh 360 độ, chưa từng có cơ hội như vậy có thể không chút kiêng kỵ tùy tiện. Dạo qua một vòng sau, Thẩm Tinh hơi sững sờ, phát hiện mình bên trái cách đó không xa, tựa hồ có một vệt quang mang nhàn nhạt xuyên thấu qua tới. Hắn cấp tốc buộc lại đúng quần đi về phía trước. Bởi vì không biết có phải hay không mình nhìn lầm, dù sao quang mang kia thực sự rất ảm đạm, nếu như không phải tại xoay quanh, chỉ là đi lên phía trước cũng có thể sẽ hoàn toàn xem nhẹ. Theo càng đi càng gần, trước mắt vầng sáng đang từ từ phóng đại, cho thấy nơi đó thật có quang, mình không có nhìn lầm, chưa từng xuất hiện ảo giác. Hắn tăng nhanh tốc độ, không bao lâu chân phải hơi hơi có xúc cảm, phát hiện mình giẫm tại một tảng đá xanh gạch bên trên, ngẩng đầu nhìn lại, ẩn ẩn có thể trông thấy trong này là một tòa rách dưới cầu đá nhỏ, gạch đá xanh kết nối khe hở ở giữa đã có cỏ dại dài đi ra, mà lại gạch mặt còn có một chút rêu xanh, đặt chân đi lên cảm giác phi thường trượt, nhất định phải cẩn thận hành động. Thẩm Tinh đứng tại chỗ tạm thời không hề động, hắn có thể trông thấy xuyên qua tòa này cầu đá nhỏ, đối diện mơ hồ có ba cái tảng đá xây trúc phòng ốc, hiện lên xếp theo hình tam giác ngay tại cách đó không xa. Phòng ốc là loại kia nông thôn mình tu kiến bộ dáng, chỉ có một tầng, mà lại nóc nhà bảy khắp mảnh ngói loại kia, bất quá nơi này ba cái phòng ốc nóc nhà vẫn như cũ toàn bộ là hòn đá chồng chất lên. Mà vừa rồi nhìn thấy kia vầng sáng mông lung chính là từ ở giữa nhất trong phòng chuyển tới, mà lại quang mang cũng không phải là thường gặp nhá nhem hoặc là nóng sáng quang, mà là một loại màu xanh sẫm. Cái này khiến khu vực này tất cả sự vật đều bị nhiễm lên một tầng cổ quái màu lục. Thẩm Tinh tay vịn cầu đá lan can chậm rãi đi tới, lòng bàn chân thỉnh thoảng sẽ đánh trượt, rất nhanh đi lên cầu đá, hắn trông thấy dưới cầu mặt có nước, những này nước cũng không có lưu động, mà lại đồng dạng cũng là màu lục trạng thái, phảng phất còn phi thường đậm đặc, trên mặt nước còn có rách nát lá cây, nhánh cây những vật này. Trong mũi một mực có thể nghe được một cỗ mục nát hương vị, xuyên qua cầu đá sau, Thẩm Tinh đứng ở ba tòa thạch ốc trung gian một cái tiểu viện tử trong. Lúc này hắn thấy rõ ràng, này đen như mực sân trong, song song đặt vào ba bộ quan tài, bởi vì quan tài ngọn nguồn đối mặt với cầu đá phương hướng, tăng thêm hào quang màu xanh lục kia rất tối, hắn còn tưởng rằng nơi đó chỉ là lồi ra tới vết tường, làm sao biết sẽ là ba bộ quan tài. Trong mũi người không thấy thi thể hư thối khí tức, Thẩm Tinh lại thử ấn hai lần đèn tin, vẫn là không cách nào mở ra. Hắn từ bỏ thử nghiệm, cất bước thận trọng đi tới, lập tức phát hiện này ba bộ quan tài nắp quan tài đều đã không biết tung tích, toàn bộ là mở ra. Lặng yên không tiếng động đi đến bên phải cỗ thứ nhất quan tài bên cạnh, thăm dò hướng bên trong liếc mắt nhìn, cái gì cũng không có, này quan tài vật liệu gỗ đã mục nát rất lợi hại, bên trong làm nền một tầng rách dưới vài vóc, nhìn không ra trước kia là màu gì, nhăn nhăn nhúm nhúm, phía trên này trước đó khẳng định có thi thể nằm qua, nhưng bây giờ thi thể lại không biết tung tích. Thẩm Tinh lần lượt nhìn sang, trung gian quan tài cùng bên phải nhất quan tài đều là tình huống giống nhau, bên trong không có thi thể, đều hiện lên một tầng vải rách, bày lên còn có một số màu đen ố bế, phân biệt không ra là cái gì. Hắn bay đầu hướng trung gian kia sáng lục mang trong phòng nhìn lại, này ba gian thạch ốc cửa đều là quan bế, nhưng chỉ có trung gian căn phòng này có quan mang. Lập tức Thẩm Tinh mười bậc mà lên, đi đến trong lúc này thạch ốc trước cửa, không có lập tức đẩy cửa hoặc là gõ cửa, mà là thăm dò hướng trong cửa sổ nhìn thoáng qua, có thể trông thấy phòng chính giữa trưng bày một cái cũ nát bàn gỗ, trên bàn gỗ là một chiếc dầu hỏa đèn, mà hào quang màu xanh lục kia chính là này dầu hỏa đèn phát ra. Một chiếc quang mang xanh lét dầu hỏa đèn. Thẩm Tinh chưa từng thấy loại tình hình này, hắn vừa cẩn thận nhìn nhìn này gian phòng trong địa phương khác, nhưng bởi vì quang mang thực sự rất tối, thấy cũng không phải là rất rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy trong phòng góc trên bên phải có một chương giường gỗ, trên giường gỗ còn có gỗ thật giá đỡ, một tầng màn lụa bao phủ xuống, nhưng trên giường không có vật gì. Địa phương khác sẽ không có gì khả nghi, Thẩm Tinh thận trọng đẩy cửa một cái, phát hiện này cửa cũng không có khóa lại, đẩy tự mở, chỉ là khó tránh khỏi phát ra một tiếng kẹt. Hắn lập tức quay đầu nhìn nhìn sân, đặc biệt là sân trong trưng bày ba bộ quan tài. Không có cái gì động tĩnh. Đêm này cửa gỗ nhẹ nhàng nhấc lên, khiến cho mở cửa tiếng ma sát lập tức biến mất, Thẩm Tinh lập tức đi vào, lần nữa nhìn quanh trong phòng này một chút, trừ trước mắt bàn gỗ cùng kia cái giường, đích xác cái gì cũng không có. Đi vào kia sáng màu lục dầu hỏa đèn trước, Thẩm Tinh đầu tiên là nín thở, sợ hút tới cái gì có độc khí thể, nhưng rất nhanh phát hiện không khí nơi này vẫn như cũ rất bình thường, kia dầu hỏa đèn cũng không có phát ra cái gì khí vị. Bất quá kỳ quái là dầu hỏa đèn lục sắc quang mang hạ, mặt đất có ba đạo cái bóng nhàn nhạt, mỗi một đạo cái bóng đại khái chỉ có dài nửa thước, theo bức đèn nhảy lên mà hơi hơi run run. Thẩm Tinh nhìn kỹ một chút, trung quanh nơi này cũng không có cái khác vật thật, này ba đạo cái bóng chính là như vậy trống rông xuất hiện, mà lại căn bản không phân biệt được đến cùng là nam hay là nữ. Hắn vô ý thức ly khai này ba đạo cái bóng quăng tại trên mặt đất vị trí, không bao lâu, trong phòng không khí bỗng nhiên trở nên có chút quỷ dị. Thẩm Tinh nhìn trung quanh một chút, không có nhìn thấy biến hóa khác, nhưng tâm lý cảm giác nhưng không có sai. Dầu hỏa dưới đèn, bên phải nhất kia đạo cái bóng lúc này đống nhiên so vừa rồi run rẩy kịch liệt, Thẩm Tinh lúc này quay người đem này phòng ốc cửa khôi phục quan bế trạng thái, sau đó mình giấu ở tới gần cửa phòng góc tường một chỗ bên trong khảm đi vào một nửa địa phương, trong này không chỉ không ánh sáng, mà lại vừa vặn có thể ẩn tàng hắn thân thể. Chờ giây lát, trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì, lại nhìn kia bên phải nhất cái bóng còn đang không ngừng run run, tần suất không có giảm nhỏ, ngược lại càng lúc càng nhanh. Thẩm Tinh cảm giác thứ gì có thể sẽ xuất hiện, nhưng bây giờ trong phòng im ắng địa, trừ run run cái bóng có vẻ hơi dị thường bên ngoài, không có trông thấy cái khác là lạ địa phương. Hắn đông nhiên lòng có cảnh giác, hơi đi tới một ít, tới gần bên cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn lại, liền gặp bên phải nhất kia đen như mực thạch ốc chuyển ra cửa phòng mở, một tiếng quạt kẹt, cánh cửa kia hướng bên trong mở ra, lộ ra bên kia phòng đèn xỉ không gian. Không bao lâu, một cái quần áo rách rưới, đại khái có chừng một thước 65 nữ tử lung la lung lay từ bên trong đi ra. Này nữ tử tóc dài, nhưng dơ bẩn vô cùng, tóc dài bởi vì lâu dài không có thanh tẩy đã thắt nút, phía trên không biết dính liền cái gì. Đầu của nàng hơi hơi buông xuống, thấy không rõ lắm hình dạng, mà lại thân thể một ít bộ vị đã hư thối. Từ trong nhà đi tới lúc, thân thể nàng lay động lợi hại, bất quá nhìn lại tựa hồ như rất có tiết tấu, theo cước bộ chậm rãi một trái một phải, vô thanh vô tức, lộ ra không hiểu quỷ dị. Có thể thấy được nàng xuyên hẳn là một thân váy, nhưng y phục rách dưới quá lợi hại, liền nguyên bản hoa văn cũng đều hoàn toàn mài mòn cũng bị vết bẩn che đậy. Nhìn kỹ về sau, Thẩm Tinh nhẹ nhàng thở ra, không phải diệp tính. Này nữ tử xem xét cũng không phải là người sống, nàng đi lại bộ dáng cùng trong phòng dầu hỏa dưới đèn kia khiêu động cái bóng phù hợp, nhất cử nhất động tựa hồ cũng hàm ẩn một loại nào đó quy luật. Đi ra bên phải thạch ốc sau, nữ tử đung đung đưa đi xuống bậc thang, bất quá Thẩm Tinh chú ý tới hai chân của nàng cứng ngắc, đi xuống bậc thang lúc cũng không thể ổn lượng, dẫn đến thân thể bày đến bày đi, càng lộ ra cổ quái. Rất nhanh đi tới bên phải nhất cố kia quan tài bên cạnh, này nữ tử duỗi ra hai tay chế trụ quan tài vùng ben, thân thể cứng ngắc mà thuần thục bỏ lên đi vào. Có thể trông thấy nàng ở bên trong lật qua lật lại thân thể một cái, khiến cho thân thể hoàn toàn ngửa mặt nằm thẳng, lập tức không di động nữa. Thẩm Tinh rất nhanh quay đầu, liền gặp trong phòng trên mặt đất bên trái nhất cái bóng bây giờ đồng dạng bắt đầu nhảy lên, tần suất cùng vừa rồi bên phải kia đạo cái bóng đồng dạng. Hắn lập tức đưa ánh mắt về phía này ba tòa thạch ốc bên trái nhất cái gian phòng kia. Một tiếng kéo kẹt, một giây sau căn phòng kia cửa bị mở ra, đồng dạng là một tên tóc hai bù xù nữ nhân xuất hiện, bất quá nữ nhân này thần cao so vừa rồi nữ nhân còn muốn cao, đại khái 1m8 dáng vẻ, nhưng là khô gầy như củi. Thân thể của nàng rõ ràng có chút không bình thường ngũ lượng, phía bên trái phương hơi hơi nghiêng lệch, từ hắc ám trong nhà đá đi tới sau, đồng dạng lặng yên không tiếng động đi xuống bậc thang, hướng bên phải nhất quan tài đi đến. Kia quan tài đại khái dài 2m, muốn chứa đựng nàng dư xài. Bất quá Thẩm Tinh chú ý tới, Này trên người nữ tử da thịt hư thối muốn so vừa rồi kia cái lợi hại rất nhiều, thậm chí có thể trông thấy trên mặt của nàng còn có một miếng thịt dán tại khuôn mặt lắc lư. Đi vào quan tài bên cạnh, nữ tử đứng yên bất động, nàng không có giống vừa rồi nữ tử kia một dạng lập tức nằm đi vào, mà là bỗng nhiên đầu nhất chuyển, nhìn thoáng qua trung gian sáng lục sắc quang mang phòng. Thẩm Tinh lúc này rụt đầu ngồi xuống, không lúc đích. Tại rụt đầu cuối cùng một màn hắn thấy rất rõ ràng, nữ tử kia ngẩng đầu nhìn tới trên mặt, kia trong hốc mắt hai viên con mắt đã không đối xứng, một con tại nhìn cái phương hướng này, một cái khác lại phảng phất đang nhìn xem bên cạnh gian phòng kia. Không chỉ như vậy, này hai con người đều đang điên cuồng nhảy lên, cùng trên mặt đất chính tại khiêu động cái bóng tần suất cơ hồ giống nhau. Hắn tạm thời không có đưa đầu đến trước cửa sổ lại nhìn, mà là nghe phía bên ngoài quan tài phát ra vang động sau, này mới ngẩng đầu nhìn lại, thấy kia người cao nữ tử đã tại hướng trong quan một bò. Thân thể của nàng có chút nghiêng lệch, tăng thêm chiều cao tương đối cao, cho nên cứng ngắc thân thể phí đi một ít sức lực mới rốt cục tiến vào trong quan mục, chậm rãi quay người, quan tài phát ra nặng hơn tấm ván gỗ đè ép tiếng. Thẩm Tinh hoài nghi nữ nhân này lại tiến vào một hai lần, sợ là này quan tài liền muốn sụp đổ mất. Đây cũng không phải là dị tính. Theo này người cao nữ tử nằm xuống, động tĩnh chung quanh lần nữa biến mất, bốn phía nặng lại trở nên an tĩnh. Nhưng Thẩm Tinh nhịp tim tại thời khắc này lại bắt đầu tăng tốc lên, hắn theo bản năng quay đầu, nhìn về phía trong phòng mặt đất giữa này một cái bóng. Không ngoài sở liệu, bây giờ này đạo cái bóng đã bắt đầu nhảy vọt, như là vừa rồi kia hai đạo bóng đen đồng dạng. Vừa rồi hai đạo cái bóng một trái một phải, vừa vận đại biểu tả hữu hai gian trong nhà đá quỷ dị nữ nhân, mà bây giờ là trung gian cái bóng bắt đầu nhảy vọt, nhưng Thẩm Tinh bây giờ ngay tại trong lúc này trong phòng, mà lại hắn vô cùng rõ ràng, trong gian phòng này trừ mình, cũng không có những người khác tại. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nhìn về phía tường kia chỗ rẽ trên giường gỗ. Giường gỗ cùng vừa rồi đồng dạng, phía trên giống tuyết, cũng không có đột nhiên tiểu bước lên cá nhân ra, lại nhìn trong phòng cái khác góc, đồng dạng không có bất kỳ bóng người nào. Mặc dù không nhìn thấy người, nhưng Thẩm Tinh không dám xem thường, hắn nhanh chóng quay người về tới có thể làm cho mình nhận thân kia cái góc tối trong, không núp đích, lặng lặng chờ đợi. Sau một lúc lâu, này gian ở vào vị trí trung tâm trong nhà đá vẫn không có động tĩnh gì. Thẩm Tinh thăm dò nhìn thoáng qua căn phòng này, hết thảy vẫn như cũ, đột nhiên bên ngoài lại truyền đến một trận vận động, kia là mặt nước phá vỡ thanh âm, rầm rầm, đến từ cái này cầu đá nhỏ phương hướng. Thẩm Tinh nặng lại đi đến trước cửa sổ, hướng mặt ngoài cẩn thận nhìn lại, trong mông lung, liền gặp kia cầu đá nhỏ phương hướng có một cái bóng đen từ mình vừa rồi nhìn thấy cầu kia xuống màu xanh sẫm trong nước bò lên ra. Thân thể bốn léo, chậm rãi hướng về phía này thập khênh tới gần. Theo càng ngày càng gần, thân ảnh của người nọ cũng biến thành dần dần rõ ràng, như cũng nhìn ra được là một nữ tử, nhưng bởi vì là từ kia màu lục nước bẩn trong bò ra tới nguyên nhân, hoàn toàn nhìn không thấy hình dạng, bao quát tóc của nàng cùng y phục, toàn bộ bị một tầng màu lục dịch nhờn cho dính đầy, cực kỳ chán ghét. Này nữ tử thân cao trung đẳng, đại khái có 1m7 dáng vẻ, nhưng bởi vì nàng đi đường hoạt động biên độ cực lớn, không cách nào dùng nhãn tình đo đạc nó cụ thể thân cao. Thẩm Tinh trốn ở trong phòng nhìn tỉ mỉ, đồng thời âm thầm đoán, nữ nhân này đến cùng phải hay không dị tính. DS, có thể nhiều bạn không biết, web mới có chặt buột trong tủ truyện, có phát hồng bao, đổi kẹo kết hợp với đề cử hoa cho chuyện làm nhiệm vụ thăng cấp. Sự ủng hộ của các bạn là động lực rất lớn với cồn vợ ở bé bỏng như tôi thức đêm nhiều, nay thấy sợi tóc bạc rồi nẻ hù hù hù. Thầy chương 371. Tu hú chiếm tổ chim khách chương 371. Tu hú chiếm tổ chim khách Diệp Thính thân cao kỳ thực trên cùng trước mắt này bị màu lục dịch nhờn bao khỏa nữ nhân rất tương tự, tiểu liền dáng người cũng đều không sai biệt lắm. Thẩm Tinh nỗ lực nhìn xem kia từ trong sông bò ra tới nữ nhân khập khiễng tới gần sân trong quan tài, muốn nhận ra nàng có phải hay không Diệp Thính. Sau một lát hắn từ bỏ, bởi vì nữ nhân này không chỉ có là mặt, tiểu liền tóc đều bị dịch nhờn bao lấy, nhìn không ra đến cùng là tóc dài vẫn là đầu tóc ngắn, càng là không cách nào nhìn thấy mặt. Nếu như không phải thân hình của nàng đột xuất nữ tính đặc trưng, Thẩm Tinh thậm chí liền giá hỏa này là nam hay là nữ đều không phân biệt được. Bởi vì đối phương đi được chậm chạp, lại là từ cầu đá phía dưới bò lên, cho nên nàng đi vào trong sân hao phí một chút thời gian. Thẩm Tinh lưu ý đến tại này bị lục dịch bao khỏa nữ nhân đi lại thời điểm, trong phòng kia màu lục dầu hỏa dưới đèn ở giữa nhất cái bóng, theo bước tiến của nàng một kia nhảy lên, không vội không chậm, cùng vừa rồi kia hai gã khác nữ tử ra lúc nhảy lên tần suất lại hoàn toàn không giống. Mà trong lúc này cái bóng cũng bắt đầu dần dần trở nên cùng ngoài phòng đi lại nữ tử thân ảnh tương tự lên. Chờ này nữ tử đi vào giữa sân kia duy nhất trống không quan tài trước, nàng như cũ tựa hồ dơ lên một chút đầu, tốt giống đang nhìn lấm lét Thẩm Tinh sợ tại thách úc. Thẩm Tinh có kinh nghiệm, đã sớm một bước ngồi xổm người xuống, không nhìn tới này nữ tử. Chờ giây lát sau, đoán chừng nữ tử nên chuẩn bị muốn bỏ vào kia miệng trong quan mục, nhưng lại một mực không có tiếng động chuyển đến, Thẩm Tinh nhịn được đứng lên đi xem một cái xúc động. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được đi lên nấc thang nặng nghề tiếng bước chân, nữ tử kia tựa hồ cũng không có bỏ vào trong quan mục, mà là hướng trung gian nhà đá này đi tới. Không bao lâu, nữ tử tới gần thạch ốc cửa sổ vị trí, Thẩm Tinh ngồi xổm ở nơi đó có thể ẩn ẩn nghe được một cô nước bẩn hôi thối khí tức, nương theo lấy một cô khác hư thối hương vị. Nữ tử cũng không có đẩy cửa tiến đến, mà là đứng ở bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong quan sát. Hốc mắt của nàng bộ vị cũng không có bị trong sông màu lục dịch nhờn bao trùm, vừa vặn lộ ra hai viên trong mắt, chậm rãi di động. Hiện tại không hiểu rõ này ba bộ nữ thi là đang làm gì, Thẩm Tinh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn cơ hồ nín thở, đồng thời tự nhiên mà vậy mở ra đứng im bản thân, tinh tinh chờ đợi. Thẩm Tinh không biết này ba bộ nữ thi thực lực như thế nào, ở vào dị thường chung cái gì cấp bậc, nhưng nhìn các nàng bộ dáng, giống bị giống hơn là dị thường. Bất quá bây giờ hắn biết rõ, này trên đời cũng không có quỷ, những này hư hư thực thực quỷ ra hỏa, trên thực tế có thể từ cái nào đó dị thường góc độ đến phân tích, xuất hiện đều là có nguyên nhân đồng thời cũng có thể bị hoàn mỹ giải thích. Đợi không biết bao lâu, này tính cảnh giác cực cao nữ nhân rốt cục không còn kiểm tra, bất quá nàng cũng không có đẩy cửa tiến đến, tựa hồ trong phòng này đối với các nàng đến nói là một loại cấm kỵ. Dọc theo bậc thang mà xuống nặng nề tiếng bước chân lần nữa truyền đến, Thẩm Tinh nhẹ nhàng thở ra. Không bao lâu, nữ tử hướng trong quan mục nhúc nhích tiếng vang truyền vào trong lỗ tai, hắn này mới lặng lẽ ló đầu ra ngoài, trông thấy này bị lục dịch bao khỏa nữ tử đã tiến vào quan tài, cũng như trước đó hai nữ tử như thế, nằm thẳng xuống tới, không di động nữa. Thẩm Tinh đứng lên, nhìn chằm chằm này ba miệng quan tài, không biết các nàng từ vừa mới bắt đầu phân biệt ở tại trong phòng cùng trong nước, bây giờ theo thạch ốc trong kia dầu hỏa dưới đèn khiêu động cái bóng xuất hiện sau, lại lần lượt tiến vào quan tài nằm là muốn làm gì. Chính tại lo nghĩ lúc, kia ba miệng quan tài bỗng nhiên xuất hiện mãnh liệt rung động, ong 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 lay động, đồng thời trong phòng dầu hỏa dưới đèn ba đạo cái bóng cũng tại kịch liệt run run. Thẩm Tinh quay đầu nhìn thoáng qua, cảm giác có thể muốn phát sinh cái đại sự gì, nhưng nơi này hết thảy đều quá quỷ dị, hắn không biết tiếp xuống nên làm cái gì, đành phải lui lại mấy bước, rời xa kia dầu hỏa đèn vị trí, cũng đồng thời rời xa kia ba miệng quan tài. Kịch liệt rung động ước chừng 2-3 phút sau, nằm tại trong quan một ba bộ nữ thi cũng chưa thức dậy, bất quá một giây sau tất cả run run toàn bộ đứng im, bao quát quan tài cùng trong phòng dưới đĩa đèn thì tối ảnh. Dầu hỏa đèn bấc đèn rất ổn, khiến cho này ba cái bóng đen liền vừa rồi rất bình thường hơi run rẩy đều đã không có, đứng im được phảng phất là giả đồng dạng. Phía ngoài quan tài tại đứng im đồng thời, mắt thường có thể thấy ba đạo màu đen, phảng phất là dòng nước một dạng bút tích dọc theo quan tài phía dưới hướng trung gian thạch ốc bậc thang lan tràn mà tới. Thẩm Tinh không biết đây là cái gì, hắn rất mau lui lại đến thạch ốc trong tận cùng bên trong bức tường kia tường đá trước, nếu như những này bút tích là muốn ăn mòn cả gian thạch ốc, hắn có thể sớm thông qua vật cứng dung hợp xuyên tường ly khai. Không bao lâu ba đạo bút tích tiến vào thạch ốc trong, đồng thời rất nhanh hội tụ thành một cỗ, hướng dầu hỏa dưới đèn ba đạo bóng đen mà tới. Này ba đạo bóng đen cùng bút tích dung hợp cùng một chỗ, cũng không có ngừng, mà là tiếp tục đi đến lan tràn, đối kia trong phòng duy nhất một trường không có vật gì giường gỗ mà đi. Một đại đoàn cùng loại bút tích một dạng đồ vật, dọc theo mặt đất bò lên trên giường gỗ, đem toàn bộ giường gỗ hoàn toàn bao phủ, liên đối này giường gỗ cũng dần dần phiếm hắc. Một màn này rất là kỳ dị, khiến cho Thẩm Tinh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá hắn thấy kia bút tích cũng không có ăn mòn trong phòng địa phương khác, bây giờ đối với mình đến nói, tạm thời vẫn là an toàn, cho nên cũng không nghĩ lấy lập tức ly khai. Chờ giây lát, liền gặp kia quần quần không dứt bút tích một mực hướng giường gỗ phương hướng quán đâu, nhưng không còn có cái khác gì hướng phát sinh. Thẩm Tinh có chút buồn bực, không biết đây là tại làm gì, lại đợi một lát sau, hắn quyết định nhích tới gần nhìn nhìn, chỉ cần không động vào kia chút bút tích, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Này bút tích cùng màu đen đao nhọn trong thẩm thấu ra hắc độc không giống nhau, xem ra tựa hồ cũng không có hắc độc mãnh liệt, lộ ra một cô ôn hòa, mềm mại, có loại nhuận vật tế vô thanh cảm giác. Chỉ là loại cảm giác này còn bao hàm một loại quỷ dị. Thẩm Tinh rón rén tới gần kia cái giường gỗ, đồng thời lưu ý lấy bốn phía có cái gì biến hóa khác thường, đặc biệt là kia màu lục dấu hỏa đèn vị trí, để phòng lại đột nhiên có ai xuất hiện. Đi tới giường gỗ một bên, khoảng cách mép giường còn có một mét vị trí đứng vững, không phải Thẩm Tinh không muốn lại tới gần một điểm, kỳ thực là kia lan tràn tới bút tích ngay tại bên chân, hắn không muốn tại cái gì đều không rõ ràng tình huống dưới bị tiêm nhiễm đến. Thò người ra hướng bị bút tích bao phủ trên giường nhìn lại, trên giường vẫn không có người, chỉ là có đại lượng màu đen bút tích đang cuộn trào. Bất quá rất nhanh Thẩm Tinh liền phát hiện, mặc dù giường là trống không, nhưng trên chăn lại có nhân loại thân hình bất tích, phảng phất thường xuyên có người nằm ở phía trên, dần dà tạo thành. Một màn quỷ dị này nếu như không phải giống như bây giờ đến gần lời nói, căn bản không phát hiện được. Nhìn một hồi, Thẩm Tinh chân mày hơi nhíu lại, này thân hình mặc dù không có khả năng sống tới, nhưng hắn cảm giác càng xem càng quen thuộc, cực kỳ giống một người, mà lại trong tay còn cầm một cái thứ gì. Một lát sau, Thẩm Tinh chậm rãi mở miệng, hát vực sứ giả. Nhân hình cầm trong tay đồ vật chính là kia mang tuổi đao ngoại hình, lại thêm trên giường thân ảnh thân cao cũng không cao, cho nên Thẩm Tinh có thể kết luận, trong này hẳn là hát vực sứ giả đã từng nằm qua đi hình thành vết tích. Trong này là hát vực sứ giả phong ốc, hắn hay ngủ ở chỗ này trên giường lớn. Thẩm Tinh hướng bên cạnh lướt ngang một bước, nhìn xem gối đầu vị trí. Càng xem càng có thể khẳng định này trương giường thuộc về hát vực sứ giả. Nguyên bản bây giờ người nằm trên giường hẳn là hát vực sứ giả, mà từ ba miệng trong quan mục lan tràn ra màu đen bút tích hẳn là mỗi ngày kêu ba bộ nữ thi cho hát vực sứ giả cung cấp năng lượng cái gì. Có lẽ hát vực sứ giả lợi dụng kiêm màu lục dầu hỏa đèn thông qua khống chế này ba bộ nữ thi cái bóng, gián tiếp nắm trong tay ba bộ nữ thi bản thân, để các nàng định thời gian nằm tiến trong quan mục, đem những này bút tích lan tràn ra, tẩm bổ chính mình. Bởi vì nhìn qua toàn bộ quá trình, Thẩm Tinh dần dần ở trong lòng tạo thành ý nghĩ này. Chỉ là hiện tại hắc vực sứ giả đã chết mất, nhưng ba bộ nữ thi căn bản không có cảm giác, vẫn là dựa theo di vãng quy luật định thời gian xuất hiện, nằm tiến trong quan mục, cho hắc vực sứ giả cung cấp tẩm bổ năng lượng. Quay đầu liếc mắt nhìn, này bút tích từ bên ngoài lan tràn tiến đến, tạo thành một cái cánh tay phẩm chất bóng đen, từ sân trong quan mục hội tụ vào một chỗ sau, liên thông trong phòng này giường gỗ. Ngay tại Thẩm Tinh quay đầu hướng ngoài phòng nhìn một chút thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác bên ngoài có cái gì đang lắc lư, lóe lên liền biến mất. Thẩm Tinh theo bản năng lập tức mèo eo ngồi xuống, vô thanh vô tức di động đến kia bày ra màu lục dầu hỏa đèn bàn gỗ sau. Sau đó lại cấp tốc tối lui đến trước đó ẩn tàng góc tường hướng bên trong khảm vào địa phương, đem thân thể giấu đi đồng thời cũng khởi động đứng im ẩn thân cùng hoàn mỹ ẩn tàng. Này hai hạng kỹ năng kết hợp là trước mắt Thẩm Tinh che giấu mình thủ đoạn tốt nhất, hoàn mỹ ẩn tàng có thể để hắn dù cho trong đám người cũng sẽ bản năng bị người xem nhẹ, không được coi trọng, lại thêm đứng im ẩn thân, này bằng với ẩn tàng được gia trì. Thẩm Tinh làm như thế nguyên nhân là hắn vừa rồi tựa hồ bắt được ngoài phòng xuất hiện đông tây, kia là một bóng người, cùng hắn bây giờ đồng dạng hóp lưng lại như mèo, thân thể tốc độ di động tấn mãnh tuyệt luân. Ngay tại Thẩm Tinh làm tốt những ngày sau, cửa sổ vị trí một tiếng quẹt, một bóng người từ cái hướng kia chui đi vào, thân thủ linh hoạt, rơi xuống mặt đất cấp tốc lăn một vòng, ổn định thân hình. Người này dừng lại địa phương vừa lúc ở màu lục dầu hỏa đèn phía trước, hắn đối đây hết thảy phảng phất rất quen thuộc, thận trọng nhìn thoáng qua dưới chân, xác định kia ba đạo bóng đen không còn, mình cái gì cũng không có dẫm lên, này mới đứng người lên. Thẩm Tinh từ sở tại góc tường góc độ chỉ có thể nhìn thấy người này nửa người, nhìn qua đối phương đại khái chỉ có 30 tuổi ra mặt, gương mặt tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng lại như cũng cảm giác rất lạ lẫm. Đây là một loại cảm giác cực kỳ kỳ dị, Thẩm Tinh cẩn thận nhớ lại, lập tức hắn nghĩ tới một người, kém chút thân thể chấn động, từ đứng im ẩn thân trạng thái trong đánh vỡ ra. Trực câu câu nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, khuôn mặt mặc dù lạ lẫm, nhưng một người hình dáng lại không cách nào cải biến, người này hẳn là lúc tuổi còn trẻ Diêm gia, hoặc là có thể nói là đã trở nên càng thêm trẻ tuổi Diêm gia. Nam tử trước mắt thận trọng bốn phía tra xét một phen, không có nhìn thấy trong phòng có người, lập tức hắn xe nhẹ đường quen đi tới giường gỗ bên. Nhưng hắn không có giống Thẩm Tinh như thế cẩn thận quan sát, mà là cả người vọt lên đến, nhảy đến giường gỗ ngay phía trên, thân thể lập tức nhận lấy mặt giường kia chút du động bút tích ảnh hưởng, nháy mắt trở nên nhẹ nhàng, chậm rãi từ trên trời giáng xuống nằm thẳng tại trên giường, rất nhanh liền bị những này bút tích bao phủ bao trùm. Nhưng dù cho như thế, Diêm gia gương mặt là lộ ra tại bút tích bên ngoài, hắn ánh mắt một mực tại lấp lóe, thận trọng cảnh giác động tĩnh xung quanh, tựa hồ coi như nằm ở trên giường cũng không an lòng. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Tinh hơi suy nghĩ một chút sau bừng tỉnh đại ngộ. Diêm gia gia hỏa này hẳn là tại tiến vào hắc vực sau phát hiện hắc vực sứ giả hang ổ, hoặc là hắn trước kia cũng bởi vì nguyên nhân nào đó biết trong này, mà tại thấy hắc vực sứ giả thật lâu không xuất hiện sau, hắn bắt đầu hưởng thụ nguyên bản thuộc về hắc vực sứ giả đãi ngộ. Đến từ cái này ba bộ nữ thi màu đen bút tích, nên chỉ có thể cung cấp cho hắc vực sứ giả bên ngoài, cũng có thể cung cấp cho cái khác dị thường. Mà Diêm gia bản thân tiểu thường xuyên thôn phệ dị thường để cầu đạt tới trường sinh mục đích, cho nên hắn phát hiện nơi này sau, nhịn không được bắt đầu tu hú chiếm tổ chim khách, thừa dịp hắc vực sứ giả không tại, lần lượt hưởng dụng ba bộ nữ thi chuyển tới dị thường năng lượng. Loại phương thức này cũng tương tự thuộc về biến tướng tại thôn vệ dị thường, cái này giải thích vì cái gì Thẩm Tinh này một lần trông thấy hắn lúc, gia hỏa này trở nên lại trẻ lại không ít. Mà ban đầu Thẩm Tinh từ tổ điều tra đặc biệt trong tay được liên quan tới Diêm gia HD giám sát ảnh chụp lúc, cho thấy ảnh chụp bên trong người không sai biệt lắm có 50 tuổi còn chừng. Chỉ là Diêm gia cũng không biết, hắc vực sứ giả mãi mãi cũng không về được, cái này khiến hắn tại hấp thu dị thường năng lượng lúc vẫn như cũ lộ ra rất là cẩn thận, tựa hồ tùy thời liền sẽ thấy thời cơ bất ổn mà chạy trốn. Nhìn xem kia liên tục không ngừng bút tích tại giường gỗ bao quanh, cho nằm ở phía trên Diêm gia cung cấp đại lượng năng lượng. Thẩm Tinh nhưng không có nửa điểm tiện mộ, Diêm gia có thể nói là nửa người nửa dị thường, cho nên hắn dám trực tiếp hấp thu đến từ nữ thi thứ ở trên thân, nhưng Thẩm Tinh cũng không dám làm như thế. Nếu như Thẩm Tinh không cần tượng gỗ, mà là trực tiếp lấy Diêm gia loại phương thức này hấp thu kia chút bút tích, sợ là chẳng sống, có lẽ sẽ biến thành cái thứ hai Diêm gia cũng có khả năng. Đương nhiên, cũng có lẽ sẽ chuyển biến làm cái thứ hai hắc vực sứ giả. Hiện tại Diêm gia tính cảnh giác rất mạnh, Thẩm Tinh không cách nào di động, cũng liền không cách nào đánh lên hắn. Mà lại nếu có thời gian điêu khắc tượng gỗ, Thẩm Tinh cũng không dám bảo chứng tượng gỗ đối với Diêm gia đến nói sẽ đưa đến cái tác dụng gì, bởi vì Diêm gia nói cho cùng vẫn như cũng là nhân loại, dùng tượng gỗ dây vào hắn, nhân gia khả năng thí sự không có, còn ngược lại bại lộ chính mình. Lại nói bây giờ đối phương chầm chậm đến gấp, mình cũng không cách nào tại hiện trường điêu khắc một cái Diêm gia tượng gỗ ra, dù cho điêu khắc đồng thời này tượng gỗ hấp thu phương pháp cũng có tác dụng, Thẩm Tinh cũng không dám bảo chứng hiện tại cái này trẻ tuổi bộ dáng Diêm gia có thể bị hấp thu đi vào, mà không phải chỉ có thể hấp thu hắn nguyên bản lão niên bộ dáng. Không thể xác định nhân tố quá nhiều, Thẩm Tinh từ bỏ điều khắc tượng gỗ hấp thu Diêm gia ý nghĩ. Bây giờ Diêm gia không cách nào trông thấy mình, có một phần là bởi vì hoàn mỹ ẩn tàng kỹ năng, còn có một phần là gia hỏa này có một nửa dị thường thể chất, này dẫn đến đối dị thường đứng im ẩn thân với hắn mà nói, đồng dạng sẽ có hơi tốt hiệu quả. Đương nhiên, bây giờ Thẩm Tinh có thể cảm nhận được nằm ở trên giường Diêm gia, ánh mắt như có như không một mực tại phương vị của mình liếc nhìn, tựa hồ phát hiện có cái gì không đúng, nhưng không cách nào phán định ra tới. Không thể lại trì hoãn, Thẩm Tinh có quyết định, tính toán trước mắt cùng Diêm gia có một khoảng cách. Hắn trực tiếp đem cất giữ mị anh hơi thở toàn bộ hao hết, một điểm không dư thừa, mở ra nháy mắt nhập mộng kỹ năng. Nằm trên giường Diêm gia chỉ là trong chốc lát, kia bốn phía kiểm tra ánh mắt cảnh giác đống nhiên nhất định, rất nhanh trở nên tăng dã, mí mắt nặng nề, không tự chủ được nhắm mắt lại. Nửa người nửa dị thường cũng có chỗ tốt, chí ít Thẩm Tinh đang thi triển nháy mắt nhập mộng lúc, gia hỏa này đối mị anh hơi thở chống cự trình độ so với cái khác đẳng cấp cao dị thường phải yếu hơn một ít. Mắt thấy Diêm gia ngủ, Thẩm Tinh lập tức đánh vỡ đứng im ẩn thân trạng thái, nhanh chóng đi tới trước cửa sổ, cách nhau chính tại nhấp nhô màu đen bút tích khoảng cách nhất định, nhìn kỹ hướng đem mặt lộ ra đã rơi vào trạng thái ngủ say Diêm gia. Hắn muốn trực tiếp dùng súng đem đánh giết, nhưng nghĩ lại, gia hỏa này nếu như có thể bị súng bắn chết, lần trước khả năng liền đã chết hơn trăm lần. Không thể dùng giết phổ thông người phương thức giết hắn, Thẩm Tinh đem ẩn tàng không gian mở ra, nhìn xem bên trong lơ lửng kia đem màu đen dao nhọn. Dùng màu đen dao nhọn phía trên hắc độc, khẳng định sẽ khiến cho Diêm gia bị thương nặng, nhưng không nhất định có thể ngay lập tức đem giết chết. Mà muốn tự mình mở ra cường hóa thân thể, cùng bạo các kỹ năng lại cùng Diêm gia đối giang, này hắc vực bên trong thủy trùng quá mức phức tạp cùng lạ lẫm, động tĩnh huyên náo quá lớn, sợ là sẽ phải dẫn tới cái khác không tốt đông tây. Bất quá này đem màu đen đao nhọn khẳng định phải dùng để đối phó Diêm gia, Thẩm Tinh tin tưởng hắc độc lực lượng, nhưng hắn cũng phải vì hành động của mình nhiều hơn điểm thẻ đánh bạc. Ánh mắt dọc theo giường gỗ cùng bên ngoài viện kết nối cánh tay kia phẩm chất bút tích, Thẩm Tinh nhìn ra phía ngoài ba miệng quan tài, không bao lâu, trong lòng của hắn khẽ động, đi vào cạnh cửa cấp tốc đẩy cửa ra đi tới sân trong, đứng tại quan tài phía trước. Chương 372. Hoàn thành khế ước chương 372. Hoàn thành khế ước từ hiện tại Thẩm Tinh đứng phương hướng ý nguyên có thể trông thấy trong quan một không ngừng có màu đen bút tích lan tràn ra, dọc theo cánh tay kia phẩm chất vết tích hướng trong phòng dũng mãnh lao tới. Dưới loại tình huống này, trong quan mục nằm ba bộ nữ thi hẳn là sẽ không tùy tiện đứng dậy, thậm chí còn có thể hay không phát giác được ngoại giới động tĩnh cũng đều là ẩn số. Cho nên Thẩm Tinh tiểu tâm rực rực tiến đến bên trái nhất quan tài phía trên nhìn nhìn, bên trong nằm nữ thi một đôi mắt trợn thật lớn, chính trực câu câu nhìn thẳng ngay phía trên. Một màn này đem vốn là muốn vụng trộm nhìn một chút Thẩm Tinh giật nảy mình, còn tưởng rằng nàng trông thấy mình, bất quá rất nhanh liền phát hiện, này nữ thi chỉ là duy trì cái tư thế này không nhúc nhích, ánh mắt tăng dã, tựa hồ nhìn không thấy trước mắt bất kỳ vật gì, giống như bị định thân. Thẩm Tinh cấp tốc đến cái khác hai cái quan tài phía trên nhìn thoáng qua, phát hiện mặt khác hai cô nữ thi cũng là giống nhau bộ dáng. Kia người cao nữ thi nguyên bản hai mắt một mực tại nhảy lên, hiện tại mặc dù chừng trong mắt, nhưng nhảy lên đình chỉ, ánh mắt hờ hững. Chính là giữa này quan tài bị màu lục dịch nhờn bao khóa thi thể, lộ ở bên ngoài hai viên trong mắt cũng đều ngưng trệ bất động, ở vào thần trí mê thất trạng thái. Lưu cho Thẩm Tinh thời gian cũng không nhiều, mặc dù vừa mới bắt đầu hắn đem trên người mị anh hơi thở toàn bộ hao hết, khiến cho Diêm gia ngủ say thời gian so sánh lâu, nhưng đối phương thủy chung là nửa người nửa dị thường, vạn nhất tỉnh lại được sớm, khẳng định sẽ đối với mình đột nhiên ngủ cảm thấy kinh ngạc, tiến tới để cao cảnh giác phát hiện chính mình. Đã ba bộ nữ thi đều tạm thời không có thần trí, Thẩm Tinh chuẩn bị từ trên thân các nàng động tay chân. Hiện tại kia màu đen bút tích chính tại liên tục không ngừng đối với mê man Diêm gia chuyển vận, nếu như trực tiếp chặt đứt bút tích, nên chỉ có thể tạo thành chuyển vận gián đoạn, có lẽ sẽ sinh ra không ổn định ảnh hưởng, nhưng đối Diêm gia bản thân tổn thương có thể sẽ không rất lớn. Cho nên muốn chân chính đánh gãy, cũng để này chủng chuyển vận đối Diêm gia hình thành tổn thương quá nhiều, liền muốn dùng cái khác thủ đoạn không thường quy. Nhìn chằm chằm trung gian này quan tài nữ thi nhãn tỉnh, Thẩm Tinh tâm lý nhanh chóng suy nghĩ. Nếu như đem ba bộ nữ thi chuyển vận đồng thời toàn bộ đánh gãy, đối Diêm gia đến nói có thể sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng ngược lại sẽ dẫn tới Diêm gia cùng này ba bộ nữ thi đem lực chú ý chuyển rời đến trên người mình, làm như vậy khẳng định không được. Nhưng nếu như trực tiếp đem hắc độc thông qua ba bộ nữ thi chuyển lại đến Diêm gia trên người, cũng có cực lớn khả năng ngược lại trước đem nữ thi bừng tỉnh, gián đoạn đối Diêm gia chuyển đầu, dẫn đầu truy sát chính mình. Đem này ba bộ nữ thi hủy đi, có thể hay không dứt lấy các nàng đối chính tại hấp thu năng lượng Diêm gia phản vệ. Thẩm Tinh đoán, nếu như có thể phản vệ, không biết này cỗ phản vệ lực lượng lớn không lớn, đối Diêm gia tạo thành tổn thương có bao nhiêu. Thẩm Tinh cấp tốc lập lưu, tại tránh cùng dị thường hóa Diêm gia trọi cứng tình huống dưới, hắn thấy bên trong một chút trong đầu sợ hãi chấp niệm tạp phiến, trong lòng hơi động, tạp phiến biến mất. Đồng thời cảm thấy một cỗ cường đại vô hình chấp niệm đối nó ra lệnh, một giây sau sợ hãi chấp niệm hướng ở giữa nhất kia miệng quan tài bay vào, tiến vào này nữ thi trong đầu. Nguyên bản Thẩm Tinh cho rằng này nữ thi dị thường quá mức cường đại, khả năng sợ hãi chấp niệm căn bản là không có cách tiến vào, nhưng bây giờ thử một lần phía dưới, phát hiện nữ thi toàn bộ ở vào một loại chạy không cùng căn bản không có chống cự tâm tư trạng thái, khiến cho chấp niệm dễ dàng liền tiến vào nàng kia vận đục thần trí bên trong. Nếu như không phải muốn đối Diêm gia chuyển vận năng lượng của mình tình huống dưới, này nữ thi cùng vừa rồi đồng dạng, hẳn là có được thần trí, đồng thời sợ hai chấp niệm khẳng định không cách nào trực tiếp tiến vào, nói không chừng sẽ còn bị nữ thi phản vệ. Nhưng bây giờ lại cực kỳ nhẹ nhõm xâm nhập. Đang sợ hai chấp niệm sau khi tiến vào, này nữ thi mắt thường có thể thấy xuất hiện một cái điều kiện phản xạ run rẩy. Kia cố năng lượng thu phát bắt đầu trở nên không quá ổn định, phản phất nhận lấy ảnh hưởng, lớn bằng cánh tay bút tích không còn là thuận hoạt điều trạng hướng trong phòng kéo dài, mà là trở nên siêu siêu mèo mèo, như đồng tâm điện đổ bộ dáng. Đến lúc này, cái khác hai cỗ từ trong quan mục ra bút tích đường nét cũng tương tự bị ảnh hưởng, theo trung gian này cỗ bút tích đong đưa mà đi theo đong đưa. Xem ra có hiệu quả. Thẩm Tinh nhìn chằm chằm một màn này, hắn cũng không biết bây giờ này lục dịch nữ thi tại gặp phải sợ hai chấp niệm sau bắt đầu sợ cái gì, bản thân làm một con cường đại dị thường, có thể làm cho này nữ thi sợ đồ vật nên cũng không nhiều. Nếu không phải là nữ thi đang sợ không có trở thành dị thường trước đó mỗi đoạn kinh lịch hợp nhân, nếu không phải là một mực áp chế nàng cái nào đó sự vật. Chính đang suy đoán lúc, liền gặp nữ thi kia xanh mơn mởn trên thân thể đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt, lộ ra bên trong tối đen vết thương, này vết nứt phảng phất là một đạo vết đao, tựa như vừa mới bị chặt trúng đồng dạng. Vết đao. Thẩm Tinh hơi sững sờ. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo vết đao tại bụng của nàng vị trí xuất hiện, màu lục dịch nhờn nở rỗ mở, lộ ra một đạo không lớn không nhỏ vết thương. Thẩm Tinh nhìn kỹ lại lập tức tỉnh ngộ, đây là tới từ đao bổ tuổi vết thương. Như vậy xem xét, này màu lục nữ thi bị sợ hai chấp niệm bấy nhiêu sau, sợ nên chính là hắc vực sứ giả. Bởi vì hắc vực sứ giả cho tới nay tiểu đối với các nàng tạo thành công chế, nay ở trong hẳn là lấy bạo lực vì thủ đoạn, mà chấp niệm bản thân liền là để mục tiêu cảm thấy bản năng sợ, cho nên màu lục nữ thi bị chấp niệm xâm nhập sau, tự nhiên mà vậy sẽ nhìn thấy kia chút để cho mình sợ người hoặc là sự, kết quả chính là sinh ra hắc vực sứ giả trước kia kích thương ảo giác của mình. Nay ảo giác rất đáng sợ, trực tiếp tại màu lục nữ thi trong tưởng tượng biến thành hiện thực, thông qua hiện thực tổn thương hiện ra tại Thẩm Tinh trước mắt. Có thể thấy được lúc trước hắc vực sứ giả đối ba bộ nữ thi tổn thương lớn đến bao nhiêu. Bất quá này chủng tại trong tưởng tượng trực tiếp tạo thành cụ hiện hóa tổn thương cũng vượt qua Thẩm Tinh đoán trước, kia bị rót vào Diêm gia thể nội bút tích, bây giờ bởi vì màu lục nữ thi bị thương tổn mà bản năng quay lại đảo lưu, ý đồ muốn bổ cứu bản tôn tổn thất. Nếu như đổi lại trước kia, hắc vực sứ giả năng lực cường đại, khẳng định không thể lại phát sinh để nữ thi lại lần nữa đoạt lại mình hút vào năng lượng sự, nhưng Diêm gia không phải hắc vực sứ giả, hắn dị thường thực lực so hắc vực sứ giả phải kém rất nhiều. Tại nữ thi ý đồ bổ cứu mình bản tôn tổn thương lúc, đại lượng màu đen bút tích không những đình chỉ tiếp tục chuyển vận, ngược lại từ Diêm gia thể nội nhanh chóng phun ra ngoài, hướng màu lục nữ thi tự thân rót vào. Một màn này tới rất đột nhiên, mà lại phi thường mãnh liệt. Thẩm Tinh giật mình, lập tức ý thức được đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn lúc này chỉ vì sợ hai chấp niệm ly khai màu lục nữ thi, lần lượt tiến vào mặt khác hai cô nữ thi trong đầu, lưu lại đủ loại sợ hai huyết tượng. Không ngoài sở liệu, Những này sợ hãi huyễn tượng để hai cô nữ thi trên thân cũng tương tự xuất hiện thực chất hóa tổn thương, vết thương vẫn như cũng là vết đao, những này bị đao bổ tủy tạo thành vết thương nhìn qua so kiêm màu lục nữ thi càng thêm lợi hại, có thể thấy được bọn hắn nhận tổn thương càng thêm thảm liệt. Không bao lâu, này hai nữ thi trên mặt đều hiện ra khủng bố vết đao, cả khuôn mặt chậm rãi vỡ ra. Này dẫn đến các nàng cùng kiêm màu lục nữ thi đồng dạng, quay lại hấp thu năng lượng áp lực không ngừng tăng mạnh, đến từ diêm ra năng lượng trong cơ thể giờ khắc này triệt để ra bên ngoài rót ra. Trông thấy nữ thi trên thân từng cảnh tượng ấy vết đao, Thẩm Tinh Âm thầm liễu lưới, nhẹ giọng nói ra: ta kỳ thật cũng coi là cho các ngươi đã báo đại thủ, các ngươi là không nhìn thấy, hát vực sứ giả bị tê liệt tiên sinh cuối cùng đánh thành gì bức dạng. Ừ, hắn thân thể hoàn toàn vỡ ra, so với các ngươi vết thương trên người còn muốn nứt được dứt khoát, hoàn toàn biến mất không cách nào khôi phục loại kia. Hắn lời nói, không biết này ba bộ nữ thi có hay không nghe thấy, bất quá Thẩm Tinh chỉ dựa vào mắt thường tiểu có thể trông thấy, các nàng quay lại diêm ra thể nội màu đen bút tích càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh. Đi đến trung gian thạch ốc cổng hướng bên trong nhìn thoáng qua, phát hiện nằm ở trên giường diêm ra bây giờ toàn thân run rẩy, nhãn tình nửa mở nửa khép, không biết có hay không từ nháy mắt nhập mộng trong tỉnh táo lại. Bất quá cảm giác gia hỏa này coi như tỉnh táo lại, đến lúc đó hẳn là cũng chỉ có thể nhìn một chút này thế giới một lần cuối cùng. Yếu này trùng tiết ra ngoài năng lượng tốc độ cùng hung manh trình độ, sợ là chẳng những diêm ra vừa rồi hấp thu muốn toàn bộ trả lại, còn muốn đem mình muốn ban đầu đều phun ra không thể. Ba bộ nữ thi vô ý thức hấp thu nguyên bản thuộc về mình năng lượng, cũng bắt đầu cướp đoạt diêm ra năng lượng. Trên thực tế bây giờ bởi vì sợ hãi chấp niệm ly khai, sợ hãi của các nàng huyễn tượng đã trên phạm vi lớn giảm bớt, thậm chí ở giữa nhất màu lục nữ thi đã không có ảo giác. Nhưng nàng phát hiện mình có thể quay lại này cố dị thường năng lượng, cho nên cũng không có đình chỉ, mà là bản năng vẫn như cũ nhanh chóng hấp thu. Mặc dù biết người trong phòng nếu như là hắc vực sứ giả, mình không có khả năng quay lại hắn năng lượng, nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mặt, cho nên nữ thi nhóm điên cuồng tốn vệ, thuận tiện báo thủ. Thẩm Tinh một lần nữa đẩy cửa trở lại thạch ốc trong, thấy nằm ở trên giường diêm ra toàn thân run rẩy tần suất chi nhanh phảng phất sự tiếp xúc một dạng, hắn tựa hồ khôi phục ý thức, tỉnh lại, nhưng thân thể căn bản là không có cách di động. Chỉ là nhìn chằm chằm Thẩm Tinh khuôn mặt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, kinh khủng, không hiểu, cuối cùng toàn bộ hóa thành nồng đậm sợ hãi, từng chút chiếm cứ hắn tất cả cảm xúc. Thẩm Tinh phát hiện diêm ra đã bắt đầu biến lao, bởi vì kia màu đen bút tích không còn bao khỏa hắn, mà là từ bụng hắn bộ vị điên cuồng rút ra, tuôn hướng ngoài phòng ba miệng quan tài. Hắn trên mặt làn da cấp tốc sinh ra nếp nhăn, một đầu tóc đen tui của lại biến trắng, sau đó chốc ra, toàn bộ bộ mặt sụp đổ xuống tới, bờ môi nhíu chung một chỗ, răng từng khỏa rơi xuống bên gối hóa thành bụi. Lúc này diêm ra đã cùng lúc trước A Sải nhìn thấy kia cái khuôn mặt giống như lúc. Hắn thân thể còn tại run rẩy, cho đến thể nội cuối cùng một màn màu đen bút tích bị rút sạch, cả người nhô thật cao, cuối cùng đống nhiên ngã xuống, mềm nhũn nằm ở trên giường, không cách nào động đậy. Hơn nửa ngày, diêm ra trong mắt hơi hơi nâng lên, vô thần nhìn về phía Thẩm Tinh. Nguyên lai đây chính là nam nhân thân thể bị móc sạch dáng vẻ. Thẩm Tinh nghiến lặng nói, nhìn diêm ra bộ dáng này, không có dị thường năng lượng trèo trống, hắn sinh mệnh đếm ngược đã là lấy dây đến tính toán. Thẩm Tinh biết mình không cần lại động thủ, hắn chỉ là hơi lui lại mấy bước, để phòng nhìn như đã không được diêm ra sẽ lưu lại một hơi bạo khởi phản kích, đem mình kéo làm đệm lưng. Diêm ra tựa hồ hữu tâm vô lực, vô thần nhìn chăm chú lên hắn, có lẽ tâm lý còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn lại ngay cả mở miệng nói chuyện đều đã không thể. Hắn thân thể còn tại cuộn mình khô héo, phản phất một gốc sắp chết đi cây khô, toàn thân vàng như nến, tiếp theo phím hắc. Hô thở ra một ngụm thật dài khí tức sau, Diêm ra nhìn chằm chằm Thẩm Tinh ánh mắt dần dần ngưng trệ, thân thể toàn bộ làm xẹp xuống. Thẩm Tinh đưa ánh mắt nhìn hướng trái tim của hắn bộ vị, bởi vì Diêm ra cỗ thân thể này khô héo lợi hại, căn bản không giống một người bình thường tử vong bộ dáng, hiện tại cho dù trực tiếp dùng tay đi xé đều có thể đem Diêm ra thi thể ra thịt cho xé mở. Bất quá Thẩm Tinh vẫn là lựa chọn dùng đao, hắn từ trong ba lô móc ra một bả trước đó chuẩn bị tốt phổ thông đao, xem chừng diêm ra trái tim bộ vị, một đao từ bên cạnh hiện lên đường vòng cung mở ra, chỉ sợ cắt vỡ mục tiêu. Không bao lâu, một viên khô cằn, nhìn qua héo rút làm xẹp trái tim bị lấy ra, nhìn qua chỉ có một cái bánh bao hấp kia bao lớn. Thẩm Tinh không hiểu rõ cô vẫn muốn này đông tây làm gì, bất quá hắn vẫn là chịu đựng chán ghét đem dùng chuẩn bị xong túi nhựa trang tốt, bó chặt, ném vào ẩn tàng không gian trong, liền ba lô đều không muốn phóng này đông tây, sợ làm bẩn bao. Làm xong những này, Thẩm Tinh vừa mới quay người, liền gặp thạch ốc ngoài cửa đứng bước ba đạo cái bóng, chính là không biết lúc nào đã từ trong quan mục bỏ ra tới ba bộ nữ thi, nhao nhao đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm trong phòng phát sinh một màn. Lại xem xét kia phát ra lục sắc quang mang dầu hỏa đèn, bây giờ dầu hỏa dưới đèn trên mặt đất, kia vừa rồi biến mất ba cái thuộc về những này nữ thi bóng đen, xuất hiện lần nữa, theo bấc đèn lắc lư mà run rẩy. Thẩm Tinh không núp đích, hết sức chăm chú đề phòng, nhìn chằm chằm này ba bộ nữ thi. Nếu như các nàng muốn công kích mình, tại không có biện pháp tình huống dưới, hắn chỉ có dùng đặc tính quy tập phóng thích thể nội tổng hợp dị thường đặc tính. Dù là kích phát lục thể tối cường giá trị cũng hóa thân cuồng bạo trạng thái cũng ở đây không tiếp. Mặc dù Thẩm Tinh căn bản không nguyện ý tại này hắc vực trong náo ra quá lớn động tĩnh. Bất quá này ba bộ nữ thi cũng không phải là kia á dễ thu dọn, đặc biệt là các nàng hiện tại chia đều diêm ra thôn vệ kia ai nhiều dị thường sau năng lượng, bây giờ thân thể trong lúc vô hình bành trướng một vòng. Trong nhà đá, ngoài nhà đá lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Không biết rằng có bao lâu, kia lục dịch bao quanh nữ thi, đồng tử hơi hơi nhất chuyển, nhìn thoáng qua màu lục dầu hỏa đen, ba bộ nữ thi bỗng nhiên toàn bộ bắt đầu di động lên. Thẩm Tinh đang muốn khởi động cuồng bạo, đột nhiên sững sờ. Phát giác không đúng, bởi vì này ba bộ nữ thi đã xoay người qua, một cái đi hướng bên trái thạch ốc, một cái khác đi hướng bên phải thạch ốc, chỉ có kia lục dịch nữ thi thì là vặn vẹo lên thân thể đi xuống bậc thang, đối cầu đá nhỏ phương hướng mà đi. Các nàng không công kích ta. Thẩm Tinh cảm thấy kinh ngạc. Sau một lát, Hắn đoán mình vừa rồi tại ngoài nhà đã nói kia lời nói, đại khái suất bị này ba bộ nữ thi cho nghe thấy được, các nàng biết hắc vực sứ giả đã chết, cho nên không có đối với mình động thủ. Kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, Thẩm Tinh giúp các nàng hai lần, lần đầu tiên là giết chết hắc vực sứ giả, lần thứ hai lại xử lý này giả mạo hắc vực sứ giả Diêm gia. Nếu không ba bộ nữ thi không biết còn muốn bị mơ mơ màng màng bao lâu, mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn không ràng buộc cho Diêm gia hiến máu. Mặc dù các nàng đã mất đi nhân tâm, nhưng cũng không có hoàn toàn mẫn diệt nhân tính. Một lát sau, hai bên trái phải thạch ốp chuyển ra cửa phòng kẹt kẹt đóng lại thanh âm, kia cầu đá nhỏ phương hướng phù phù một tiếng truyền đến rơi xuống nước âm thanh, lập tức hết thảy bình tĩnh lại, như là Thẩm Tinh vừa mới đến lúc bộ dáng. Ba bộ nữ thi trở về chỗ của mình sau, không còn có xuất hiện. Thẩm Tinh như cũ trong phòng ngây người một lát, cũng đem bây giờ sở tại thạch ốp cẩn thận kiểm tra một lần, xác tín cũng không có trông thấy hang chỗ sau, này mới chuẩn bị ly khai. Kỳ thật cái này lo lắng có chút dư thừa, cố vấn nếu như có lưu hậu chiêu, liền sẽ không để Thẩm Tinh mang đi Diêm gia trái tim, mà là mình tới lấy. Hắn hiện tại để Thẩm Tinh làm như thế, rõ ràng là bởi vì không tiến vào được hắc vực. Làm xong cùng cố vấn kế ước, Thẩm Tinh lại đem Diêm gia kia làm xẹp thi thể kiểm tra một lần sau, chuẩn bị ly khai thạch ốc, tiếp tục đi hắc vực bên trong địa phương khác siêu tầm Diệp Thính Hạ Lạc. Bất quá hắn nhớ kỹ kia màu lục nữ thi lúc gần đi, tựa hồ nhìn thoáng qua chính phát ra lục quang dầu hỏa đèn, nàng có phải hay không là tại nhắc nhở mình cái gì? Nhưng hiện tại xem ra này nữ thi là Diệp Thính tỷ lệ bằng không, bởi vì đối phương đã trông thấy mình, nhưng không có vốn có phản ứng. Thẩm Tinh đi đến lục quang dầu hỏa đèn trước, nhìn thoáng qua ngoài nhà đá, ám đạo kia nữ thi có phải là nói với mình, cầm này ngọn dầu hỏa đèn rời đi. Chương 373, Diệp Thính. Chương 373, Diệp Thính. Đương nhiên, cũng có khả năng kia nữ thi cũng là đang cảnh cáo mình, không thể đem phát ra lục quang dầu hỏa đèn mang đi, nếu không đối với các nàng khả năng rất bất lợi, hoặc là đối Thẩm Tinh đến nói sẽ có không tốt sự tình phát sinh. Thẩm Tinh đứng ở nơi đó cẩn thận suy nghĩ trong đó hàng nghĩa. Này ba gian thạch ốc bao quát sân phía ngoài cùng cầu đá nhỏ, đều bị lục quang nhàn nhạt bao trùm, tuy nói nhìn qua rất mông lung, nhưng những địa phương này rõ ràng là tương đối an toàn. Chủ yếu nhất là, ở đây thông qua lục quang dầu hỏa đèn có thể trông thấy hoàn cảnh bốn phía cùng phương vị, mà một khi rời đi nơi này, đèn tin cùng điện thoại di động ánh đèn đều không thể mở ra sử dụng. Hiện tại mình đối này ba bộ nữ thi có ân, các nàng đã không có đối phó mình, còn làm ra cái ánh mắt này, cái kia hẳn là có đại khái suất là không có ác ý, nhưng trực tiếp đem dầu hỏa đèn lấy đi, Thẩm Tinh cũng làm không được, bởi vì này dầu hỏa đèn hiện tại xem ra cùng ba bộ nữ thi quan hệ rất lớn, lấy đi về sau nơi này liền sẽ cùng hắc vực địa phương khác một dạng lâm vào hắc ám. Quan sát dầu hỏa đèn một lát, Thẩm Tinh đem dầu hỏa đèn trao đèn cẩn thận gỡ xuống, lấy ra tùy thân tiểu đao, sau đó nhẹ nhàng bắt lượm một chút bức đèn. Ngọn lửa màu xanh lục này nhìn qua phi thường ổn định, không phải như vậy mà đơn giản liền sẽ dập tắt. Đào điểm dầu hỏa, đem bức đèn cắt một đoạn xuống tới, một lần nữa làm giản dị dầu hỏa đèn hẳn không có vấn đề. Thẩm Tinh đã có dự định, lấy ra một khối sắt lực một mục liệu, dùng lây dính mô nhân giá trị giao điều khắc cấp tốc róc xương lóc thịt một khối lõm đi xuống không gian, nhưng cũng không có quá sâu, mà lại bên trong hơi làm ra một cái kẹp lại bức đèn tiểu lỗ khảm. Này sắt lực chất gỗ cứng rắn, chịu lửa nhiệt chiều, trong thời gian ngắn sẽ không bị bức đèn một chỗ đốt. Đương nhiên, nếu như thiêu đốt thời gian quá lâu, vẫn như cũ sẽ bị dẫn giấy lên tới. Giờ khắc này trên thực tế Thẩm Tinh đã có thể bằng vào đối đặt ở hắc vực phía ngoài tượng gỗ tủ quần áo cảm ứng rời đi nơi này, hắn lựa chọn lưu lại nguyên nhân chính là nghĩ tìm thêm lần nữa, nhìn có thể hay không phát hiện Diệp Thính tung tích. Nếu như lâm thời dầu hỏa đèn thực sự không cách nào trèo chống kia lâu như vậy, Thẩm Tinh mới có thể lý khai. Đối với hắn kia linh xảo hai tay đến nói, chế tác một cái tinh xảo tiểu xảo dầu hỏa đèn hoàn toàn không có vấn đề. Rất nhanh điêu khắc tốt sau, Thẩm Tinh thận trọng nâng lên lục quang dầu hỏa đèn, đổ một điểm bên trong dầu hỏa ra, này dầu hỏa cũng không phải là đậm màu, mà là một cố đạm đạm màu lục. Sau đó hắn dùng tiểu đao từ dầu hỏa đèn bức đèn trung gian từ trên hướng xuống nhấc ra, thông qua một nửa bức đèn, này tiểu đao lưỡi đao sắc bén, nghiêng hơi dùng lực hết thảy, lông nói liên miên bức đèn bị cắt đứt một nửa, bị cắt đi bộ phận này, bức đèn ngọn lửa xanh lục lập tức dập tắt. Thẩm Tinh trước đem cắt đi bức đèn bỏ vào lâm thời dầu hỏa đèn bên trong, toàn bộ nhuộm dần dầu hỏa sau, cố định tại tiểu lỗ khảm trong, sau đó một lần nữa tại lục quang dầu hỏa đèn hỏa diễm phía trên điểm một cái. Rất nhanh này tự chế dầu hỏa đèn bắt đầu bình thường thiêu đốt. Bất quá Thẩm Tinh cũng không biết này màu lục dầu hỏa là do cái gì tạo thành, nhưng nhìn ra được rất chịu lửa, nên đầy đủ mình tại hắc vực trong tìm kiếm một đoạn thời gian rất dài. Hắn một cái tay bưng lâm thời dầu hỏa đèn đi ra thạch ốc, hướng cầu đá nhỏ phương hướng vừa đi, một bên nói ra, nơi này dầu hỏa đèn ta liền bất động, chỉ lấy đi một bộ phận, cảm ơn các ngươi. Hai bên thạch ốc trong không có bất cứ động tĩnh gì, phản phất trong phòng cái gì cũng không có. Đương Thẩm Tinh đi đến cầu đá nhỏ trên lúc, cầu kia xuống màu lục trong mặt nước vô thanh vô tức hiện ra một trường chỉ có thể nhìn thấy hai tròng mắt mặt, không có bất kỳ biểu thị nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Tinh mỉm cười ra hiệu, nhẹ nhàng dương lên trong tay dầu hỏa đèn, lập tức xuyên qua cầu đá rời đi. Từ đầu đến cuối kia nữ thi chỉ là nhìn chằm chằm hắn, cho đến hoàn toàn nhìn không thấy. Hậu phương màu lục mông lung quang mang càng ngày càng mờ, chậm rãi biến mất, mà Thẩm Tinh thời khắc này trùng quanh thân thể, bởi vì lâm thời dầu hỏa đèn lục quang phát ra, chỉ có thể trông thấy đại khái chừng 2 mét khu vực. Đây là bởi vì bức đèn ít đi rất nhiều, mà lại muốn ngắn một đoạn, bay hơi ra quang mang yếu kém, bất quá này dạng có thể giảm bớt đối dầu hỏa tiêu hao. Xem chừng tủ quần áo tượng gỗ phương vị, Thẩm Tinh lựa chọn hướng phương hướng ngược tìm kiếm. Hiện tại đi tại hắc vực trong, hắn không có bộ kinh tâm cảm giác, chỉ ít trung quanh lục quang mang đến cảm giác an toàn. Chỉ cần ánh mắt không bị che đậy, đối với người mà nói, sợ hai trong lòng cùng bất an liền sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Thẩm Tinh tìm kiếm tốc độ bắt đầu bất chi bất giác tăng tốc, mượn dầu hỏa đèn quang mang, hắn lúc này mới thấy rõ ràng dưới chân dẫm lên dưới đất là một loại rất kỳ quái chất liệu, mặc dù rất bằng phẳng, nhưng mặt ngoài có một tầng tinh tế vật có lông, phảng phất mốc meo mọc ra đồng dạng. Nhìn kỹ một chút, xác định này chủng vật có lông là không có sinh mệnh, Thẩm Tinh tiếp tục tiến lên. Lại đi đi về trước không sai biệt lắm nửa giờ, lúc này mặc dù vẫn có thể cảm nhận được mình ban đầu tiến vào hắc vực phương vị, nhưng Thẩm Tinh trên thực tế cũng không biết tiếp tục hướng mặt trước đi, hay là nên chuyển biến. Trong này quá rộng lớn, đi tiếp như vậy không biết lúc nào mới là cái đầu. Bất quá hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia nguy hiểm, này nguy hiểm vừa rồi đều chưa từng phát giác, chỉ là tại nào đó một khắc đột nhiên tựu xuất hiện, đến từ lục quang chưa từng bao trùm chỗ hắc ám, giống như thứ gì tại tùy thời mà động cảm giác. Thẩm Tinh tính cảnh giác lập tức để thăng đến tối cao, bất quá trong tay dầu hỏa bấc đèn lại rất ổn định, đạm đạm lục sắc quang mang phát ra, Thẩm Tinh hướng phía sau nhìn thoáng qua. Lúc này hắn mới phát hiện trên đất cũng không có mình cái bóng, hào quang màu xanh lục này cũng không thể xuyên thấu thân thể con người hiệu quả, nhưng tựa hồ cũng sẽ không để nhân loại hoặc là vật phẩm phản chiếu ra phổ thông cái bóng, nó sinh ra cái bóng đều là đã bao hàm đặc thù nào đó hàm nghĩa, tỉ như dẫn động kia ba bộ nữ thi bóng đen. Không bao lâu, theo Thẩm Tinh tiếp tục đi lên phía trước, tùy thời mà động nguy hiểm cảm càng ngày càng mãnh liệt, mà lại đã không chỉ là từ một chỗ truyền đến, mà là đồng thời đến từ mình bốn phương tám hướng. Thẩm Tinh không ngừng bay đầu quan sát, quang mang không cách nào chạm đến trong bóng tối thật có thứ gì đang chạy, có thể nghe thấy tinh mịn tiếng bước chân, còn có cái gì kéo làm được thanh âm. Một loại nào đó cùng loại với động vật thô trọng tiếng thở dốc ngay tại bên hai, tại trong bóng tối từng chút tới gần. Bất quá bởi vì nhận dầu hỏa đèn phát ra lục quang ảnh hưởng, những âm thanh này chỉ là tại phụ cận trong bóng tối hoạt động, cũng không có lộ ra bất kỳ thân ảnh ra, dẫn đến Thẩm Tinh căn bản không biết bọn chúng là cái gì. Trong này, nên thuộc về hắc vực bên trong khu vực nguy hiểm. Thẩm Tinh bốn phía nhìn nhìn, vẫn như cũ không nhìn thấy nơi này có bất kỳ chỗ đặc thù. Hắn bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, suy nghĩ còn muốn tiếp tục hay không lại tìm xuống. Hiện tại xem ra Diệp Thính tại khu vực này ẩn tàng tỷ lệ cũng không lớn, trừ phi chính nàng cũng biến thành dị thường, nếu không những này trong bóng tối ra hỏa không quản là bằng số lượng vẫn là trình độ quỷ dị, hoàn toàn có thể đem Diệp Thính rất nhanh xé nát. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tinh bên trái trong bóng tối, một thanh âm đột ngột vang lên, ngươi thấy được ta sao? Tới a. Thẩm Tinh sững sờ, quay đầu nhìn lại, cái gì cũng không có. Hắn có thể phân biệt ra được, đó cũng không phải Diệp Thính thanh âm, lập tức đi qua, trong tay dầu hỏa đèn lục quang xua tán đi phụ cận hắc ám, vẫn là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đang muốn quay người lúc, chợt phát hiện trong bóng tối tựa hồ có một cơn gió nhẹ thổi qua tới. Thẩm Tinh tranh thủ thời gian dùng tay bảo vệ lắc lư dầu hỏa đèn, bên người lục quang theo gió thổi không ngừng lấp lóe, kém một chút bị thổi tắt. Hắn lần nữa đi về phía trước mấy bước, lúc này gió thổi cảm giác rõ ràng hơn. Lập tức một đạo nhỏ xíu ánh sáng xuất hiện, kia gió hiển nhiên là từ cái phương hướng này tới, Thẩm Tinh đem dầu hỏa đèn hộ đến càng chặt, chậm rãi nhích tới gần. Hắn sau lưng y nguyên có âm thanh đang cùng theo, bất quá lúc này giữ vững một khoảng cách, không có tới gần, xem ra những này trong bóng tối ra hỏa như cũ đang đợi cơ hội. Thẩm Tinh lưu ý sau lưng động tĩnh, đồng thời quan sát trước mắt kia đạo ánh sáng, phát hiện kia cùng mình ban đầu gặp màu lục dầu hỏa đèn phát ra quang cũng không giống nhau. Nơi đó lộ ra ánh sáng, phản phất là ánh nắng. Một bước tiến lên, sau lưng kia trong bóng tối tiếng nói chuyện vang lên lần nữa, ngươi đi đến nơi nào? Ta ở đây. Thẩm Tinh bỗng nhiên quay đầu, nhưng trừ sau lưng 2 mét trong vòng địa phương bên ngoài, khu vực khác cái gì đều nhìn không thấy. Ta cũng ở nơi đây, ngươi qua đây a. Thẩm Tinh mở miệng. Thanh âm kia nháy mắt trầm mặc xuống, phản phất người nói chuyện đã biến mất. Dừng lại một lát, Thẩm Tinh lại nói, ngươi không được lời nói, ta coi như đi. Hi hi. Một trận tiếng cười truyền đến, không có người nào trả lời, nhưng tiếng cười kia lại tại chu vi quanh quẩn không ngừng, nương theo lấy phản phất có người tại điểm lấy mũi chân chạy chậm thanh âm. Thẩm Tinh chậm rãi lui lại, cho đến phía sau cảm thấy gió thổi tới ý lạnh, hắn che chở đang thiêu đốt dầu hỏa đèn, chậm rãi nghiêng người, xuyên thấu qua đạo ánh sáng kia nhìn ra ngoài, lập tức hơi sững sờ. Làm sao? Trở về rồi. Hơi suy nghĩ một chút, cảm giác không đúng lắm, nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt khu xử hắn nhất định phải chui qua nhìn nhìn. Tại dưới chân tìm một cái vừa vặn tránh đi cái này tiểu đầu gió vị trí, đem dầu hỏa đèn đoan đoan chính chính đặt ở cản gió trên đất bằng, khiến cho ánh đèn vẫn như cũ phức tán ra, bao phủ không sai biệt lắm xa 2 mét vị trí. Thẩm Tinh đứng người lên, hướng sau lưng nhìn nhìn. Hắn có thể cảm giác trong bóng tối một thứ gì đó vẫn luôn đang ngó chừng chính mình. Không do dự, hắn đem bàn tay đến kia có quang mang xuyên thấu vào khe, nhẹ nhàng đẩy, phảng phất đẩy ra một cánh cửa, lập tức mèo eo chui ra ngoài. Sau lưng kia ngọn lâm thời dầu hỏa đèn vẫn như cũ sáng lụa mang, phảng phất đang cho Thẩm Tinh thắp sáng lấy đường về nhà. Cửa tủ quần áo bị đẩy ra, Thẩm Tinh đứng tại kia vô cùng quen thuộc tủ quần áo trước, đánh giá trước mắt đồng dạng có chút quen thuộc phòng hoàn cảnh. Trong này là một gian phòng ngủ, đồng thời chính là hạ quân nhà cái gian phòng kia phòng ngủ chính, nhưng nơi này hết thảy lại trở nên rất không thích hợp. Màn cửa là nửa mở, ngoài cửa sổ thời tiết u ám, tựa hồ sắp trời mưa, lại hoặc là vừa mới xuống mưa. Trong phòng bàn trang điểm lộ ra rất sáng, phía trên một tầng không nhiễm, mà giường lớn cũng sạch sẽ chỉnh tề, mặt trên còn có gấp gọn lại đệm chăn, lộ ra một trận mùi thơm ngát, trong phòng căn bản không có bất kỳ mốc meo hương vị. Hiện tại xem ra, đây tựa hồ là một cái rất bình thường nhà bên trong phòng ngủ chính, trừ bây giờ Thẩm Tinh sau lưng kia phiến nửa mở cửa tủ quần áo bên trong bóng tối lộ ra một vệt lục mang không gian. Ngẩng đầu nhìn lên, phòng ngủ trên trần nhà còn có giám sát tuyến đường dây điện, một mực từ bên ngoài thông qua trần nhà kéo dài đến tủ quần áo hậu phương. Trước kia giám sát tuyến đường vậy mà không có hủy đi. Thẩm Tinh buồn bực. Hắn ban đầu đang hoài nghi nơi này chỉ là cùng hạ quân nhà bài trí đồng dạng, khả năng thông qua hắc vực đi đến cuối con đường, tiến vào tòa này kim thành đại hạ bên trong một cái khác trong gia đình. Nếu thật là như vậy, mình tốt nhất đừng đánh cỏ động rắn, một lần nữa thông qua tủ quần áo ly khai, nếu không hù đến trong nhà chủ nhân coi như không xong. Liên hơi trầm âm, Thẩm Tinh cảm giác vẫn là không đúng, không có khả năng tòa cao ốc này có hai cái tủ quần áo có thể ra vào hắc vực, cho nên hắn trong lòng nổi lên một cái đoán, quay đầu lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ sắt trời, đã lần nữa trở tối mấy phần, nguyên lai là sắp trời tối. Quay đầu nhìn thoáng qua trong tủ treo quần áo kia mạt lục mang, bấc đèn rất ổn định, dẫn đến quang mang cũng rất ổn, nên còn có thể kiên trì không nhỏ một đoạn thời gian. Thẩm Tinh lập tức thận trọng đi đến cửa phòng ngủ, hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua. Phòng khách vẫn là Hạ Quân nhà kia cái phòng khách, bất quá trong phòng khách cũng không có giường, mà là bình thường ghế sofa, TV tủ, bàn trà, máy đun nước bài trí. Trong phòng không có những người khác. Phòng khách tới gần phòng bếp tường bên cạnh trên bàn gỗ, còn có ăn để thừa đồ ăn, bị một cái phòng rủi cháo bao phủ, cho thấy trong phòng này là có người ở lại, đồng thời vừa mới cơm nước xong không lâu, khả năng ra ngoài đi tản bộ. Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn kia từ phòng ngủ trần nhà dọc theo người ra ngoài giám sát tuyến đường. Tâm lý hồ nghi càng ngày càng đậm, hắn nhớ rõ, mình ban đầu trông thấy trong này lúc, trên đầu có đã từng trải tuyến đường sau lưu lại vết tích, nhưng tuyến đường đã sớm không có thể giờ khắc này lại còn lên đỉnh đầu. Phải biết bên ngoài nếu như còn có giám sát, vậy cái này giám sát lúc ấy đập tới chẳng cảnh, chính là Diệp Tính tại Thường Thanh Đẳng tiểu khu bên kia quay đầu nhìn qua một màn. Hắn không tiếp tục đi những phòng khác kiểm tra, mà là đi vào cửa phòng khách, nhẹ nhàng xoay mở cửa, đẩy ra phía ngoài mở. Hành lang trên rất sạch sẽ, không có mình mới vừa tiến vào cao ốc sau nhìn thấy tầng thứ 7 lộn xộn cùng cho bụi, cũng không có bốn phía phiêu tán túi nhựa cùng giấy đóng gói, nhìn qua trong này thường xuyên có người đi lại cùng quét dọn, hết thảy đều lộ ra rất bình thường. Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn cổng tường ngoài chỗ, quả nhiên, trong này một cái camera đối Thường Thanh Đẳng tiểu khu phương hướng, nhìn kỹ phương hướng kia, cùng chụp được Diệp Tính tại phòng vệ sinh cửa sổ chỗ ấy nhìn qua một màn không sai chút nào. Thẩm Tinh trái tim đông đông chực nhảy, hắn ý thức được mình đứng địa phương là chỗ nào rồi. Chuẩn xác mà nói, là ý thức được hiện tại là cái gì thời gian. Nhìn xem chết đối diện Thường Thanh Đẳng tiểu khu tầng lầu, nơi đó mỗi một cánh cửa sổ là mở, tựa hồ trong phòng có người. Đột nhiên, Thẩm Tinh có loại chính cảm giác đang nằm mơ, hết thảy xung quanh đều trở nên không còn chân thực. Hành lang tới gần giữa thang máy một mặt truyền đến đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, lập tức vang lên tiếng bước chân. Thẩm Tinh hơi kinh hãi, kịp phản ứng, lập tức lui về sau lưng phòng khách, đồng thời đem cửa phòng mang lên. Hắn không có trực tiếp thông qua va chạm đóng cửa, mà là vặn vẹo khóa cửa, bảo đảm đóng cửa quá trình bên trong không có phát ra âm thanh, này mới buông tay để cửa phòng nhẹ nhàng bị khóa. Ghé vào trên cửa phòng, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra ngoài, lập tức Thẩm Tinh chấn động toàn thân, liền gặp một cái vô số lần tại trong mộng xuất hiện qua nữ tử thân ảnh từ giữa thang máy đi tới hành lang, đôi cái phương hướng này đi tới. Này nữ tử người mặc một bộ hoa cách văn chặt tay áo dày váy, cách văn trong váy áo phủ lấy một bộ màu trắng dệt len áo len, chân đạp một đôi sáng màu đen ngắn đủ ra. Diệp Tính. Thẩm Tinh cả người phảng phất không có hô hấp, không có tim đập, chỉ là kinh ngạc nhìn xuyên thấu qua mắt mèo nhìn xem một màn này. Chương 374. Nguyên lai là ta. Chương 374. Nguyên lai là ta. Kỳ thật Thẩm Tinh đã ở trong lòng vô số lần trình diễn sau này sẽ gặp Diệp Tính một màn, không quản tại các loại trường hợp vẫn là các loại tình hình dưới. Thậm chí hắn từng muốn tượng, có lẽ một lần cuối cùng nhìn thấy Diệp Tính là tại mộ thành phố nhà xác bên trong, nàng khi đó đã trở thành một bộ cong đến lạnh như băng vô danh thi thể. Nào biết sẽ là tại hiện tại loại tình huống này, tại mới vừa từ hắc vực sau khi đi ra, mà lại thời khắc này thời gian cùng không gian cũng rõ ràng không đúng. Thẩm Tinh có đầu đủ lý do hoài nghi, hắn hiện tại sở tại thời không phải trước đó tiến vào hắc vực trước thời không, mặc dù trong này cùng nơi đó rất giống, căn bản chính là cùng một cái địa điểm. Có lẽ mình trở lại năm đó Diệp Thính biến mất trước đó đoạn thời gian kia, thông qua xuyên qua hắc vực sau trở về. Diệp Thính bộ dáng cùng hắn cuối cùng nhìn thấy kia trong video dáng vẻ giống như lúc, liền trang phục đều giống nhau, tăng thêm nơi này camera giám sát cũng không có dỡ bỏ, đây đều là hữu lực chứng minh. Thẩm Tinh không có phát giác, hắn bây giờ đã cả người ghé vào trên cửa, dùng sức xuyên thấu qua trên cửa mắt mèo nhìn chằm chằm phía ngoài nữ nhân, hận không thể muốn đem nàng nhìn cái thông thấu. Diệp Thính không có phát giác, nàng rất nhanh tới gần nhất cuối cửa gian phòng, cùng Thẩm Tinh bèn bèn chỉ có một môn chi cách. Thẩm Tinh nhịp tim càng lúc càng nhanh, tứ chi dần dần chết lặng, liền gặp Diệp Thính lấy ra một bả rất đặc biệt chìa khóa, có chút cùng loại với tổ điều tra đặc biệt sử dụng bản năng trí chìa, đâm vào này cánh cửa lỗ chìa khóa trong. Thẩm Tinh theo bản năng ly khai cửa, lùi lại, thối lui đến khoảng cách cổng 2 mét chỗ sau dừng lại. Diệp Tính thao tác này chủng chìa khóa tựa hồ rất nhuần nhuyễn, khóa cửa chỉ vang lên mấy lần, lập tức răng rắc một tiếng bị mở ra. Hẳn là lo lắng bị người bên ngoài phát hiện mình, Diệp Tính lập tức đẩy cửa ra, đi vào nhà trong, một giây sau nàng cả người ngơ ngẩn, trực câu câu nhìn chằm chằm đứng tại trước mắt Thẩm Tinh. Thẩm Tinh hết sức khắc chế trong lòng tuân ra cuồng hỉ cùng kích động, thân thể run nhẹ nhẹ, tâm lý có quá nhiều muốn nói, dẫn đến hắn trong lúc nhất thời căn bản không biết nên nói cái gì. Ngươi làm sao ở chỗ này? Diệp Tính đôi mi thanh tú cau lại, hơi kinh ngạc, nhưng ẩn ẩn lộ ra vẻ lo lắng. Thẩm Tinh dùng sức nuốt hai cái nước bọt, nhờ vào đó đem kích động trong lòng ép xuống, nhưng cho Diệp Tính cảm giác lại là nam nhân trước mắt này bây giờ phản phất hận không thể muốn nuốt vào chính mình. Loại cảm giác này khiến cho Diệp Tính sinh ra ngắn ngủi thất thần cùng luống cuống, lập tức nàng kịp phản ứng, cũng cảm thấy buồn bực, này không hai người còn tại cãi nhau sao? Làm sao Thẩm Tinh đột nhiên sẽ theo dõi mình, đồng thời trước một bước ẩn tàng đến nơi này? Thẩm Tinh tiến lên một bước, thần sắc khôi phục bình tĩnh, trên mặt hiện hiện mỉm cười hỏi ngược lại, vì cái gì ta không thể ở chỗ này? Ngươi là đang theo dõi ta sao? Diệp Tính một đôi mắt đẹp mở ra, tựa hồ có chút oán trách hắn, nhưng làm bộ đối Thẩm Tinh nổi giận nàng lại làm không được, bây giờ khỏe miệng đã có ý cười. Thật lâu không nhìn thấy ngươi cười. Thẩm Tinh chăm chú nhìn nàng mặt. A. Diệp Tính sững sờ, kinh ngạc miệng mở rộng. Thẩm Tinh một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, một cỗ quen thuộc hương hinh khí tức chui vào trong mũi, giờ khắc này, Thẩm Tinh phảng phất về tới ban đầu cùng Diệp Thính ở chung tại Thường Thanh Đẳng tiểu khu thời gian. Diệp Thính rõ ràng thân thể cứng ngắc lại một chút, sau đó đồng dạng duỗi ra hai tay, đem hắn ôm lấy. Đầu tựa ở Thẩm Tinh trên vai, hạ giọng nhu hòa nói ra, "Thật xin lỗi, mấy ngày nay cùng ngươi cãi nhau cực ngột ngạt là ta không đúng, ta chỉ là không muốn ngươi." "Không muốn ta làm gì?" Thẩm Tinh hỏi. Diệp Thính lắc đầu, "Ai, cái này sự chậm mấy ngày nói cho ngươi, nhưng bây giờ ngươi cùng với ta sẽ rất nguy hiểm. Có nguy hiểm cũng không thể để một mình ngươi đến kháng." Thẩm Tinh ngữ khí không cho phản bác, cảm thụ được trong ngực ấm áp, đồng thời cũng cảm thụ được đã lâu đến từ Diệp Thính khí tức cùng thanh âm, Thẩm Tinh bỗng nhiên cảm giác đây mới là chân thực thế giới, trước đó chỗ vượt qua hết thảy thời gian phảng phất chỉ là một giấc mộng. Dù sao đã cùng ngươi đến nơi này, ngươi không nói cho ta, ta tiểu cùng ngươi một chỗ ở lại, một mực bảo hộ ngươi." Thẩm Tinh nhấn mạnh. Hắn biết Diệp Thính sẽ không như vậy mà đơn giản mở miệng lộ ra, dù sao lấy lúc trước á thời gian dài, Diệp Thính tình nguyện cùng mình cãi nhau đều không nói ra nguyên nhân, cho nên bây giờ nhất định phải để nàng biết, nếu không nói ra, mình một cửa ải này là vô luận như thế nào cũng vô pháp thông qua. Một lát sau, Diệp Thính ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ tâm lý làm một phen giãy giụa, hơn nửa ngày mới mở miệng nói, "Bọn chúng sắp tìm tới ta, ta không thể liên lụy ngươi. Nói cho ta, bọn chúng vì cái gì muốn tìm ngươi?" Thẩm Tinh nhẹ giọng hỏi. Hắn biết Diệp Thính trong miệng bọn chúng chỉ là cái gì, đồng thời trước đó mình mất đi trong trí nhớ, hẳn là cũng rất rõ ràng có dị thường, cho nên Thẩm Tinh cũng không có quanh co lòng vòng. "Ta không biết." Diệp Thính lắc đầu, biểu tình trở nên thống khổ, tựa hồ nàng cho tới nay đều tại lựa chọn yên lặng tiếp nhận, thân thể của ta đang thay đổi, một mực không có nói cho ngươi biết, ta nói ta điêu khắc tượng gỗ đưa tới dị thường chú ý, kia là lừa gạt ngươi. Nhưng thật ra là chính ta đang thay đổi, khiến cho bọn chúng bỗng nhiên liền bắt đầu chú ý ta. "Ngươi là nói, ngươi bỗng nhiên liền bắt đầu hấp dẫn dị thường chú ý, có được thể chất đặc thù?" Diệp Thính gật đầu, "Ban đầu ta rất hiếu kỳ, thử tiếp xúc bọn chúng, có thể về sau phát hiện bọn chúng muốn tổn thương ta. Ta sợ bọn chúng cũng sẽ tổn thương đến ngươi, cho nên một mực đang nghĩ biện pháp tránh né, cũng tận khả năng không cho ngươi bị thương tổn." "Ta không có bị thương tổn a, hảo hảo." Thẩm Tinh mở ra hai tay. Diệp Thính lắc đầu, "Không, ngươi ký ức tổn thất, bọn chúng dùng một thứ từ hắc vực trong bắt được dị thường xâm nhập ngươi thân thể, ngươi không biết, nhưng ngươi ký ức gặp nghiêm trọng tổn thất. Ngươi nhớ không rõ ngươi tao ngộ, thậm chí có đôi khi, ngươi không phải ngươi." Thẩm Tinh sững sờ, toàn thân nhịn không được toát ra hàn ý, liên quan tới nhị hóa những kinh nghiệm kia bỗng nhiên ở giữa hiện ra tới. "Ngươi là nói, có dị thường tại trong thân thể ta, nhưng là ta cũng không biết." "Đúng." Diệp Thính nói, "Này đoạn thời gian đến nay, có đôi khi ngươi sẽ trở nên rất táo bạo, đây không phải là ngươi, ngươi sẽ muốn động thủ đánh ta, kia cũng không phải ngươi. Ta về sau mới phát hiện bọn chúng đem hắc vực bên trong đông tây xâm nhập ngươi thân thể, vật kia tại dần dần khống chế ngươi. Có lẽ lúc trước hắn đích thật là muốn khống chế ta, đồng thời cũng phải xính một chút." Thẩm Tinh nội tâm thầm nghĩ, nhưng bây giờ, gia hỏa này đã triệt để xong đời. Hiện tại hắn dám khẳng định, Diệp Tính nói tới vật kia, hẳn là vọng tưởng thay thế mình nhị hóa. Không nghĩ đến nhị hóa cũng không phải là chính mình tưởng tượng trong như thế, từ một cái khác thế giới song song xuyên việt mà đến, mà là từ hắc vực trong ra dị thường, là một cái có thể hoàn mỹ bắt chước bất luận kẻ nào cũng dần dần trở nên cùng kia người giống như lúc dị thường. Đương nhiên, gia hỏa này có được kia cái gọi là địa cầu tinh cầu bên trên một ít ký ức, này có khả năng cũng là nó lúc trước thông qua giống nhau thủ đoạn từ cái nào đó người địa cầu trên thân bắt chước đồng hóa được đến. "Không có việc gì." Thẩm Tinh lắc đầu, lộ ra mỉm cười, "Ta có thể chống cự được hắn." Diệp Thính chăm chú nhìn hắn mặt, "Ta có thể cảm giác được ngươi hiện tại thân thể rất ổn định, ngươi thật giống như đích sắc nắm giữ lấy thân thể quyền chủ động, không giống hai ngày trước như thế mất đi lý trí. Vậy ngươi bây giờ đến nơi đây chuẩn bị làm thế nào?" "Ta tới giúp ngươi." Thẩm Tinh nói, "Bọn chúng một mực tại theo dõi ta, không cách nào vứt bỏ, thời gian không nhiều lắm." Diệp Thính ánh mắt nhìn về phía phòng ngủ chính phương hướng, "Ta điều tra thật lâu, phát hiện trong này có một chỗ có thể thông hướng hắc vực, nếu như giấu ở hắc vực trong, bọn chúng một lát khẳng định không cách nào tìm tới ta." Thẩm Tinh lại mặt lộ thần sắc lo lắng, "Ngươi nói là bên trong kia cái áo khoác tủ, ta biết, vừa mới ngươi không đến thời điểm ta mở ra nhìn một chút, bên trong rất nguy hiểm, giấu kín rất nhiều không biết gì thường. Bất quá, nói đến chỗ này, hắn cũng cho rằng hiện tại đây là không có biện pháp, đề nghị ta cùng ngươi đi vào trùng, chúng ta trở ra lại nghĩ những biện pháp khác. Bên trong dị thường càng nhiều." Diệp Thính lại là kinh ngạc nói, "Mà lại ngươi nói ngươi vừa rồi đã tiến vào?" "Ừ, bất quá chỉ là tại cửa tủ quần áo miệng, không dám xâm nhập, bởi vì bên trong rất đen." Thẩm Tinh địa chuyện, hắn hiện tại không có khả năng thừa nhận mình không thuộc về cái thời không này, bởi vì dựa theo phỏng đoán, trước mắt cái thời không này trong còn có một cái Thẩm Tinh, bây giờ có khả năng chính ở bên kia trong căn phòng đi thuê, mà lại như cũ cùng Diệp Thính ở vào chiến tranh lạnh trạng thái. Nếu như vạch trần quá nhiều tin tức, đem rất khó hướng Diệp Thính giải thích, nói không chừng Diệp Thính sẽ còn coi hắn là làm một cái khác cùng loại nhị hóa dị thường cũng có khả năng. Diệp Thính gật đầu, "Ta chỉ là có quyết định này, trước đi qua nhìn nhìn mới quyết định." Dứt lời, hai người đi vào phòng ngủ chính tủ quần áo trước, Thẩm Tinh kéo ra một nửa cửa, nói, "Ta vừa mới trông thấy trong này có một chiếc màu lục dầu hỏa đèn, không biết là ai bỏ vào." Hai người không có bước vào, mà là nhìn thoáng qua kia có lục quang phát ra tới cản gió vị trí. Nhưng vào lúc này, hắc vực chỗ sâu, ở vào lục quang không cách nào bao trùm trong bóng tối, đột nhiên truyền ra một trận mãnh liệt bạo động. Những vật này vừa rồi một mực đi theo Thẩm Tinh, bây giờ bởi vì có lục quang chiếu rọi, không dám tới gần nơi này, nhưng cũng không có tản đi, mà là vây quanh ở bên, tĩnh tĩnh chờ đợi. Bất quá theo Diệp Tính bỗng nhiên xuất hiện tại cửa tủ quần áo bên ngoài, trong bóng tối từng đợt gầm nhẹ phát ra, sao động bất an tiếng bước chân vang lên, nương theo lấy Hải Nhi thút thít, tựa hồ còn có thể nghe thấy có người đang chửi mắng, xen lẫn một đạo tiếng cười ấm lãnh. Không biết cái này hắc ám trong bây giờ đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu khủng bố dị thường. Một màn này khiến cho Diệp Thính bản năng lui về sau một bước, nàng kế hoạch tiến vào hắc vực trong ẩn nút là bởi vì biết được tuyệt đại bộ phận dị thường không cách nào tiến vào hắc vực, nhưng chính nàng cũng cho tới bây giờ không tiến vào qua, cũng căn bản không nghĩ đến trong này dị thường càng nhiều. Nghe kia trong bóng tối truyền đến thanh âm, tựa hồ mỗi một cái dị thường đều cực kỳ đặc thù. Không được, trong này cũng không an toàn, chẳng lẽ? Diệp Thính vô cùng lo lắng, thật muốn làm như vậy. Bọn chúng tựa hồ cũng sợ lục quang kia dầu hỏa đèn. Thẩm Tinh nhắc nhở, chúng ta có lẽ có thể lợi dụng dầu hỏa đèn ở bên trong tìm an toàn địa phương giấu đi. Nói thì nói thế, nhưng Thẩm Tinh rất rõ ràng, này dầu hỏa đèn trong dầu đã không đủ trèo chống bọn hắn đến kia ba tòa thạch ốc vị trí, trên thực tế đây cũng là không có biện pháp. Không, nếu không ta một người đi vào, ngươi tranh thủ thời gian xuống lầu ly khai này, bọn chúng rất có thể nhanh đến. Diệp Thính nói. Dứt lời, quả nhiên hành lang nơi xa như ẩn như hiện truyền đến một tiếng thang máy đến tầng lầu thanh âm nhắc nhở. Thẩm Tinh đem đầu giao thành trống lúc lắc, ngươi chưa quen thuộc trong này, một thân một mình đi vào tính nguy hiểm cực cao. Diệp Thính kinh ngạc nhìn hắn một chút, nghe Thẩm Tinh này lời nói, cảm giác hắn đi vào thật giống như nguy hiểm sẽ giảm xuống tựa như. Hơi chần chờ, Diệp Thính trực tiếp đem cửa tủ quần áo đóng lại. Nàng từ bỏ tiến vào hắc vực ý nghĩ, đối Thẩm Tinh nhanh chóng nói ra, ta còn có một cái phương pháp, nhưng nếu như sử dụng phương pháp này sau, ngươi sẽ có thời gian rất lâu không nhìn thấy ta, ta cũng sẽ ẩn tàng rất sâu, bọn chúng không cách nào tìm tới ta. Phương pháp gì? Thẩm Tinh hỏi. Diệp Thính ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn nhãn tình, đột nhiên tiến đến Thẩm Tinh bên môi hôn hắn một chút, nội tâm kịch liệt dây rủi lấy mở miệng nói, giết ta. Cái gì? Thẩm Tinh chính tại cảm nhận trên môi ấm áp, chấn động mạnh một cái. Bây giờ ngoài cửa truyền đến mấy người tiếng bước chân, một bên tới gần nơi này một bên tựa hồ tại trò chuyện với nhau, nghe thanh âm không giống như là dị thường, mà là này hành lang các gia đình về nhà. Người nghe ta nói. Diệp Thính nhanh chóng giải thích, thân thể của ta cải biến, đã không phải là phổ thông người, ta sẽ không như vậy mà đơn giản chết mất. Chờ một lúc dị thường xuất hiện sau, ngươi ở ngay trước mặt bọn họ giết chết ta. Mà ngươi thể nội có con kia dị thường trông coi, bọn hắn nhiều lắm là sẽ chỉ làm kia dị thường tiếp tục giám thị ngươi, chờ chúng nó kịp phản ứng ta không cách nào chân chính chết đi lúc, lợi dụng cái này thời gian trích lệch, ta cũng sớm đã ẩn tàng tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ sau đó nghĩ biện pháp cho ngươi báo bình an, có thể sẽ là một cái tin nhắn, một cái đặc thù nhắc nhở, ngươi chỉ cần biết ta còn sống tự tốt. Không cần ý đồ tới tìm ta, ta sẽ tìm ngươi. Hiện tại thời gian gấp rút, Diệp Thính còn có rất nhiều lời muốn nói cho Thẩm Tinh, tỉ như tại sao mình lại thân thể biến dị trình độ như thế nào, tại trong lúc này mình cùng dị thường có qua nào chu toàn, những này dị thường đều có ai. Nhưng mắt thấy không còn kịp rồi, chìa khóa lô khóa đã đâm vào căn phòng này phòng cửa phòng khách khóa trong. Thẩm Tinh một phát bắt được nàng, muốn trực tiếp lôi kéo nàng tiến vào hắc vực trong, hai người trước lợi dụng sắp đốt hết dầu hỏa đèn trốn lại nói, có thể chống bao lâu là bao lâu. Diệp Thính đã nhận ra hắn ý đồ, trái lại nắm lấy Thẩm Tinh tay, đối với hắn lắc đầu, dưới giường có ta trước đó giấu ký tự gỗ, ngươi nhớ ký một chỗ mang đi. Còn có, nếu như trong phòng này có điện thoại vang lên, tuyệt đối không nên tiếp, bởi vì kia điện thoại một mực tại truy tung ta. Nói còn chưa dứt lời, Diệp Thính lập tức ngừng lại, bởi vì lúc này cửa phòng khách đã bị mở ra, một lớn một nhỏ hai người đi đến, vậy đại nhân chính là Hạ Quân Thế Tử, về sau bị hắn giết chết sau tàng thi tủ quần áo nữ tử Mai Nhược Lan. Mai Nhược Lan dung mạo đẹp đẽ, dáng người cũng được bảo dưỡng rất tốt, căn bản nhìn không ra là sinh qua hải tử bộ dáng, cùng ở sau lưng nàng chính là thời gian 5 tuổi nhi tử Hạ Tiểu Huy. Về phần Hạ Quân cũng không có cùng các nàng một chỗ, hẳn là chạy ở bên ngoài vận chuyển hàng hóa, 3 ngày 2 đầu không về nhà được. Mà cái này cũng vừa vặn là dẫn phát Mai Nhược Lan về sau trong nhà trộm người trong đó một cây diêm vẹn. Ngày mai gặp, hai người vào nhà chậm điểm, bởi vì Hạ Tiểu Huy còn tại cùng hàng xóm một cái khác tiểu bằng hưu phất tay gặp lại, rất nhanh sắt vách truyền đến tiếng đóng cửa. Bất quá ngay tại Mai Nhược Lan quay người đi chuẩn bị đóng lại cửa phòng khách lúc, Hạ Tiểu Huy bỗng nhiên chỉ vào bên ngoài, mặt lộ kinh ngạc nói, "Mụ mụ, hắn là ai?" Mai Nhược Lan hướng ngoài cửa hành lang nhìn lại, bây giờ hành lang đã hoàn toàn đen xuống, bất quá có đèn tự động sáng lên, nhưng nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. "Không có người a?" Mai Nhược Lan nói. "Có, hắn là ai?" Hạ Tiểu Huy y nguyên chỉ vào ngoài hành lang. Một màn quỷ dị này khiến cho Mai Nhược Lan thình lình dùng mình một cái, nhanh lên đem cửa đóng lại. Hai mẹ con vừa quay đầu lại, liền gặp được Diệp Thính đứng tại phòng ngủ chính cổng nhìn chăm chú lên các nàng, hai người ánh mắt chậm rãi trở nên tăng dã, song song ngã xuống đất không động đậy được nữa. "Ta để các nàng ngủ mê, không có nguy hiểm tính mạng." Diệp Thính lúc này đồng tử trở nên thâm thúy vô cùng, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Nội tâm của nàng cháy bỏng, đem Thẩm Tinh kéo đến cửa phòng khách trước, nhanh chóng nói ra, ngoài hành lang hắn là ai là một con rất khủng bố dị thường, cùng hắn cùng đi còn có cô độc bất quá người bình thường nhìn không thấy bọn hắn. Phía sau của bọn hắn còn có cường đại hơn dị thường, khả năng đã đến dưới lầu, ngươi muốn ở ngay trước mặt bọn họ giết ta, tốt nhất giết ta sau lại hung hăng chửi một câu, thật giống như đã cùng ta triệt để chia tay dáng vẻ. Này dạng bọn hắn mới sẽ không làm khó dễ ngươi. Dừng một chút, Diệp Thính chuẩn bị đi phòng bếp cầm dao, Thẩm Tinh kéo lại nàng, "Không cần, ta có thương." Diệp Thính giật mình, tiểu nghe Thẩm Tinh giải thích nói, "Vì giúp ngươi giải vây, hai ngày trước cố ý đi chợ đen mua." Này thương đương nhiên là kia thanh trừ dị súng ngắn, bị Thẩm Tinh một mực vác tại trong ba lô. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên lai sẽ là mình tự tay dùng này đem thương giết chết Diệp Thính. Chương 375. Thận trọng từng bước chương 375, thận trọng từng bước đem trong ba lô súng ngắn lấy ra, cảm giác lạnh như băng thẩm thấu trong lòng bàn tay, bởi vì biết chuyện sau đó, bây giờ Thẩm Tinh một trái tim thình thịch trực nhảy. Mặc dù bây giờ Diệp Thính muốn mình giết nàng, nhưng Thẩm Tinh không biết chuyện kế tiếp sẽ là làm sao đi hướng mới trở thành hắn hiện tại tao ngộ. biết kết cục, ngược lại càng thêm mê hoặc, chính là hắn thời khắc này tình huống. Trước mắt hắn chỉ biết hậu tục có mấy món sự đối mặt, tỉ như Diệp Thính chết sau mình vì cái gì sẽ còn thu được nàng gửi tới tin nhắn. Vừa mới Diệp Thính mới nói qua, nay một lần sự tình kết thúc sau, nàng sẽ tại bảo đảm sau khi an toàn thông qua một ít phương thức cho Thẩm Tinh báo bình an. Hiện tại xem ra, đầu kia tin nhắn chính là nàng báo bình an phương thức. Chỉ là về sau mình bởi vì cùng nhị hóa tranh đoạt quyền khống chế thân thể mất trí nhớ hoặc là nói là ký ức hỗn loạn, cho nên tại nhận được này cái tin nhắn ngắn sau, Thẩm Tinh ngược lại càng thêm nghi hoặc, không biết Diệp Thính sống hay chết. Lại tỉ như Diệp Thính một mực thông qua các loại phương thức để cho mình đừng đi tìm nàng, mà lại cái khác dị thường như cũ tại truy tung nàng, chỉ là không có phát hiện. Điều này nói rõ mặc dù này một lần nàng hiểm lại càng hiểm tránh thoát dị thường truy tung, nhưng hậu tục vẫn là sẽ bị dị thường phát hiện, vì không để cho mình nhận liên lụy cùng tổn thương, cho nên nàng mới một mực không xuất hiện. Trước mắt phát sinh hết thảy đã dẫn phát hậu tục sự kiện phát triển, cũng chế tạo càng nhiều nghi hoặc. Nhưng thời gian khẩn cấp, không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thính nhìn thoáng qua súng trong tay của hắn, một bên cảm ứng đến ngoài hành lang đang tìm cùng tới gần nơi này cái phương hướng hắn là ai cùng cô độc, một bên ngữ tốc cực nhanh nói: "Không cần lo lắng, trong này liên quan tới ta động tĩnh sẽ bị những này dị thường che giấu. Mở cửa sau, dùng súng xạ kích đầu của ta, nhất định phải chế tạo ra chí mạng vết thương đạn bắn, để bọn hắn tạm thời không cách nào hoài nghi." "Ừ, bọn chúng đến đây." Dứt lời, Diệp Thính nhãn tình ửng đỏ, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, nhưng bị nàng rất nhanh lau đi, cắn chặt môi, thật sâu nhìn Thẩm Tinh một chút. Thẩm Tinh toàn thân phát run, tim đập như trống, nói khẽ: "Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi." "Ta cũng thế." Diệp Thính lộ ra một vẻ dễ hiểu mỉm cười, dứt lời trở tay liền đẩy ra cửa phòng khách, lộ ra phía ngoài nhất thời không có sáng lên đèn tự động tối đen hành lang. "Giết ta." Nàng đưa lưng về phía hành lang, đối mặt Thẩm Tinh, bờ môi nhẹ nhàng giật giật, phát ra vô thanh hai chữ, một bước lui lại đến ngoài hành lang. Thẩm Tinh bây giờ đồng dạng hai mắt đỏ bừng, nước mắt tích đầy hốc mắt, nhưng không có rớt xuống. Nâng lên trong tay màu đen súng ngắn một bước đuổi theo trước, đối Diệp Thính cái chán bắn một phát. Ầm. Diệp Thính trên mặt biểu tình dừng lại, thân thể đột nhiên ngửa ra sau, ánh mắt còn tại nhìn chăm chú lên Thẩm Tinh, theo cái hốt phun ra một đoàn huyết vụ, trọng trọng ngã xuống hành lang lên. Thẩm Tinh tâm lý phảng phất đang tích máu. Tại Diệp Thính ngã xuống đất sau, hắn thời khắc này biểu tình đã trở nên hung lệ vô cùng, hai mắt đỏ bừng, vừa lúc để người cho là hắn bị phẫn nộ làm đầu góc choáng váng. Thương trong tay mặc dù là trừ dị súng ngắn, nhưng đây là tại bình thường súng ống cơ sở trên cải tạo, cho nên y nguyên có được cường đại vật lý tổn thương. Đi đến hành lang bên trên, đi vào Diệp Thính bên cạnh, Thẩm Tinh có thể cảm giác được rõ ràng trong này có hai con dị thường tồn tại, bởi vì có hai đạo mãnh liệt đặc tính ba động chính tại phát sinh, mặc dù hắn cái gì đều nhìn không thấy. Kia hai con dị thường tại tầm thường thời điểm là không thể nào sinh ra mãnh liệt như vậy ba động, bây giờ loại tình huống này là bởi vì bọn chúng bị này đột phát một màn cho chấn kinh. Họng súng đối Diệp Thính phần bụng lại là một thương, Thẩm Tinh bây giờ giống như biến thành người khác, từ đầu đến chân đều tản ra một cỗ tàn nhẫn khí tức. "Sú bà nương, đã muốn ly khai ta, ngươi liền đi chết." Hắn thấp giọng gầm thét, giống như một đầu phát cuồng hùng sư. Càng nhiều đặc tính ba động trong hành lang truyền ra, Thẩm Tinh khỏe mắt liếc qua có thể trông thấy tại hắn phải phía trước, một cái nam tử xa lạ ngồi tại hành lang trên hàng rào, thân thể co lại thành một đoàn, phảng phất rất lạnh, rất cô độc, chính đang ngó chừng cái phương hướng này. Mà phía trên đỉnh đầu chính mình đồng dạng có cái gì, hẳn là treo ngược lấy hắn là ai. Nhưng bởi vì gia hỏa này vừa vặn ở vào Thẩm Tinh ngay phía trên, khiến cho hắn không tiện trực tiếp ngẩng đầu, mà là làm bộ không có cảm giác, hận hận liếc trên đất Diệp Thính thi thể một chút, mang theo lấy một thân nộ khí quay trở về hạ gia trong phòng. Hắn biết bây giờ phía ngoài hai con khẳng định dị thường mộng lợi hại, cũng sẽ kiểm tra Diệp Thính đến cùng chết chưa, lưu cho mình thời gian cũng không nhiều, hắn hiện tại nhất định phải biểu hiện được hợp tình lý một ít. Đóng cửa lại sau, cấp tốc trở lại phòng ngủ chính cửa tủ quần áo trước, đem kia còn tại thiêu đốt nhưng quang mang rõ ràng bắt đầu yếu bất dầu hỏa đèn đem ra, đưa tay trực tiếp bóp tắt bóng đèn. Bây giờ này ngọn dầu hỏa đèn còn dư một điểm màu lục dầu hỏa, sau đó đem dầu hỏa đèn bỏ vào mình ẩn tàng không gian trong, đóng lại cửa tủ quần áo. Tại dầu hỏa đèn bị mang lấy ra, kia trong bóng đêm tùy thời mà động các loại thanh âm đột nhiên tăng cường, nhưng theo Thẩm Tinh đóng lại cửa tủ quần áo sau, những âm thanh này nháy mắt tựu biến mất, tựa hồ không có người nào có thể trực tiếp ra cửa tủ quần áo trong chui ra ngoài. Có thể ngẫu nhiên xuất nhập hắc vực, cũng là cực kỳ đặc thù dị thường mà lại còn muốn dưới cơ duyên xào hợp mới có thể ra vào. Lập tức Thẩm Tinh ghé vào dưới giường, đem Diệp Thính vừa rồi nói với mình tượng gỗ lấy ra, cái giường này và tao phóng có hai cái tượng gỗ, một cái là xa lạ nữ tử bộ dáng, một cái khác là chính Diệp Thính bản tôn tượng gỗ. Xa lạ kia nữ tử tượng gỗ Thẩm Tinh cũng không có ấn tượng gì, tựa hồ trước kia cũng chưa từng nhìn thấy, bất quá hắn tại nhìn thấy Diệp Thính bản tôn tượng gỗ sau, rõ ràng sửng sốt một chút, không nghĩ đến Diệp Thính thế mà cũng điêu khắc một cái chính nàng tượng gỗ. Đem hai cái tượng gỗ cũng bỏ vào ẩn tàng không gian, lập tức Thẩm Tinh đi đến cửa phòng khách, đang muốn kéo cửa ra, nhưng vào lúc này, hạ ra phòng khách máy riêng bỗng nhiên vang lên. Thẩm Tinh thân thể dừng lại, quay đầu nhìn về phía kia vang lên không ngừng máy riêng, trong đầu nhớ lại vừa rồi Diệp Thính, nếu có điện thoại vang lên, tuyệt đối không nên tiếp. Trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác cổ quái, hắn không tiếp tục để ý, cấp tốc kéo ra cửa phòng khách đi vào hành lang bên trên, từ Diệp Thính bên cạnh thi thể mắt nhìn thẳng đi qua. Thời khắc này Thẩm Tinh biểu hiện ra vừa mới giết người về sau vốn có thần sắc kinh hoàng, không có thời gian đi nhìn kỹ nằm dưới đất Diệp Thính, mà là vội vội vàng vàng xuyên qua hành lang lý khai. Bất quá trong quá trình này, hắn vẫn có thể cảm ứng được này hành lang trên kia hai con dị thường đặc tính ba động. Trong mơ hồ, cái kia hẳn là cô độc nam tử ngồi một mình ở trên lan can, lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, đỉnh đầu hắn là ai thì là đang cùng theo Thẩm Tinh bỏ lên hơn 10 bước sau, nhìn thấy hắn tiến vào trong thang lầu sau liền không lại theo tới. Bây giờ này Kim Thành Đại Hạ lầu 7 chu vi đã bị một cỗ quỷ dị dị thường đặc tính lặng yên không tiếng động cách ly, ở tại phụ cận ở khách nhao nhao quên đi vừa rồi kia tiếng súng vang, cũng quên đi hành lang tồn tại, không có ai sẽ nhớ tới muốn đi ra cửa nhìn một chút. Vùng không gian này phảng phất bị vĩnh cửu độc lập ra. Tại tiến vào trong thang lầu cũng không cảm giác được đặc tính ba động sau, Thẩm Tinh một mực căng cứng thân thể hơi hơi lỏng một chút, nhưng hắn nội tâm thủy chung không dám thả lỏng. Bởi vì nơi này vẫn như cũ rất nguy hiểm, kia chút đi theo Diệp Thính tới dị thường vô cùng có khả năng sẽ còn phát hiện mánh khóe, tiến tới nhìn tấu hai người bọn họ kế hoạch. Dọc theo cầu thang nhanh chóng mà xuống, giờ khác này ở hắn là ai cùng cô độc xem ra, tự mình lựa chọn đi cầu thang cũng rất bình thường, dù sao vừa mới giết người, này Kim Thành Đại Hạ trong thang lầu trong lại một mực không có lắp đặt giám sát. Rất nhanh Thẩm Tinh liền đi tới lầu 3, hắn đột nhiên nghe thấy một trận thanh âm kỳ quái từ lầu 2 cùng lầu 1 khúc quanh thang lầu truyền đến, phảng phất là ai tại dùng thiết truy gõ vết tường. Đi đến lầu 2 sau, tìm đòi đầu đã nhìn thấy một cái vóc người cao lớn, chỉ mặc sau lưng quần cụt nam tử mập mạp, duỗi ra hai nắm đấm tả hữu giao thế lấy đập nện khúc quanh thang lầu vết tường. Dựa theo hắn kia cường đại đập nện cường độ đến xem, vách tường kia cũng đã lom đi vào, nhưng nhìn qua cũng không có bất kỳ hư hao, phảng phất người này nắm đấm là hư miễn. Thẩm Tinh ánh mắt hơi hơi ngưng lại, hắn phát hiện này cao đại mập mạp nam tử tại đập nện vách tường quá trình bên trong, đầu cũng đang không ngừng lắc lư tần suất rất nhanh, giống như thân thể mất khống chế, đã không cách nào ngăn lại. Thân thể người này đích thật là hư miễn, lộ ra rất không chân thực, nhưng cảm giác quỷ dị lại tại trong cái không gian này tràn ngập. Gia hỏa này có thể là một cái khác đi tìm tới dị thường, tối thiểu cùng hắn là ai đồng dạng, chí ít đều là siêu đẳng cấp. Thẩm Tinh nghiêm thầm đoán. Hắn ánh mắt rất tự nhiên từ này nam tử mập mạp phía sau lưng rời, giống như cái gì đều nhìn không thấy, cũng không cảm giác được kia mút míp nắm đấm đập nện ở trên vách tường hậu chuyện đưa mà đến rung động. Không phát giác gì xuống đến khúc quanh thang lầu sau, Thẩm Tinh tiếp tục đi tới lầu 1. Nhưng vào lúc này, kia hung mãnh đập nện tiếng đình chỉ, cao đại nam tử mập mạp phảng phất một tòa núi nhỏ tự thân thể hô hô thở hổn hển, hắn đầu như cũ tại tả hữu nhanh chóng lắc lư, không cách nào dừng lại. Một đôi mập mạp đục quyền, bây giờ da thịt lật lên, đại lượng huyết đục rớt xuống đất rơi, một cỗ nồng hậu dày đặc mùi hôi thối tùy theo tràn ngập ra. Thẩm Tinh không dám dừng lại hạ, tiếp tục đi tới lầu 1, sau lưng cao đại mập mạp xoay người, khuôn mặt phảng phất băng tuyết hòa tan một dạng, ngũ quan đã thấy không rõ lắm, toàn bộ biến hình mà lại bị kéo dài. Nhưng Thẩm Tinh cũng không có trông thấy hắn bộ dáng, cấp tốc đi tới lầu 1, kéo ra lầu 1 trong thang lầu cửa, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Này cao đại mập mạp cũng không có đi đuổi, tại Thẩm Tinh ly khai sau, hắn thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu, đại lượng hòa tan làn da cùng cơ bắp rơi xuống, nhưng cùng lúc rơi xuống bên trong lại tại không ngừng sinh trưởng mới da thịt ra, tình hình vô cùng kỳ dị. Sau lưng trong thang lầu cửa tự hành quan bế, Thẩm Tinh bây giờ đã lấy ra một cái màu đen khẩu trang cho mình đeo lên, hơi cúi đầu, từ phòng an ninh bên ngoài trải qua. Lúc này trong phòng an ninh bảo an cũng không có chú ý ngoài cửa sổ, mà là vừa vặn cầm lấy chính đang vang lên linh điện thoại, uy. Gọi điện thoại thanh âm chuyển vào Thẩm Tinh trong lỗ tai. Cái gì? Ngươi là ai? Ngươi nói rõ một chút, ai muốn giết ngươi? Có phải là đánh sai điện thoại? Nghe thấy bảo an tiếng nói chuyện sau, Thẩm Tinh bỗng nhiên một trận, quay đầu nhìn thoáng qua phòng an ninh cửa sổ bên trong. Ngươi nên đánh chị An sảnh báo án điện thoại, ta chỉ là cái cao ốc bảo an, không còn được. Này bảo an vẫn tại túi đầu đối điện thoại nói. Thẩm Tinh mắt sắc, phát hiện này bảo an gọi điện thoại lúc, một cái khác tay đã bất chi bất giác bắt lấy đặt lên bàn điện giật côn, đồng thời ngón tay cái nhấn xuống điện giật côn chốt mở, ngón tay bất chi bất giác hướng kia điện giật bộ vị nhích tới gần. Đông đông đông. Ngoài cửa sổ đột nhiên bị mãnh liệt gõ vang, kia đang đánh điện thoại bảo an bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu hướng phòng an ninh bên ngoài nhìn lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng bây giờ trong điện thoại cũng không có thanh âm truyền đến, vừa rồi kia nói có người muốn giết nàng nữ tử, bây giờ cũng không nói thêm gì nữa. Trong điện thoại truyền đến âm thanh bận. Lúc này bảo an phát hiện trong tay điện giật côn đã mở ra, giật nảy mình, lập tức đem quan bế. Thẩm Tinh ly khai Kim Thành Đại Hạ, bất quá cũng không có đi xa, cũng không có tới gần Thường Thanh Đẳng tiểu khu bên kia, hắn sợ gặp cái thời không này một chính mình khác. Đi vào phụ cận một cái chợ bán thức ăn, lúc này chợ bán thức ăn đã sớm thu quán, không có bất kỳ ai, hắn tìm một cái hắc ám xó xỉnh ngồi xuống, nhìn cách đó không xa trên đường lui tới người đi đường, lại quay đầu liếc mắt nhìn Kim Thành Đại Hạ hình dáng. Dựa theo những gì mình biết tin tức, Diệp Thính thi thể sẽ tại hành lang trên nằm đến rạng sáng, sau đó tại sáng sớm đại khái 6, 7 giờ thời điểm sẽ bị phát hiện tại cao ốc hậu phương trong đồng rác. Sau khi trời sáng có người báo án, chị An sảnh tiếp án sau sẽ phái người đến điều tra, đồng thời sẽ để cho pháp y phòng xe chở tử thi đem Diệp Thính trở về đi chuẩn bị giải phẫu. Bất quá dựa theo Thẩm Tinh về sau từ chị An quan nơi đó giải được tình huống nhìn, tại pháp y phòng xe chở tử thi lôi kéo Diệp Thính trở về pháp y phòng sau, lại phát hiện Diệp Thính thi thể không thấy, từ đây biến mất không còn có tìm tới. Vậy nói rõ Diệp Thính tại xe chở tử thi trên thời điểm sống lại, đồng thời lặng lẽ giấu kín lên. Điểm này, kia chút dị thường cũng là về sau mới có phát ra giác. Khả năng bọn chúng còn quan sát cái thời không này bên trong mình, đồng thời để nhị hóa khống chế thân thể của mình, nhưng không biết nguyên nhân gì, mình cũng không có bị hoàn toàn khống chế, chỉ là tạo thành ký ức hỗn loạn cùng bộ phận ký ức đánh mất. Không chỉ như vậy, nhớ không rõ Diệp Thính tao ngộ sau, ngay lúc đó mình còn lựa chọn đi trị an sảnh báo án, lập tức Diệp Thính bị liệt là nhân viên mất tích điều tra. Theo phòng đoán hậu tục phát triển, Thẩm Tinh phát hiện tình huống cơ bản đều cùng mình hiểu biết ăn khớp. Ở trong quá trình này, hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Kim Thành Đại Hạ phương hướng, chậm rãi chờ đợi. Trời tối người yên, người đi trên đường càng ngày càng ít, cho đến rất khó mới có thể trông thấy một cái. Hiện tại không sai biệt lắm rạng sáng 4 giờ, Thẩm Tinh tại chợ bán thức ăn bên trong đã tới qua lại về dạo bước tầm vài vòng, dựa theo phòng đoán, bây giờ Diệp Thính thi thể cũng đã bị kia chút dị thường ném tới cao ốc sau trong đống rác. Trước đó, những này dị thường đem Diệp Thính triệt để kiểm tra một lần, tại không có xác định nàng chân chính chết mất trước đó, bọn chúng sẽ không vứt bỏ thi thể. Mình cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể để Diệp Thính nơi đống rác nằm một đêm, mà thừa dịp dị thường đều ly khai, Thẩm Tinh phải nhanh trở lại tủ quần áo hắc vực trong đi, xuyên qua kia phiến quỷ dị hắc vực, trở lại thuộc về mình thời không. Hắn mở ra dị thường cảm chi, tiêu hao 10 tầng tinh thần lực, đem cảm chi phạm vi mở ra đến lớn nhất, chủ yếu phương hướng chính là Kim Thành đại hạ bên kia. Rất nhanh Thẩm Tinh xác định, trong cao ốc dị thường đều đi. Đương nhiên, một ít dị thường bằng vào đặc tính có thể xuyên thấu qua phổ thông người tiến hành chuyển hóa ẩn tàng, lúc này chỉ cần bọn chúng không chủ động bại lộ đặc tính, là sẽ không bị phát hiện. Cho nên Thẩm Tinh vẫn cần thiết phải chú ý, hắn từ trong ba lô lấy ra một bộ khác đậm màu áo ngoài, cho mình phủ thêm sau, lại lấy ra một cái màu đen mũ bóng chày đeo lên, đồng dạng mang theo khẩu trang, ly khai chợ bán thức ăn quay trở về Kim Thành đại hạ trong. Thi triển xong đẹp ẩn tàng kỹ năng, trực tiếp thông qua phòng an ninh đi vào trong thang lầu, bây giờ bảo an lúc đầu cũng đang ngủ, cũng không có phát hiện hắn. Rất nhanh Thẩm Tinh trên đến lầu 7, trên đường hắn không có phát hiện mấy canh giờ trước tại cầu thang trên kia cái cao đại mập mạp. Hắn cũng không có lập tức tiến vào lầu 7 hành lang, mà là tại trong thang lầu bên trong dùng dị thường cảm chi nhiều lần, sau đó dùng dị đồng lại quan sát thật lâu. Hành lang trên không không một người, Diệp Thính thi thể đã biến mất, trên đất vết máu cũng đã nhìn không thấy, không biết kia chút dị thường dùng thủ đoạn gì thanh trừ. Trên thực tế bọn chúng đều có thể không cần đi thanh trừ vết máu, hiện tại nếu như vậy làm, khẳng định là có nguyên nhân, có thể là không muốn để cho những người khác hoặc là dị thường phát hiện Diệp Thính xác thực tử vong địa điểm cùng tử vong phương thức. Xác định không có dị thường tồn tại sau, Thẩm Tinh không có trực tiếp từ hành lang đi, mà là thi triển vật cứng dung hợp, xuyên thấu qua phủ cận tường trực tiếp tiến vào Hạ gia trong phòng. Mai Nhược Lan cùng Hạ Tiểu Huy hai mẹ con vẫn tại chỗ ấy nằm, không biết muốn ngủ tới khi lúc nào, nhưng nhìn chỉ là tại mê man, không có nguy hiểm tính mạng. Thẩm Tinh lúc này rất muốn đi phía sau phòng ghé vào trên cửa sổ, hướng cao ốc đằng sau nhìn một chút nằm ở phía dưới Diệp Thính, nhưng hắn chỉ sợ lần nữa bị câu lên trong lòng đau nhức, cho nên nhịn xuống không có quá khứ. Nhanh chóng đi đến phòng ngủ chính tủ quần áo lớn trước, hít một hơi thật sâu, đang muốn kéo ra cửa tủ quần áo, đinh linh linh. Đột nhiên một trận chuông điện thoại chuyển vào từ phía ngoài phòng khách, cực kỳ chói tai, phảng phất đang đòi mạng.